Chương 207, làm khó dễ. Chương 207, làm khó dễ. Phong Lôi Cốc tọa lạc ở dãy núi ở giữa, phong cảnh tuyệt mỹ. Chẳng những có kỳ phong tuấn tú, cũng có bích ba hàn đàm, còn có các loại tượng chim thủy thú, linh chi bảo dược, thật sự là một phương phúc địa. Lần trước lục soát núi, vội vàng điều tra sơn quỷ yêu ma tung tích, tần sóc cũng không kịp hào hào thưởng thức. Lần này lên núi, cảm giác của hắn liền hoàn toàn khác nhau. Liệt nhật treo cao, hàn đàm ở bên, sóng nước lấp loáng. Trong đầm nước còn có không thiếu đệ tử đi thuyền mà độ, trên trời cũng có chân truyền điều khiển ứng xuất hành, trên sườn núi còn có thành quần kết đội đệ tử cùng một chỗ diễn võ luyện kiếm, khắp nơi đều là một mảnh chiều khí phồn thịnh cảnh tượng, võ đạo không khí nồng đậm. Nếu là ngày nào cũng có thể làm một đầu phong lôi chim cắt làm thú cưới liền tốt. Nhìn xem cái kia lăng không bay qua lôi ưng, tần sóc trong mắt có chút ít hâm mộ. Mặc dù hắn bây giờ cũng có thể bằng vào nguyện hoa lăng không, thậm chí còn có thể mượn nhờ nguyên từ chân khí, gia tốc mình tại không trung tốc độ di chuyển. Nhưng cái này cùng linh cầm phi điệu tốc độ so với đến, liền thật là đại vu gặp nhỏ vu. Nhất là cái này phong lôi cốc lôi ưng, tốc độ phi hành một ngày có thể đạt tới ngàn dặm. Thứ nhất ngày bay qua, liền sánh được thượng đẳng linh ngựa không ngủ không nghỉ phi nước đại 3-4 ngày. Lấy hắn tiên thuật, nếu là phối hợp một cái phi cầm linh điểu, thiên hạ này chi lớn, nơi nào đi không được. Trong lòng chuyển suy nghĩ, ánh mắt của hắn cũng không có ngừng, đánh giá chung quanh, như là đến đây ngắm cảnh du lãm du khách, cả người mười phần buông lỏng. Trên đường đi, hai người gặp không thiếu phong lôi cốc đệ tử, toàn đều cùng tính hướng Vũ Văn Thái chào hỏi, đồng thời cũng tò mò dò xét tần sóc. Đối với cái này, tần sóc cũng không thèm để ý, tùy ý những đệ tử này dò xét. Nhưng rất nhanh, liền có người bắt hắn cho nhận ra được, hét lên kinh ngạc. Tần sóc. Cái tên này vừa ra, trên quảng trường, cơ hồ các đệ tử đều dừng tay lại bên trong động tác, quan tới nhìn chăm chú ánh mắt. Thật là hắn. Đáng chết, hắn làm sao dám xuất hiện tại phong lôi cốc, không sợ các trưởng lão trưởng đập chết hắn sao? Không thiếu đệ tử lòng đầy căm phẫn, nhìn về phía tần sóc ánh mắt tràn ngập cựu thị cùng địch ý tần sóc vi như mày. Cái này lao đang muốn làm gì? Dẫn chiến sao? Bên cạnh trên quảng trường những người này, có một ít gương mặt quen, nghĩ đến là lúc trước ngăn cản trấn ma ti chấp pháp 300 quân trận thứ nhất. Giờ phút này nhìn thấy cựu nhân, từng cái đều hai mắt đỏ bừng. Nếu không phải có Vũ Văn Thái trấn nhiếp, chỉ sợ sớm đã nhào đem tới, tiến hành quần đầu. Vũ Văn trưởng lao đây là ý gì? Vì sao muốn cho cái này tông môn cựu nhân dẫn đường? Chẳng lẽ tiểu tử này nghĩ thông suốt, là đến cho chúng ta chịu đòn nhận tội? Cầu thí, ngươi nhìn hắn dạng như vậy giống như là chịu đòn nhận tội. Coi như thật sự là chịu đòn nhận tội, chúng ta cũng sẽ không tha thứ, hắn giết chúng ta nhiều đệ tử như vậy, liền nên trực tiếp lăng trì hắn. Nghe được trên quảng trường một đám hộ núi đệ tử cựu thị ngữ điệu, Vũ Văn Thái khỏe miệng vi câu lên. Con riêng lại như thế nào? Phong Lôi Cốc cũng không phải một nhà một họ chi tài sản riêng. Chỉ cần các đệ tử trưởng lão đều phản đối, đều cựu thị, coi như thiếu niên này thật sự là cốc chủ thân tử lại như thế nào? Chẳng lẽ cốc chủ còn có thể coi trời bằng vùng, cưỡng ép lập kẻ này là thiếu cốc chủ không thành? Lan ra ngoài. Đồng nhiên, trong đám người, không biết ai giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều kích động bắt đầu, lớn tiếng quát lớn, lan ra ngoài. Họ Tần, cút ra ngoài cho ta. Phong Lôi Cốc không chào đón ngươi. Một chốc, toàn bộ quảng trường toàn đều vỡ tổ, quần tình xúc động phẫn nộ. Trên trăm tên hộ núi đệ tử, khí thế hùng hổ hướng hai người vây quanh, hoặc trợn mắt trừng mắt, hoặc điểm chỉ quát lớn, một bộ muốn xé sống tần sóc tư thế. A, tần sóc có chút hăng hái liếc qua đi ở phía trước Vũ Văn Thái, coi là đối phương đây là muốn cố ý cho mình có xử, liền muốn lấy mở miệng giáo huấn một cái. Lại không nghĩ, Vũ Văn Thái đã trước tiên mở miệng, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Làm cản. Thanh âm hắn không cao lắm ngang, nhưng lại trong nháy mắt đè xuống gần trăm tên đệ tử ồn ào. Tần giáo úy chính là cốc chủ quý khách, há lại cho các ngươi vô lễ như thế. Lời vừa nói ra, đừng nói là trên quảng trường phong lôi cốc đệ tử, liền là tần sóc đều mắt lộ ra dị sắc. Khá lắm, tình cảm đây không phải đến đây vì hắn, là sông nhiếp lao đăng đúng không hả? Quả nhiên, Vũ Văn Thái lời này vừa rơi xuống đất, trên quảng trường hộ núi đệ tử lập tức liền nổ. Quý khách, hắn dựa vào cái gì trở thành quý khách? Chính là, hắn nếu là quý khách, vậy chúng ta chết ở trước sơn môn những sư minh đệ kia tính là gì? Ở đây không ít người đều thân lịch ngày đó bùn đất quảng trường một trận chiến, chính mắt thấy bên người sư minh đệ chết thảm, là toàn bộ phong lôi cốc bên trong đối tần sóc cừu hận sâu nhất một nhóm người. Giờ phút này, những người này cảm xúc tất cả đều bị Vũ Văn Thái cho dẫn nổ, từng cái hai mắt xích hồng, ỉ vào người đông thế mạnh, khí thế hùng hổ, hướng về tần sóc uy hiếp mà đến. Bọn này không có đầu óc. Tần sóc trong lòng cười lạnh. Mặc dù hắn không rõ ràng, cái này Vũ Văn Thái nổi điên làm gì, muốn đem cừu hận dẫn hướng tự mình tông chủ Nhiếp Kim Phong. Nhưng đối phương càng là như thế, hắn liền việc an tâm. Hắn thấy, chỉ cần không phải Nhiếp Lao Đăng muốn đối phó mình, phong lôi cốc đối với hắn mà nói liền không có bất cứ uy hiếp gì. Về phần dưới mắt những này vô năng chó sủa, hắn căn bản cũng không cần để ý tới. Đủ. Vũ Văn Thái lần nữa làm bộ hét lớn, lạnh giọng quát lớn, "Cốc chủ quyết định, khi nào đến phiên các ngươi đến chất vấn, toàn đều cho ta tản." "Vũ Văn trưởng lão." Một khôi ngô hán tử cắn răng, song quyền nắm chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận cùng bị quất. Hắn liền là lần trước xuất lĩnh 300 trọng giáp cùng tần sóc đối kháng người, chết đi 10 cái đệ tử, đều xem như thủ hạ của hắn. Lúc này thấy Vũ Văn Thái như thế giữ gìn tần sóc, trong lòng giống như là có một ngọn núi lửa cháy hừng hực, lúc nào cũng có thể bộc phát. Kìm nén, Vũ Văn Thái lạnh lùng phun ra hai chữ, liền cũng không tiếp tục nhìn những này hộ núi đệ tử, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Mặc dù trong lòng có ngàn vạn bi phẫn, nhưng những đệ tử này nhưng cũng không dám ngăn cản bước chân của hai người. Thẳng đến hai người triệt để đi xa, cái kia khôi ngô hán tử mới nổi giận gầm lên một tiếng, phanh một quyền nện ở bên cạnh cọc sắt bên trên, đem cái kia dùng để luyện công thiết nhân cái cọc cho một quyền đập bay ra ngoài. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Nô Khôi song chỉ cảm thấy mình phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Rõ ràng tiểu tử kia giết trong cốc nhiều đệ tử như vậy, bây giờ lại nên ngang xuất hiện trong cốc, hoàn thành cốc chủ quý khách. Cái này khiến bọn hắn những này là sơn môn tử chiến lược chiến đệ tử làm sao có thể đủ tiếp thụ? Không được, không thể cứ như vậy buông tha tiểu tử kia. Nô Khôi song hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Sóc đi xa bóng lưng, quay người hướng về một ngọn núi đi đến, trong miệng nói lẩm bẩm. Vũ Văn trưởng lão mặc kệ, Tào Cương sư huynh sẽ không mặc kệ. Chỉ cần Tào Cương sư huynh xuất quan, nhất định có thể vì chúng ta hộ núi một mạch đệ tử lấy một cái công đạo. Thần Tiên Phong, lâm sườn núi xây lên trong lương đỉnh. Trương Du Long quất lấy thuốc lá sợi đứng tại vách đá bên trên, dựa vào lan can nhìn ra xa hộ núi quảng trường, ánh mắt u lanh nói, sư đệ, cái kia Vũ Văn Thái giáp tâm hại người, ngươi liền không quản chút nào. Quản? Tại sao phải quản? Nhiếp Kim Phong không nhanh không chậm nâng chung trà lên, khinh khinh hớp một ngụm, gần nhất trong cốc đều tại điên truyền, nói tiểu tử này là ta Nhiếp Kim Phong con riêng, tương lai khả năng kế thừa thiếu cốc chủ chi vị. Ta nếu là quản, há không vừa bạn xác nhận lời đồn đại. Có thể Tần tiểu tử sát thực chém giết hộ núi một mạch hơn 10 người đệ tử, lấy Vũ Văn Thái lao già kia có thủ tất báo tính cách, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Du Long trong mắt hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Bất thiện thôi thôi lại như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn dám làm lão phu mặt đạo thủ? Nhiếp Kim Phong cười lạnh một tiếng, lúc trước nếu không phải hắn cùng Tiết Vạn Long tựa dịp lão phu tiến vào thần binh bí cảnh thí luyện, tự tiện chủ trương, há lại sẽ tạo thành bây giờ chi của mặt. Ngược lại là sư huynh ngươi, rõ ràng đem hết thảy đều thấy rõ, lại không ngăn lại, để sư đệ có đôi khi cũng không khỏi hoài nghi. Ngươi có phải hay không cũng muốn thay cái kia họ Tiết nghịch đồ báo thủ? Thay cái kia nghịch đồ báo thủ? A. Trương Du Long phun ra một điếu thuốc vòng, ánh mắt đạm mạc, lúc trước nếu không phải Tiết Vạn Long lao thất phu kia liều chết ngăn cản, ngày đó Thần Tiễn Phong bên trên, cái kia họ Tiết nghịch đồ liền đã chết. Lại nói, Thần Tiễn Phong không nhúng tay vào nội vụ, một lòng bồi dưỡng tiến đạo hẳn giống, đây chính là tổ sư ra quyết định quy củ, ta há lại sẽ phá lệ. Được thôi. Nhiếp Kim Phong lộ ra một bộ lơ đễnh biểu lộ, hoàn toàn thất vọng, dù sao ta cũng nhìn tiểu tử thúi kia không vừa mắt, có người hỗ trợ thu thập hắn một trận cũng được. Chỉ cần những lão gia hỏa kia không xuống đài, liền làm ma luyện trong cốc đệ tử, cũng cho tiểu tử kia luyện tập. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Trương Du Long cười khổ lắc đầu, chợt ánh mắt chuyển hướng phía tây một bên sân phòng, ngươi nói, Tào Cương tiểu tử kia, thực biết xuất quan à? Xuất quan lại như thế nào? Chỉ cần không có luyện tạm đại viên mãn, giống nhau là bị đoạt phần. Sư đệ nhìn như vậy tốt Tần tiểu tử. Chờ coi a. Lão phu cũng tò mò, tiểu tử thúi này thực lực, đến tột cùng có thể đạt tới một bước nào? Dựa mắt mà đợi. Đi. Tiểu tử thúi này vô sự không đăng tam bảo điện, lần này tìm ta, nghĩ đến không phải chuyện gì tốt. Chương 208, mới bảo thần binh bí cảnh. Chương 208, mới bảo thần binh bí cảnh. Tần giáo úy, phục giao trên đỉnh, Yến Quyết Minh nhìn xem cùng Vũ Văn trưởng lão cùng nhau mà đến thiếu niên mặc áo đen ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Chợt bước nhanh về phía trước chào, Vũ Văn trưởng lão. Ân, cốc chủ đâu? Sư phụ hắn. Yến Quyết Minh vừa muốn đáp lời, một bóng người từ thần tiễn phong phương hướng rủ xuống chạy xuống, chớp mắt đã mất địa trước người. Sư phụ, cốc chủ. Yến Quyết Minh cùng Vũ Văn Thái nhao nhao chào. Chỉ có Tần Sóc nhìn xung quanh, giống như là không nhìn thấy Nhiếp Kim Phong đến. Vũ Văn Thái khẽ miệng giật một cái, nhưng vẫn là trầm giọng nói, "Cốc chủ, Tần giáo úy nói có chuyện tìm ngươi." "A? Tần giáo úy tìm ta chuyện gì?" Nhiếp Kim Phong thần sắc đạm mạc, một bộ không quá nhiệt tình bộ dáng. Cái này khiến Vũ Văn Thái trong lòng không khỏi bồn chồn, hai người này quan hệ, tựa hồ cũng không theo như đồn đại như vậy thân mật, á chẳng lẽ là tận lực chứa cho lão phu nhìn. Nhiếp cốc chủ liền là như vậy nên đón khách quý. Tần Sóc không trả lời mà hỏi lại, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Quý khách?" Nhiếp Kim Phong mặt lộ vẻ trào phúng. Ngươi đao bổ ta hộ núi quân trận, dẫn người điều tra ta phong lôi cốc, nói thế nào quý khách? Vẫn là nói, Vũ Văn trưởng lão cảm thấy, người này là ta phong lôi cốc quý khách. Ánh mắt quay lại, làm Nhiếp Kim Phong cái kia mang theo ánh mắt trào phúng rơi vào Vũ Văn Thái trên thân lúc, cái sau trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nhịn được muốn chửi mẹ. Cố ý tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Đây là muốn trả đũa, đem họa thủy dẫn tới trên người mình. Cốc chủ, Vũ Văn Thái trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, có loại bị mình phát ra bù mẹ dạng bắn trúng cảm giác, vô cùng biệt khuất. Hắn vừa định giải thích, liền nghe đến Nhiếp Kim Phong lạnh lùng đánh gãy. Đã Tần giáo úy là Vũ Văn trưởng lão quý khách, Quyết Minh, ngươi lại cực kỳ chiêu đãi, mang Tần giáo úy đi ta phong lôi cốc các đại chủ phong đi một vòng. Nếu có người ngăn cản, liền nói người này là Vũ Văn trưởng lão quý khách, đã thu hoạch được bổn cốc chủ cho phép, có thể trong cốc tận tình bơi lãm. Cốc chủ, ta. Vũ Văn Thái muốn dạo biện, nhưng Nhiếp Kim Phong lần nữa thô bạo đem hắn đánh gãy, đi thôi, ta cùng Vũ Văn trưởng lão tại bực này các ngươi. Yến Quyết Minh một mặt ngộng, hoàn toàn không biết rõ là tình huống gì. Nhưng tự mình sư phụ phân phó, hắn không thể không nghe, lúc này thổi lên huýt sáo, gọi đến tọa kỵ của mình Lôi Hưng. Chính xác muốn dẫn Tần Sóc đi tất cả đỉnh núi đi một vòng. Lần này, Vũ Văn Thái triệt để gấp, liền đội vàng không người nói, "Cốc chủ, Vũ Văn Thái có tội." "A? Vũ Văn trưởng lão có tội gì?" Nhiếp Kim Phong ngữ khí bình thản, "Bất quá là phụng một tên trấn ma ti giáo úy là quý khách thôi, tính không được tội lỗi gì." "Cốc chủ, lão phu chỉ là..." Hắn muốn nói, mình chỉ là nghe nói họ Tần này chính là cốc chủ con riêng, bị cốc chủ truyền thụ tiên thuật, thậm chí có thể muốn coi như thiếu cốc chủ bồi dưỡng, nhất thời không cam lòng, mới có thể kích động hộ núi đệ tử náo sự. Có thể lời này đến bên miệng, lại vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng. Hắn biết rõ tự mình bị tông chủ này tính nết, việc nhỏ không hỏi, đại sự chuyên quyền độc đoán. Như mình chính xác thừa nhận, bởi vì thứ nhất lời đồn đại, liền châm ngòi hộ núi đệ tử cùng đối phương quan hệ, chưa chừng bị tại chỗ đánh cái nửa tàn. Chỉ là như thế nào? Nhiếp Kim Phong biết được đối phương muốn nói điều gì, nhưng chính là không ngừng phá, chỉ là ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng xem kỹ. Lão phu không nên dễ tin lời đồn, mời cốc chủ trừng phạt. Đối mặt Nhiếp Kim Phong khí thế hùng hổ dọa người, Vũ Văn Thái cuối cùng vẫn lựa chọn chịu thua. Tuy nói hắn lưng tựa kinh lôi đường, có Tiết Vạn Long làm chỗ dựa, nhưng nếu thật cùng vị này Nhiếp cốc chủ lên xung đột, thua thiệt sẽ chỉ là chính hắn. Dưới mắt Nhiếp Kim Phong, dường như quyết tâm muốn chỉnh trị hắn. Thật sự nếu không chịu thua, hắn cái này hộ sơn trưởng lão vị trí, chỉ sợ cũng muốn đổi người. Dễ tin lời đồn. Nhiếp Kim Phong ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, nhìn chăm chú Vũ Văn Thái hồi lâu, lúc này mới nhả ra, đã là như thế, dựa theo môn quy, phạt ngươi nửa năm tiền tháng, cấm túc trên núi, hối lỗi một tháng. Vâng. Cuối cùng, Vũ Văn Thái xám xịt xuống núi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bị Nhiếp Kim Phong hoàn toàn nghiền ép. Cái này lão đăng, tâm lý chiến ngược lại là chơi rất trượt. Nhìn xem cũng như chạy trốn xuống núi Vũ Văn Thái, Tần Sóc oán thầm đồng thời, trong lòng cũng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ. Tuy nói đối phương vừa rồi tại dưới núi cố ý kích động đệ tử, chủ yếu vẫn là nhằm vào Nhiếp Kim Phong, nhưng hắn cũng bị thay bay vạ gió không phải. Không cho cái này lão đăng một bài học, hắn thật đúng là cho là mình là quả hờ mềm. Hắn nhưng là biết được Nhiếp lão đăng có thủ tất báo tính cách, biết chắc hiểu đối phương muốn cùng mình hợp tác, nhưng cũng không muốn quá mức thân cận tâm lý. Vì vậy, hắn mới trực tiếp đem chuyện vừa rồi làm rõ. Mà Nhiếp lão đăng cũng rất bên trên nói, trực tiếp nắm chặt việc này bắt đầu nổi lên, để cái này Vũ Văn trưởng lão đâm lao phải theo lao, cuối cùng chịu thua mà đi. Khiêu khích tự mình tông chủ uy nghiêm, cái này tại bất luận cái gì một môn phái đều là tối kỵ. Cái này Vũ Văn Thái là thật là luyện công luyện choáng váng, hoặc là tự giác vị tôn sùng, Nhiếp Kim Phong sẽ không bắt hắn thế nào, lúc này mới không có sợ hãi. Trên thực tế, lấy Nhiếp Kim Phong tính cách, cái này lão đăng sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Đi thôi. Gặp Vũ Văn Thái vội vã xuống núi, Nhiếp Kim Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng, quay người đi hướng đại điện. Những năm này tâm hắn nghĩ tất cả trấn giới thần binh bên trên, đối tông môn bỏ bê quản lý, mới có Vũ Văn Thái loại này không dài đầu óc, dám ra đây hướng hắn khiêu khích. Đối với điểm này, trong lòng của hắn nhược minh kính. Chỉ bất quá, dưới mắt việc cấp bách là nắm chặt giúp tiểu tử thúi kia đoạt được thần binh, để tránh thần binh bí cảnh tại Phong Lôi Quốc xuất thế, ủ thành đại họa. Là lấy, hắn mới đúng cái kia Vũ Văn Thái tiểu trường đại giới, không có quá nhiều trách móc nặng nề. Nếu là đặt ở dĩ vãng, hắn không đem đối phương đánh nằm ở trên giường 3 tháng không cách nào xuống giường, đều xem như hắn ra tay nhân tử. Tần Sóc đi theo Nhiếp lão đang tiến vào đại điện. Yến Quyết Minh thì lưu tại trước đại điện quảng trường, không cùng đến. Người tìm ta chuyện gì? Đợi đến tiến vào cửa điện, Nhiếp Kim Phong thần sắc lúc này mới hơi chậm, nhìn về phía Tần Sóc ánh mắt mang theo hỏi thăm. Ta phải vào thần binh bí cảnh thí luyện, muốn tìm ngươi giúp ta hộ pháp. Tần Sóc đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra mình chuyến này con mắt. Cái gì? Vừa ngồi xuống Nhiếp Kim Phong đột đứng lên đến, một mặt không thể tin, ngươi cảm nhận được thần binh dẫn dắt. Lúc nào? 3 ngày trước liền cảm nhận được. Tần Sóc không có giấu giếm, đem mình lĩnh ngộ băng vân thiết pháp, sau đó nhận thần cùng triệu hoán đi qua giản yếu nói ra. Đương nhiên, hắn đem liên quan tới thao thiết đỉnh bộ phận che giấu, chỉ nói là mình dựa vào thần ý đồ lĩnh ngộ ra băng vân tiễn. Một ngày thời gian, lĩnh ngộ băng vân tiễn. Nhiếp Kim Phong ánh mắt cổ quái, nhưng nghĩ đến đối phương chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, liền lĩnh ngộ tự mình lôi đỉnh chi tiễn, lúc này lại thoải mái. Băng vân tiễn pháp mặc dù cũng là tuyệt học cấp tiễn pháp, nhưng so với phong lôi cấp phong lôi tiễn thuật vẫn là kém một bậc. Tiểu tử này lĩnh ngộ phong lôi tiễn thuật đều không tốn hao bao lâu thời gian, ngắn ngủi một ngày, lĩnh ngộ băng vân tiễn pháp cũng coi như không được ly kỳ. Chỉ là lúc này mới không có qua mấy ngày a, vậy mà liền đã thỏa mãn thần binh thí luyện điều kiện. Nhớ ngày đó mình từ nhận triệu hoán đến có tư cách tiến vào bí cảnh thí luyện, thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn mấy năm. Hẳn là đây chính là nhân trung long vượng cùng tuyệt thế chi tư trên lệ sao? Trong lúc nhất thời, Nhiếp đại tông chủ nhìn về phía Tần Sóc ánh mắt tràn đầy phức tạp, nhưng hắn rất nhanh thu liễm nỗi lòng, mở miệng nói, tiến vào thần binh bí cảnh như là đem ý thức bóc ra thân thể, tiến vào một mảnh khắc thần bí không gian, là lấy nếu như không phải tuyệt đối an toàn, không nên tùy tiện tiến vào bên trong. Tiếp đó, lão phu hộ pháp cho ngươi, ngươi nếm thử câu thông xạ nhật thần cung, để hắn tiếp dẫn ngươi đi vào. Tốt. Tần Sóc biết nghe lời phải, dựa theo Nhiếp Kim Phong chỉ thị ngồi lên bồ đoàn. Ông. Cơ hồ ngay tại trong lòng của hắn tồn muốn xạ nhật thần cung nháy mắt, một đạo lóa mắt đến cực điểm màu đỏ cổ sáng từ hắn trước người hư không phóng lên tận trời. Tiếp theo, cái kia cổ sáng một phân thành hai, trong đó một đạo từ hư không rủ xuống, đem Tần Sóc bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, cái kia băng lánh máy móc, không biết là nam hay nữ thanh âm lần nữa bên tai bờ băng lên. Tần Sóc, tiến pháp tiên phú, tuyệt thế chi tư, trăm năm khó gặp. Tiến pháp tạo nghệ, cấp 6. Có thể nhập bí cảnh tham dự thần binh thí luyện. Phải chăng mở ra thí luyện? Vâng. Lần này, Tần Sóc không có chút gì do dự, trực tiếp lấy tâm niệm trả lời. Ông. Tâm niệm chuyển động mấy mắt, Tần Sóc chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang bùng cháy mạnh, lại mở mắt lúc, trước mắt đâu còn có cái gì bồ đoàn thạch thất cùng Nhiếp đại cốc chủ. Trước mắt của hắn, thình lình đứng vững vàng một tòa xuyên thẳng vân tiêu vạn trượng thần sơn. Một đầu dài không biết nhiều thiếu giai đường lên núi, như là một hàng dài, từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi. Chương 209, leo núi vạn trượng người, Bộ Kinh Vân. Chương 209, leo núi vạn trượng người, Bộ Kinh Vân. Vân tiêu như hải, cung khuyết trung điệp, như mộng như ảo, mông lung mà phiếu miểu. Đây cũng là thần binh bí cảnh a. Tần Sóc hiếu kỳ tìm hiểu bốn phía. Hắn phát hiện, chỗ này bí cảnh ngoại trừ trước mắt tòa này nối thẳng thiên khuyết vạn trượng thần sơn bên ngoài, xung quanh tất cả đều là xương trắng hoàn toàn mờ mịt. ngược lại là cái kia vạn trượng thần sơn, cỏ cây xanh tươi, gió nhẹ chậm chậm. Trên núi cổ dược phiêu hương, sơn phong lưu hoa tràn ngập các loại màu sắc, sinh đầy linh đằng giai mục, như là trong truyền thuyết thần thoại ẩn thế tiên sơn. Nơi này có cây. Tần Sóc xoay người rút lên mấy cây bích ngọc ánh ánh tiểu thảo, khinh khinh thổi, cái này mấy cây có thế mà tán trở thành bân yên. Mà tại chỗ, vừa dài ra mấy cây giống nhau như lúc tiểu thảo. Đây là chân khí hóa hình. Tần Sóc kinh nghi bất định, lại từ bên cạnh đường núi rút vài quặng, vẫn là đồng dạng tình huống, cách thổ tức tán. Không phải chân khí, là tinh khí. Hắn hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn về phía cái kia cao hơn vạn trượng thần sơn, trong lòng nhịn không được rung động. Không lộ như thế cự nhạc, nếu như tất cả đều là tinh khí biến thành. Tần Sóc ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng một mảnh lửa nóng. Thu thập thiên địa chi tinh, bổ sung trăm thiếu, tẩy luyện tạp phủ, đây là tất cả võ giả cuối cùng cả đời đều muốn kiên trì sự tình. Cho dù là võ thánh, cũng đồng dạng cần thổ nạp thiên địa tinh khí tẩm bổ nhục thân thần hồn, dùng cái này kéo dài tuổi thọ. Võ thánh thọ 300. Rất nhiều người cho rằng, đây là bởi vì vũ thánh thể bên trong ẩn chứa thiên địa tinh khí đủ nhiều, huyết nhục gân cốt đều đã sinh sôi ra linh tính, bởi vậy mới có thể sống đến so với thường nhân hơn rất nhiều mệnh số. Mà võ thánh sau khi chết, hắn hóa đạo chi địa, liền sẽ hội tụ thiên địa tinh khí, hình thành thần thông bí cảnh. Người hậu thế tại thần thông bí cảnh bên trong tu hành, có thiên địa tinh khí tầm bổ, tu hành tự nhiên tiến triển cực nhanh. Mà cái này cũng là vì cái gì võ thánh thế gia có thể trưởng thịnh không suy căn bản nguyên nhân một trong. Mà dưới mắt, chỗ này thần binh bí cảnh, tựa hồ cũng là đồng đẳng với thần thông bí cảnh đồng dạng tồn tại, thậm chí càng thêm huyền bí. Dù sao, hắn cũng không có nghe nói nhà ai thần binh bí cảnh có thể lấy thiên địa tinh khí ngưng tụ như thế một tòa vạn trượng thần sơn. Với lại cái này núi bên trên cỏ cây thanh thanh, quái thạch đá lởm chởm, cái này muốn đều là tinh khí biến thành, vậy trong này tu luyện chỉ sợ so với thần thông bí cảnh hiệu quả còn kinh người hơn. Cũng không biết chỉ dựa vào ý thức tiến bảo có thể hay không ở chỗ này tu luyện. Cảm thấy nghĩ đến, Tần Sóc bắt đầu cảm giác thao thiết đỉnh. Có thể cảm giác. Tần Sóc ánh mắt sáng lên, không chỉ có thể cảm giác thao thiết đỉnh, hắn thậm chí còn cảm giác được tuyệt thiên đao ý cùng cộng công chi quyền, cùng đầu kia dài không biết bao nhiêu dặm to lớn huyền kình. Thôn tính tứ hải, không có chút gì do dự, Tần Sóc trực tiếp phát động môn này học được từ không chu toàn hộp đá bên trong thần nhân bí pháp. Một chốc, chân núi cương phong như nước thủy triều, hướng về Tần Sóc vị trí hội tụ. Theo thần binh bí cảnh bên trong tinh khí hội tụ, Tần Sóc cảm giác mình tinh thần giống như là đạt được linh tuyển tầm bổ, trở nên càng thêm sung mãn, tràn ngập sức sống. Siêu. Suy nghĩ khẽ động, Tần Sóc rời khỏi thần binh bí cảnh, tại trong thạch thất mở mắt. Cái kia thật giống như bị linh tuyển đổ vào tầm bổ cảm giác cũng không biến mất, bị cùng nhau mang về nhục thân. Nồng đậm tinh khí từ thần hồn chạy xuôi đến toàn thân, tẩy lễ nhục thể của hắn, để tinh thần của hắn cùng khí huyết đều tăng trưởng một đoạn. Vậy mà thật có thể đi. Tần Sóc mừng rỡ. Dĩ vãng tại ngoại giới thi triển thôn tính tứ hải, liền như là trong sa mạc hội tụ giọt nước, một canh giờ cũng chưa chắc có thể thu nạp bao nhiêu ngày tinh khí. Nhưng có cái này thần binh bí cảnh, mình chẳng phải là tương đương với có được một vùng biển rộng, rốt cuộc không cần lo lắng tinh khí không đủ. Quả thật là tốt phúc địa. Tần Sóc nhịn không được tán thưởng một tiếng. Khó trách Nhiếp Lao đang cam lòng dùng thần binh cùng mình trao đổi cái này bí cảnh, có dạng này một phương huyền bí chi địa nơi tay, không ngoài 10 năm, Phong Lôi Cốc tất nhiên nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu như lòng, không thua những cái kia nắm giữ võ thánh truyền thừa thánh địa thế gia. Người sao lại ra làm gì? Cảm nhận được trong thạch thất khí cơ ba động, Nhiếp Kim Phong đẩy cửa vào. Khi hắn phát giác được Tần Sóc trong cơ thể cái kia tràn đầy gần như sắp muốn tràn ra thiên địa tinh khí lúc, khóe miệng không khỏi co lại, có chút cảm giác khó chịu. Tiểu tử này, chẳng lẽ võ thánh chuyển thế không thành? Đã vậy còn quá nhanh liền nắm giữ lấy thần hồn mang theo tinh khí trở về nhục thân chi pháp. Phải biết, hắn lúc trước mới vào bí cảnh thời điểm, thế nhưng là hao tốn thật là lớn công phu, mới lục lọi ra một môn lấy thần hồn thổ nạp tinh khí pháp môn. Lại không nghĩ, tiểu tử thối này, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Phải biết, bọn hắn tiếp nhận thần binh thí luyện, chỉ là ý thức tiến nhập bí cảnh bên trong, nhục thân tồn tại ở ngoại giới. Là lấy dĩ vãng tại ngoại giới để mà thổ nạp thiên địa tinh khí hô hấp pháp, tại thần binh bí cảnh bên trong không cách nào sử dụng. Muốn thu nạp bí cảnh bên trong thiên địa tinh khí, liền cần lấy bí pháp đặc thù chấn động thần hồn, từ đó đem lôi cuốn cùng một chỗ trở về nhục thân. Phương pháp này bình thường võ học bên trên căn bản không có ghi chép, hắn cũng là hao phí non nửa năm mới tìm ra bí quyết. Nguyên bản hắn nghĩ đến các loại tiểu tử này vào bảo sơn lại không cách nào mang về, tìm mình tìm kiếm trợ giúp lúc lại truyền thụ cho hắn, lại không nghĩ đối phương ngắn ngủi mấy hơi thở liền đã nắm giữ lấy thần hồn câu thông thiên địa phương pháp. Hơn nữa nhìn trên người đối phương tinh khí mức độ đậm đặc, loại này lôi cuốn tinh khí phương pháp đúng là so với chính mình lục lọi mười mấy năm phương pháp hiệu quả còn tốt hơn. Ngươi là như thế nào làm được? Mặc dù trong lòng có chút ghen ghét, nhưng Nhiếp Kim Phong trong lòng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, muốn biết thiếu niên này là làm được bằng cách nào. Tại gặp được Tần Sóc trước đó, hắn tự xưng là cũng coi là cái này Vân Châu bát phủ ít ỏi thiên tài, tự học dùng võ đến, không có quan hải, một đường thế như trẻ tre. Nhưng từ khi gặp được Tần Sóc về sau, hắn liền phát hiện đối phương tại võ đạo một đường thiên phú đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Chỉ ít năm đó hắn, tại cái tuổi này, có thể đạt tới không đến đối phương bây giờ thành tựu. Cứ làm như vậy đến a. Tần Sóc nhún vai, một bộ rất đơn giản, không đủ thành đạo biểu lộ, tức giận đến Nhiếp Kim Phong kém chút đóng sập cửa mà đi. Tiểu tử thúi này, Nhiếp đại cốc chủ tâm bên trong bị đè nén. Nguyên bản còn muốn cùng tiểu tử thúi này giao lưu một phen, giờ phút này là nửa điểm tâm tình cũng không, lạnh lùng bàn giao một câu, liền quay người rời đi. Lần đầu leo núi, nhớ kỹ nhất cổ tắc khí, bò càng cao, chỗ tốt càng nhiều, thu hoạch được thần binh công nhận tỷ lệ càng lớn. Cái này lao đăng, thật đúng là chết sĩ diện. Tần Sóc trong lòng bật cười. Chỉ tiếc, hắn thôn tính tứ hải chính là truyền thừa từ cộng công thần nhân ý chí, ngay cả hắn cũng không biết vận chuyển nguyên lý, tự nhiên cũng không có khả năng truyền thụ cho đối phương. Không phải, hắn cũng là không tiếp chia sẻ cùng giao lưu. Một lần nữa tinh tâm ngưng thần, cảm ứng xạ nhật thần cung. Tần Sóc hai mắt lại mở mắt lúc, liền lại về tới vạn trượng thần sơn phía dưới. Hắn ngửa đầu nhìn lại, toàn thân xích hồng, giống như nham tương đúc kim loại mà thành thần cung, tựa như một vòng xích dương mặt trời treo ở đỉnh núi. Một cỗ như có như không ba động từ thần cung phía trên phát ra, giống như là mang theo chờ mong, chờ hắn leo núi. Hắn đến gần nấc thang đá lên núi, hắn thấy được một khối tinh khí biến thành, phía trên có văn tự hiện hiện, thần binh có linh, vô duyên không thấy được. Thần sơn vạn trượng, không phải có tài hoa hơn người, bền gan vững chí ý chí không thể trèo lên đến đỉnh núi. Đang lâm tuyệt đỉnh, phương gặp thần binh. Tần Sóc từng câu từng chữ nhìn sang, trên tấm bia đá kỹ càng giới thiệu vạn trượng thần sơn cùng leo núi quy tắc. Ngọn núi này chính là thượng cổ thần nhân lấy đại thần thông cùng đại ý chí, ngưng tụ thiên địa chi tinh biến thành bất luận cái gì leo lên núi này người, đều muốn chịu được vị kia thượng cổ thần nhân ý chí áp bách. Không có siêu tuyệt thiên chất, không sợ ngàn khó hiểm trở quyết tâm, tuyệt không đăng lâm tuyệt đỉnh khả năng. Thần nhân ý chí áp bách. Tần Sóc tâm niệm chuyển động, không khỏi nhớ tới không chu toàn hộp đá bên trong cộng công ý chí. Phương này bí cảnh, không phải là thượng cổ thần nhân hậu nghệ lưu lại. Cảm thấy nghĩ đến, hắn chạy tới đài thứ nhất trước thềm đá. Ở chỗ này, hắn lại thấy được một tấm bia đá. Khác biệt chính là, tấm bia đá này bên trên chữ viết không đồng nhất, chính là từng cái kẻ leo núi lưu lại danh tự. Tiên ẩn, võ đạo tông sư, tứ tượng ngưng cương, tiện ý hóa hình, leo núi ngàn trượng. Tứ tượng ngưng cương, tiện ý hóa hình. Cái này sẽ không phải là Nhiếp Lao Đăng a? Vậy mà dùng giả danh. Bất quá, lấy Nhiếp Lao Đăng thiên phú, vậy mà cũng chỉ leo núi ngàn trượng, xem ra cái này vạn trượng thần sơn cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy đăng đỉnh a. Trung ương huyền, luyện tạm đại thành, leo núi trăm trượng. Lạc Kinh Thiên, ngưng tụ lò luyện, leo núi trăm trượng. Liêu Vô Sinh, võ đạo tông sư, leo núi 800 trượng. Tần Sóc đại khái nhìn lướt qua, những này kẻ leo núi ngàn trượng phía dưới chiếm đa số, ngàn trượng phía trên không đủ bá thành. Nhưng leo núi vạn trượng người, vậy mà cũng có hai cái. Dạ Ma Thiên, võ đạo tông sư, leo núi vạn trượng, lĩnh ngộ xạ nhật tiên pháp, băng vân phái nguyệt. Băng vân phái nguyệt. Hẳn là người này chính là truyền thụ Tiêu gia tiên tổ tiên pháp tên lão giả kia. Tần Sóc nhớ tới lúc trước luyện hóa long tích liệt tiêu cung lúc, tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy tên lão giả kia. Hắn xạ nhật tiên pháp chính là truyền thừa từ đối phương. Dạ Ma Thiên a. Tần Sóc nhai nuốt lấy cái tên này, ánh mắt hướng về dòng cuối cùng, con ngươi lập tức co rụt lại, Bộ Kinh Vân, võ đạo tông sư, leo núi vạn trượng, lĩnh ngộ xạ nhật tiên pháp, lạc nhật xuyên tinh, gió lớn truy hồn. Chương 210, lần đầu leo núi 3000 trượng. Chương 210, lần đầu leo núi 3000 trượng. Bộ Kinh Vân. Tần Sóc như bị sét đánh, cả người ngu ngơ tại chỗ. Danh tự này, hẳn là trùng hợp a. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình có chút ngây. Cũng không thể có người cũng giống như mình, là từ cùng một cái thế giới xuyên qua mà đến đây đi. Vậy cũng thật trùng hợp. Tần Sóc lắc lắc đầu, cảm thấy trùng hợp khả năng càng lớn. Dù sao bước cũng không tính quá ít thấy dòng họ, có trùng tên người cũng không kỳ quái. Với lại, vị này leo núi vạn trượng người, hơn phân nửa giống như Nhiếp Lao Đăng, dùng chỉ là cái tên giả. Leo núi lưu danh cũng không phải cái gì thói quen tốt, nhưng nếu là dùng giả danh lời nói. Tần Sóc nghĩ, cuối cùng vẫn tại trên tấm bia đá lưu lại hai chữ, Hùng Bá. Ân, cái này thỏa đáng. Như vậy, coi như cái khác kẻ leo núi, phát hiện hắn cái này thần binh bí cảnh tới người mới, cũng liên tưởng không đến trên người mình. Leo núi. Tần Sóc nhìn lại một chút sau lưng, nơi đó sương mù mông lung, vô biên vô hạn. Cả tòa vạn trượng thần sơn tựa như là một tòa phiêu phù ở vụ hải trong đảo hoang, di thế độc lập. Cất bước leo núi. Ông vừa phóng ra một bước, cảnh tượng trước mắt liền cực tốc biến huyễn. Một chốc, Tần Sóc chỉ cảm thấy mình giống như là ngộ nhập hai quân giao chiến thượng cổ chiến trường. Phô thiên cái địa mưa tên, không biết là mấy chục ngàn vẫn là mấy chục ngàn chi, đen nghịt như là một mảnh mây đen hướng hắn đè ép mà đến. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, từ những cái kia mũi tên bên trên phát tán ra lạnh lẽo phong mang, lạnh lẽo thấu xương. Cái này, Tần Sóc tâm thần chập chờn. Hắn rõ ràng là ý thức tiến vào thần binh bí cảnh, dưới mắt thân thể chính là bởi vậy phương bí cảnh thiên địa tinh khí phát hỏa mà thành. Nhưng giờ phút này, hắn mỗi một tấc da thịt đều giống như bị một chi mũi tên nhắm chuẩn, ẩn ẩn sinh ra nhói nhói. Xương cốt, nội tạng cũng có cảm ứng, tựa như chân thực đưa thân vào một mảnh chiến trường. Đây chính là thượng cổ thần nhân ý chí áp bách. Tần Sóc vẻ mặt nghiêm túc. Xiêu 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 xiêu. Vạn tiễn xuyên thân mà qua. Loại kia chân thực đến cực điểm cảm giác đau, từ thần hồn lan tràn đến trong thạch thất nhục thân, để thân thể của hắn ngăn không được run rẩy. Từng đầu đại gân như tiểu xà từ dưới làn da hở ra, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng viên lớn từ cái trán rơi xuống. Tần Sóc cắn chặt hàm răng, cưỡng ép nhịn xuống cái này vạn tiễn xuyên hồn thống khổ. Khó trách, lấy Nhiếp Kim Phong thiên tư, vậy mà cũng chỉ là leo núi ngàn trượng. Loại này trực tiếp tác dụng tại thần hồn đâm nhói cảm giác, so với đao kiếm gia thân muốn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Lúc này mới cấp thứ nhất mà thôi, áp bách cũng đã đáng sợ như thế. Cái này nếu là leo lên cái kia vạn trượng chi đỉnh, Tần Sóc trong lòng không khỏi run lên, bản năng muốn từ trên thềm đá rút về. Nhưng hắn rất nhanh ổn định lại tâm thần, bởi vì hắn biết được, đây chỉ là xạ nhật thần cung khảo nghiệm thôi, cũng sẽ không thật để hắn thần hồn câu diệt. Kiên trì ý niệm mới vừa nhuốm, Tần Sóc liền cảm giác mình thần hồn tại cái kia vạn tên cùng bắn đáng sợ mũi tên dưới, lấy một loại kỳ lạ tần suất chấn động bắt đầu. Cỗ này lực chấn động đi qua thần hồn lan tràn đến tạng phủ xương cốt, lại cũng tại trong lúc vô hình rèn luyện hắn chân nguyên cùng khí huyết. Còn có loại này chỗ tốt, Tần Sóc liên tiếp dậm chân, mỗi một bước đều nương theo lấy vạn tiễn xuyên hồn đâm nói, cùng loại kia đặc biệt lực chấn động. hắn một hơi đăng hơn 80 giai, như rừng mưa tên liền bắn trụm hơn 80 lần. Tinh tế cảm ứng, hắn phát hiện thần hồn của mình ý chí, lại cái này hơn 80 lần vô tình xuyên thấu dưới, ngưng luyện một chút. Từ bí cảnh linh khí tạo thành thân thể, ẩn ẩn nổi lên ánh sáng nhạt. Trừ cái đó ra, trong thạch thất, Tần Sóc có thể ước chừng cảm ứng được, hắn khí huyết, chân nguyên đều càng tinh thuần lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Nhất là nguyên tử chân khí, trong mơ hồ lại ẩn chứa từng tia sắc bén tiến ý còn có thể xúc tiến luyện tạo. Tần Sóc ánh mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới, cái này thi lên núi luyện tốt chỗ nhiều như vậy. Khó trách Nhiếp Lao Đăng cố ý nhắc nhở hắn, muốn nhất cổ tác khí, bỏ càng cao, chỗ tốt càng nhiều, càng có khả năng thu hoạch được thần binh tán thành. Có cái này vạn tiễn xuyên hồn lực chấn động tương trợ, không thể nói trước, hắn có thể lấy cực nhanh tốc độ, luyện tạng có thành tựu. Tần Sóc cảm thấy hơi vui, trực tiếp vận chuyển thôn tính tứ hải, cuồn cuộn một đợt thiên địa tinh khí, làm dịu lục thân cùng trên linh hồn cảm giác đau, sau đó tiếp lấy đi lên phía trước. Càng là leo về phía trước, mưa tên càng dày đặc, tiến thế cũng càng kinh khủng. Tới cuối cùng, Tần Sóc mỗi cưỡi trên cấp một mới bậc thang, liền chỉ cảm thấy một mảnh mây đen ngập đầu. Ngay sau đó, chính là đủ để khiến tuyệt đại đa số võ giả thần hồn ý chí sụp đổ đáng sợ kịch liệt đau nhức. 300 giai, 500 giai, 800 giai. Khi đi đến hơn 860 giai thời điểm, Tần Sóc cảm giác mình thần hồn đều chết lặng, ngay cả suy nghĩ đều không thể chuyển động, cả người ngơ ngơ ngác ngác, không cách nào lại dựa vào chính mình leo về phía trước. Hô, Tần Sóc lần nữa vận chuyển thôn tính tứ hải, lấy thiên địa tinh khí đền bù tinh thần cùng nhục thể thâm hụt. Quả nhiên, bằng vào ta tự thân chi thiên phú, leo núi 800 đã là cực hạn. Hắn lần nữa nếm thử, lại cảm giác bước chân nặng nề giống như là chú trì đồng dạng, căn bản nâng không nổi mảy may, một bước đều đi không được rồi. Kim cương Phật tính, không có chút gì do dự, Tần Sóc trực tiếp vận chuyển môn này nguồn gốc từ sâu trong linh hồn Phật môn thần thông. Ông, một chốc, Tần Sóc chỉ cảm thấy cái kia như núi áp bách trong nháy mắt biến mất, chạy như bay, vụt 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 đột phá đến ngàn trượng. Đinh 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 keng. Cùng lúc đó, như nước thủy triều mưa tên đụng vào từ kim cương Phật tính bao phủ thần hồn ý thức phía trên, phát ra dày đặc thanh thúy tiếng sắt thép va chạm. Kim cương bất hoại, không hỏng không chỉ có là nhục thân, càng là thần hồn. Tại không thể phá bỡ, bất diệt không hỏng kim cương ý chí ra chỉ dưới, Tần Sóc bước đi như bay. 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng. Tới nơi đây, đẩy trời mưa tên uy lực lần nữa bạo tăng không chỉ một lần. Nếu đem cấp thứ nhất vạn tên cùng bắn, coi là bình thường tiễn thủ bắn ra uy lực, như vậy 3000 trượng chỗ mũi tên, uy lực của nó cơ hồ đồng đẳng với hơn vạn võ giả cầm trong tay cường cùng, cùng nhau bắn trụ. Bực này uy lực, liền là Tần Sóc người mang đại thành cấp kim cương Phật tính, cũng lần nữa cảm nhận được lần đầu leo núi lúc, loại kia thấu xương khắc sâu trong lòng, nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu run rẩy cùng rung động. Hắn kim cương thân thể tại đáng sợ tiễn thế trùng kích vào, xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách. Ông, đột nhiên, cái kia nắm giữ đẩy trời thương khung mưa tên bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại một cây to bằng cánh tay trẻ con đen kịt tên nhỏ. Đến hàng vạn mà tính hàng mấy trăm ngàn mưa tên phong mang, tại thời khắc này bỗng nhiên hợp binh một chỗ, vạn tiễn quý nhất. Một chốc, Tần Sóc toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Tại cái này còn sót lại một tiễn trên thân, hắn cảm nhận được đã lâu tử vong khí tức. Một tiễn này, ta không tiếp nổi. Tần Sóc trong lòng đống dưng dâng lên một cái ý niệm như vậy. Nhưng sau một khắc, một vòng ngang ngược đã cực bá đạo đao quang trong nháy mắt đem nghiền nát. Một đao nơi tay, chỗ hướng vô địch. Mặc cho ngươi phía trước thiên sơn cách trở, vạn khe chặn đường. Ta tự có một đao, chẳng phá hết thể trở ngại, bát vân kiếm nhật. Thiên như che mắt của ta, lấy đao tuyệt thiên địa. Một tích tắc này, Tần Sóc trong lòng dâng lên hiểu ra, trăm trượng đao cương từ địa mà thiên, tựa như lũ ống cuốn ngược, hán hải kích thiên, cùng cái kia vạn tiễn uy nhất một tiễn, hung hăng đụng vào nhau. Làm. Đao tiễn tương giao một sát, tựa như sao băng cùng thần nhạc va chạm mạnh, thiên địa nghẹn ngào, vạn vật đều im lặng. Phách tuyệt tiên điệu đao quang đem chỗ ấy cánh tay thô đáng sợ mũi tên một phân thành hai, sau đó vạn tiễn lại xuất hiện, nhưng lại cùng nhau chôn bụi. Cùng lúc đó, một đạo băng lãnh máy móc thông báo tại Tần Sóc bên thai quanh quẩn, Tần Sóc, lần đầu leo núi 3000 trượng. Đánh giá, biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi. Ý chí vững như sắt thép, tín niệm hơn liệt dương. Ban thưởng, ngưng cương hóa tiến thuật. Thần binh có linh, không phải có tài hoa hơn người, kiên cường ý chí không thể được. Xin tiếp tục cố gắng. Chương 211, đạo tâm vỡ vụn nhiếp đại quốc chủ. Chương 211, đạo tâm vỡ vụn nhiếp đại quốc chủ. Ngưng cương hóa tiến thuật. Tần Sóc phút chốc mở mắt, sáng tỏ đôi mắt sáng lạn như thần tinh, chiếu sáng thạch thất. Theo thần hồn cùng ý thức trở về, lượng lớn thiên địa tinh khí cũng đi theo tràn vào trong cơ thể. Một chốc, Tần Sóc chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều giống như bị lạnh buốt nước suối trùng sinh mà qua, sau đó liền tản mát ra khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ sinh cơ. Hắn đứng dậy duỗi người ra, các nơi khớp nối phát ra bạo động cũng giống như thanh thúy nổ vang. Cái này nồng đậm thiên địa chi tinh tẩy lễ dưới, hắn chỉ cảm thấy mình gần xương da thịt, tạng phủ thậm chí cả cốt tủy đều giống như rực rỡ hẳn lên. Có loại bệnh trầm kha diệt hết, khí huyết cùng chân nguyên đều đã trải qua một lần đại tẩy lễ thoải mái cảm giác. Cái này leo núi chỗ tốt quả thật không nhỏ. Tần Sóc trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, tinh tế cảm ứng đến thân thể biến hóa. Leo núi 3000 trượng, trải qua 3000 lần vạn tiễn xuyên hồn thống khổ ma luyện, hắn phát hiện thần hồn của mình tựa như càng cứng cỏi cùng ngưng thực. Đi qua thần hồn thôi phát long tượng thần thông cùng tuyệt thiên đao ý, cũng càng thâm bất khả chắc. Trừ cái đó ra, hắn luyện tạng tiến độ cũng tăng lên rất nhiều. Chiếu loại tốc độ này, không được bao lâu, hắn liền có thể chân chính bước vào luyện tạng, trở thành luyện tạng có thành tựu cao thủ. Cũng không biết qua bao lâu, đi ra trước xem một chút. Bí cảnh bên trong, hắn cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Là lấy, hắn cũng không biết mình lần bế con này, đến tột cùng trải qua bao lâu. Bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không ngắn, tối thiểu đi qua 2 ngày. Ầm ầm. Đẩy ra cửa đá, Tần Sóc đi ra thạch thất, xuất hiện tại Nhiếp Kim Phong trong thư phòng. Đi ra. Đang tại lật xem trang sách Nhiếp Kim Phong vi vi ngước mắt, giả bộ không lắm để ý liếc mắt Tần Sóc, ra hiệu hắn ngồi trước. Sau đó, cho hắn châm bên trên một chén trà nóng, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, tiến độ như thế nào? Đồng dạng. Tần Sóc rất tùy ý tại Nhiếp Lao đang đối diện ngồi xuống, đem trên bàn trà nóng uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nói, cái kia thần nhân ý chí áp bách quá mạnh, đi cấp thứ nhất lúc, kém chút bởi vì thần hồn chấn động, cưỡng ép rời khỏi bí cảnh. Mặc dù đã leo núi 3000 trượng, nhưng vẫn là lần thứ nhất đứng trước cái kia phô thiên cái địa mưa tên, đối với hắn trùng kích tương đối lớn, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu, thậm chí có thể nói là bóng ma. Nếu là sớm biết thi lên núi luyện là loại tình huống này, hắn chỉ sợ leo núi trước đó được làm không ít tâm tư lý kiến thiết. Nhưng như thế vừa đến, thí luyện hiệu quả chỉ sợ cũng phải lớn suy giảm. Mà cái này, hẳn là Nhiếp Lao đang chết sống không muốn cho hắn lộ ra thí luyện nội dung chân chính nguyên nhân. Rất bình thường, lúc trước bất ngờ không đề phòng, lão phu cũng thiếu chút từ bí cảnh rơi xuống đi ra. Trước tiên nói một chút leo núi cảm ngộ, cụ thể một chút. Nghe Tần Sóc tiểu nói này, Nhiếp Kim Phong trong lòng liền đại khái năm chắc. Xem ra cái này leo núi, mặc dù cùng cá nhân tiến đạo thiên phú có quan hệ, nhưng càng nhiều vẫn là khảo hạch tâm tính cùng ý chí. Tiểu tử thúi này tuy nói thiên phú tuyệt đỉnh, so với mình cũng mạnh hơn một đoạn, nhưng cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, kinh lịch ngăn trở cùng gặp chắc trở không đủ, ý chí bên trên so với chính mình yếu một ít cũng có thể lý giải. Lấy đối phương thiên phú, chỉ cần đi qua một đoạn thời gian ý chí rèn luyện, đánh vỡ mình leo núi ngàn trượng ghi chép, không khó lắm. Thêm đá bên trong ảo cảnh mưa tên, hẳn là thần nhân ý chí biến thành, càng về sau, ý chí càng dày đặc, đối thần hồn áp bách càng lớn. Cơ hồ mỗi 300 trượng, mũi tên uy lực liền sẽ lật một phen. Ngàn trượng về sau, những cái kia mưa tên uy lực cũng đã không chút nào kém hơn trong quân cường nỗ. Ân, xác thực, cùng lão phu nhận thấy không kém. Ân, ngươi nói cái gì? Nhận đồng lời mới vừa đến miệng một bên, Nhiếp Kim Phong chợt cảm giác có chút không đúng. Vừa rồi, tiểu tử thúi này, nói cái gì ấy nhỉ? Ngàn trượng về sau. Nhiếp Kim Phong tay phải vì bị siết chặt, trong tay bạch ngọc cũng giống như tinh xảo chén trà két một tiếng, bị mất khống chế lực lượng bóp ra một đầu vết rách. Lần đầu leo núi, liền có thể leo núi ngàn trượng. Loại ý chí này, thế nào? Tần Sóc ngũ giác sao mà nhạy cảm, tự nhiên nghe được cái kia gần như không có khả năng bị người phát giác rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Không có việc gì, ngươi tiếp tục. Nhiếp đại cốc chủ lấy chân khí vững chắc lấy chén thân, không cho nước trà từ kẽ nước bên trong tràn ra, thần sắc như thường nâng chén uống trà, dùng cái này che giấu sự thất thố của mình. Tần Sóc không rõ ràng cho lắm, nói tiếp thuật mình leo núi tâm đắc. Ngàn trượng về sau, mưa tên phong duệ chi khí cơ hồ đạt tới đỉnh phong, nhưng vạn tên cùng bắn đưa tới lực chấn động, đủ để đem hết thể huyết nhục chi khu nghiền nát. Loại này lực chấn động đối thần hồn áp bách, tại 2000 trượng về sau đạt tới đỉnh phong, cơ hồ có thể đem sắt đá chấn thành bụi phấn. 2000 trượng về sau, Nhiếp Kim Phong mặt không thay đổi ngẩng đầu, nhìn một chút thư phòng nóc nhà. Trong tay cái kia tinh mỹ chén trà, giờ phút này đã hiện đầy vết rạn. Leo núi 2000 trượng. Từ tham dự thần binh thí luyện đến nay, hắn leo núi không dưới 1000 lần. Nhưng cho đến tận này, cũng bất quá là đến ngàn trượng chi giai mà thôi. Đây là bởi vì hắn những năm gần đây tại võ đạo ý chí một đường có chỗ lĩnh ngộ cùng đột phá, thần hồn so với lúc trước lại có tăng trưởng. Mà trước mắt tên tiểu tử thúi này, chỉ là luyện tạng đều chỉ bước vào chỉ nửa bước, cũng đã thành công leo núi 2000 trượng. Mà cái này, tựa hồ vẫn chưa xong. Đáng sợ nhất vẫn là 3000 trượng bạn tiến hợp nhất. Thực lực hồi ức leo núi cảm thụ Tần Sóc, lòng còn sợ hãi, hoàn toàn không có chú ý tới Nhiếp Lao đang tâm tư biến hóa, tiếp tục chia sẻ nói, cái kia bạn tiến hợp nhất như thế, đủ để so sánh phá vỡ núi phá thành thần tí nổ. Tại mũi tên kia phía dưới, ta cảm giác mình suy nghĩ đều giống như bị đông cứng, không cách nào chuyển động, trong lòng không tự chủ được dâng lên một loại đại e ngại, cùng đại khủng bố. Phanh, không chịu nổi gánh nặng chén trà, tại Nhiếp Kim Phong mặt không thay đổi kình lực đè xuống, rốt cục bị bóp nát. Nóng hổi nước trà tứ tán bay ra, kém chút đổ Tần Sóc một thân. 3000 trượng, 3000 trượng. Nhiếp Kim Phong ngửa đầu nhìn một lúc lâu thư phòng nóc nhà, mới lần nữa nhìn về phía cái kia một mặt ghét bỏ cũng khó chịu thiếu niên. Cái này một sát na, hắn giống như nghe được mình đạo tâm vỡ vụn thanh âm. "Sư phụ." Chính khi hắn muốn nói chút gì lúc, Yến Quyết Minh thanh âm từ bên ngoài thư phòng vang lên. "Sư phụ, Tào sư Minh lại tới, yêu cầu khiêu chiến Tần giáo úy." Yến Quyết Minh bước nhanh đi vào sân, đi vào thư phòng trước, lúc này mới phát hiện trong phòng ngoại trừ tự mình sư phụ bên ngoài, còn nhiều thêm một người. "Tần giáo úy." Yến Quyết Minh nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi xuất quan." "Ân." Tần Sóc nhàn nhạt gật đầu. Đối với Phong Lôi Cốc vị này thứ 5 chân truyền, Tần Sóc cảm nhận kỳ thật không kém. Đối phương cũng là ngoại trừ Nhiếp Kim Phong cùng Trương Du Long bên ngoài, ít có đối với mình không có địch ý Phong Lôi Cốc đệ tử thứ nhất, thậm chí có thể là duy nhất. "Tiến chân truyền, ngươi vừa mới nói ai muốn khiêu chiến Tần Mỗ?" "Ngạch." Tiến Quyết Minh nhìn một chút tự mình sư phụ, lại nhìn một chút Tần Sóc, muốn nói lại thôi. "Không cần nhìn ta." Nhiếp Kim Phong ngữ khí lạnh nhạt, phất ống tay áo một cái, đem trên bàn vỡ vụn chén trà lấy cương phong cuốn lên, ném vào giấy lộn cái sọt bên trong, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình tư thái. "Đây là các ngươi người trẻ tuổi chuyện riêng của mình, chỉ cần không ra nhân mạng, lão phu sẽ không nhúng tay." Hắn lời này nhìn như là đối Yến Quyết Minh nói, nhưng Tần Sóc lại rõ ràng, cái này lão đăng là tại điểm mình. Chợt hắn cũng không còn đi xem cái này lão đăng, mà là đứng dậy đi hướng Yến Quyết Minh nói, làm phiền Yến chân truyền dẫn đường. Chương 212, Phong Lôi Cốc thứ nhất chân truyền. Chương 212, Phong Lôi Cốc thứ nhất chân truyền. Phục giao dưới núi, hộ núi quảng trường. Trên trăm hộ núi đệ tử vây quanh một người trung niên nam tử, tụ tập tại chân núi. Nam tử vóc người trung đẳng, bề ngoài xấu xí, nhìn lên đến phi thường phổ thông. Nhưng vô luận là Ngô Khôi song vẫn là cái khác hộ núi một mạch đệ tử, trong này năm nam tử trước mặt đều mười phần cung kính cùng thuận theo. Không hắn, chỉ vì người này chính là Phong Lôi Cốc hộ núi một mạch đại sư minh, Phong Lôi Cốc thứ nhất chân truyền, Phích Lịch thần trưởng, Tào Cương. Cùng Lôi Thần Nhạc Sơn vị này thanh danh lóe sáng nhân tài mới nổi khác biệt, Phích Lịch thủ Tào Cương, từ gia nhập Phong Lôi Cốc ngày đầu tiên lên, chính là lần thụ tông môn coi trọng võ đạo thiên tiêu. Cũng là Phong Lôi Cốc bên trong số lượng không nhiều, nhập môn tức chân truyền thiên tiêu nhân vật. Chỉ tiếc, mấy năm trước, Phó Linh Diên thương chọn Bần Châu, bại vào Phượng Sí Lưu Kim đẳng hạ. Sau đó mấy năm hắn liền một mực đang bế quan, thế phải đột phá luyện tạng đại viên mãn, cùng Phó Linh Diên lại quyết một trận chiến. Ngươi xác định cái kia họ Tần Chấn Ma Ti giáo úy còn tại trên núi? Tào Cương hai tay phụ về sau, ngữ khí bình tĩnh, mặc dù chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại làm cho một bên Ngô Khôi Song cảm nhận được áp lực lớn lao. Hồi bẩm Tào sư minh, hắn nhất định tại. Ngô Khôi Song ngữ khí chắc chắn. Những ngày gần đây, ta một mực phái đệ tử trên quảng trường ngồi chờ, đồng thời cùng Yến Quyết Minh Yến sư minh xác nhận qua, cái kia họ Tần ngay tại Phục Giao trên núi trong đại điện. Nói như vậy, cái kia họ Tần đã tại Phục Giao trong điện chờ đợi năm ngày. Tào Cương vi vi nhíu mày. Phục Giao điện, lịch đại Phong Lôi Cốc cốc chủ chỗ ở, cho dù là cốc chủ một mạch đệ tử như Yến Quyết Minh chi thuộc, cũng có rất ít tại Phục Giao trong điện dài đợi. Cái kia họ Tần có tài đức gì, có thể tại Phục Giao trong điện bế quan? Hẳn là đúng như truyền ngôn nói, cốc chủ dự định đem cái kia xuất thân vắng vẻ thành nhỏ thiếu niên bồi dưỡng thành Phong Lôi Cốc thiếu cốc chủ không thành? Nếu thật như thế, hắn họ Tào cái thứ nhất không đáp ứng, làm Phong Lôi Cốc thứ nhất chân truyền thiếu cốc chủ chi vị, hắn tình thế bắt buộc gia nhập Phong Lôi Cốc. Những năm này không có gì ngoài lúc trước Tiết Thành không có thể tại luyện đan cùng tiễn pháp bên trên lực gáp hắn một đầu bên ngoài, còn lại mấy đại chân truyền, nếu chỉ luận võ học tạo nghệ, bao quát cái kia cái gọi là Lôi Thần Nhạc Sơn, với hắn mà nói đều không đáng nhắc lên. Hắn tự nghĩ, không có gì ngoài năm đó Tiết Thành không bên ngoài, Phong Lôi Cốc bên trong đã mất người so với hắn càng thích hợp đảm nhiệm thiếu cốc chủ trước. Là lấy, hắn tuyệt không cho phép có cái thứ hai Tiết Thành không bật khởi, trở thành mình leo lên thiếu cốc chủ chi vị chướng ngại vật. Đang trong khi đang suy nghĩ, Tào Cương đột nhiên nghe được đám người một trận rối loạn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Phục Giao trên núi, một lam tối sầm hai bóng người, chính chậm rãi xuống núi. Tần giáo úy, Yến Quyết Minh muốn nói lại thôi. Mặc dù sư tôn đã rõ ràng thái độ, sẽ không nhúng tay bọn hắn những đệ tử này ở giữa tranh đấu. Có thể Tần sư đệ không giống nhau. Yến Quyết Minh bản thân mình đối thiếu cốc chủ chi vị không có gì ý nghĩ, nhưng nếu sư phụ muốn đỡ cầm Tần sư đệ thượng vị, vậy hắn tất nhiên là muốn đứng tại Tần sư đệ một bên. Sư phụ đối với hắn ân trọng như núi, hắn không thể báo đáp. Nếu có thể đến đỡ sư phụ chi tử trở thành Phong Lôi Cốc thiếu cốc chủ, hắn cũng coi như hoàn lại một chút ân tình. Nghĩ cho đến đây, hắn cuối cùng vẫn mở miệng nhắc nhở, "Tần giáo úy, Tào Cương chính là ta Phong Lôi Cốc thứ nhất chân truyền, tại mấy năm trước bị phó ti chủ đánh bại sau bế quan, trùng kích luyện tạng viên mãn. Lần này xuất quan, chỉ sợ đã công hành viên mãn, ngươi hoàn toàn không cần thiết tiếp nhận khiêu chiến của hắn." "Không sao." Tần Sóc tự lo xuống núi. Tào Cương tên, sớm tại hắn lúc trước đọc qua Phong Lôi Cốc hồ sơ lúc liền đã có chỗ nghe thấy. Người này tiên tư chắc tuyệt, không có gì ngoài tiễn thuật đồng dạng bên ngoài, các loại quyền cước công pháp hạ bút thành văn, vừa học liền biết, là chân chính võ học kỳ tài. Bất quá nhất làm cho người đáng giá xưng đạo, vẫn là hắn bằng vào siêu phàm nội tính, từ một thượng cổ trong tàng quyển, lĩnh ngộ ra trong truyền thuyết Phích Lịch thần trưởng. Môn này trường pháp, bá đạo chỗ, còn thắng Phong Lôi Cốc thượng thừa tuyệt học ngũ lôi hóa cất thủ, hư hư thực thực là một vị nào đó võ thánh lưu lại chi thần thông. Chỉ là từ ngàn năm nay, Phong Lôi Cốc vô số thiên kiêu nhân kiệt đều từng nếm thử tu luyện phương pháp này, nhưng lại không được nó cửa mà vào. Tào Cương năm đó lĩnh ngộ phương pháp này lúc, từng dẫn tới lôi đỉnh trên trời rơi xuống, uy năng kinh khủng đến cực điểm. Nhưng thành cũng phích lịch, bại cũng phích lịch. Bởi vì phương pháp này chính là tàng quyển, công pháp không được đầy đủ, đến tiếp sau công pháp toàn bộ nhờ Tào Cương tự mình thôi diễn, là lấy tiến cảnh chậm chạp, bị nhốt luyện tạng cảnh giới 10 năm gần đây. Bây giờ người này xuất quan, coi như không có công hành viên mãn, chỉ sợ cũng kém chi không xa. Bất quá, Tần Sóc nhưng trong lòng không nửa phần e ngại. Thần binh bí cảnh leo núi 3000 trượng, mang cho hắn biến hóa, không chỉ có là thần hồn cùng nhục thân tăng lên, với hắn mà nói, thu hoạch lớn nhất là kiên định không thay đổi, không thể dao động tinh thần cùng ý chí. Trực diện 3000 lần bạn tên cùng bắn kinh khủng thiết thế, coi như lại nhu nhược khiếp đảm người, cũng sẽ trở nên kiên cường. Càng không nói đến Tần Sóc cũng không phải là tính cách nhát gan người. Ai? Yến Quyết Minh than nhẹ một tiếng, biết được mình không quyến nổi, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Không bao lâu, hai người đã đi tới chân núi. Người chính là Tần Sóc. Tào Cương tách mọi người đi ra, sau lưng trên trăm hộ núi đệ tử theo sát phía sau. Hắn ánh mắt đạm mạc, tựa như không có một tia tình cảm, hai tay chắp sau lưng, mang theo một loại trên cao nhìn xuống tư thái, tùy ý dò xét Tần Sóc. Chính là Tần Sóc thần sắc lãnh đạm, tới đối chọi gay gắt, không tối lui chút nào. Nghe nói ngươi từng một đao chạm phá ta hộ núi một mạch 300 con trận, không biết hôm nay có thể lĩnh giáo? Có thể, các ngươi bày trận a. Tần Sóc đưa tay để lại bên hông chôi đao, ngữ khí tùy ý. Càn rỡ. Gặp Tần Sóc như vậy thái độ khinh mạn, một bên Ngô Khôi Song nhịn không được lên tiếng quát lớn. Tào Cương cũng là ánh mắt lạnh lùng. Hắn tập võ đến nay còn chưa hề bị người như thế khinh mạn, dường như đối với hắn còn chưa để ý, không đem để ở trong mắt. Ngươi lại là ở đâu ra vô năng bại quyền, ở trước mặt ta chó sủa? Tần Sóc ánh mắt phát lạnh, không có chút gì do dự, rút đao liền chạm. Bá. Đao quang như thác nước, giống như một tràng ngân hà rủ xuống nhân gian. Thanh lượng đao minh giống như thương long than nhẹ, âm vang hữu lực, huyền chuyển thanh thúy. Trong trượng đao quang bay thẳng trời cao, giống như một tòa đáng sợ thần sơn khuynh đảo xuống. Một chốc, trên quảng trường gần trăm hộ núi đệ tử toàn đều lông tơ đứng đấy, tê cả da đầu. Một chút thực lực hơi yếu, lá gan hơi nhỏ, càng là trực tiếp bị cái kia đáng sợ đao mang dọa đến sủi lơ trên mặt đất, thể như run rẩy. Làm cản. Tao Cương ánh mắt phát lạnh. Hắn không nghĩ tới, Tần Sóc xuất thủ tàn nhẫn như vậy quả quyết, một lời không hợp, liền muốn rút đao phách chạm. Ta liền làm cản, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Bình tĩnh lời nói cùng trăm trượng đao quang cơ hồ cùng nhau rơi xuống, đem phía trước trên trăm hộ núi đệ tử toàn bộ bao phủ. Hừ. Tao Cương hừ lạnh một tiếng, không còn nói nhảm nhiều lời, chỉ là tiến về phía trước một bước bước ra. Ầm ầm. Hình như có lôi chỉ khoảng cách nổ tung. Trên quảng trường phương bầu trời, sấm sét giữa trời quang, phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên điệu tiếng vang. Từng kia từng sợi điện quang từ hư không hiện hiện, lại Tào Cương sau lưng diễn hóa xuất một phương cực kỳ chân thực đáng sợ lôi chỉ. Điện quang du tẩu, lôi xả tê minh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, quảng trường trên không đã là một mảnh thiểm điện vô dương. Không giống với sét đánh cương khí chỗ diễn hóa xuất lôi điện, đây mới thực là thần lôi, là nguồn gốc từ thiên địa cùng tự nhiên vĩ lực. Mà giờ khắc này, Tào Cương lại lấy phàm nhân thân thể khống chế thiên địa chi lực, ngự lôi mà đi. Thần thông. Tần Sóc giật mình trong lòng. Tại cái kia trong lôi chỉ, hắn ngửi được cùng long tượng thần thông tương tự khí cơ. Chương 213, thần trưởng VS thần quyền. Chương 213, thần trưởng VS thần quyền. Ầm ầm. Trong trượng đao quang cùng phích lịch lôi chỉ giữa không trung phát sinh va chạm mạnh. Đao khí tung hành, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi. Vỡ vụn đao quang cùng nổ nát vụn lôi đỉnh cùng nhau rơi xuống đất, đem hộ núi quảng trường cắt chém ra từng đạo răng khắp nơi đáng sợ vết đao. Những này vết đao, mỗi một đạo đều chừng sâu vài xích, dài trăm thước, còn mang theo bị thiểm điện bổ chúng cháy đen vết tích, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Thần sư đệ mạnh như vậy, Yến Quyết Minh nhìn tâm thần chập chờn, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Hắn biết Tần Sóc rất mạnh, lấy sức một mình, đao bổ trong cốc hộ núi quân trận, quyền đả Vũ Văn trưởng lão, còn từng dẫn đội chép diệt tiêu ra. Cái này từng cọp từng cọp từng kiện, đều trương hiển Tần Sóc không có gì sánh kịp thực lực cường đại. Có thể chăm nghe không bằng gặp, chỉ có thân ở va chạm hiện trường, mới có thể chân chính cảm nhận được đối phương một đao kia bá đạo cùng đáng sợ. Hậu sinh khả úy. Thần Tiễn Phong bên trên, Trương Du Long dõi mắt trông về phía xa, trong lòng sợ hãi thán phục sau khi, không khỏi lại có chút tiếc hận. Nam không kịp được quán, chẳng những tiến đạo thiên phú tuyệt luân, đao pháp một đạo cũng không chút thua kém. Thiên phú như vậy, như thế thiên kiêu, lại không thể nhận nhập môn tưởng, truyền thừa y bác, thực sự để hắn cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận. Trấn Vũ Vương môi đao thuật. Tào Cương hờ hững nước mắt, có thể phá vỡ ta phích lịch lôi chỉ, môn này đao pháp ngươi đã nhanh muốn lĩnh ngộ chân lý, chỉ tiếc. Đôn đốt. Phích lịch hành không, lôi đỉnh lại xuất hiện. Hắn cả người cuốn điện quang màu vàng, như là lôi thần hàng thế, trên thân lưu chuyển ra một cỗ cường đại mà khí tức kinh khủng, làm cho người run rẩy. Chỉ gặp hắn thân thể bỗng dưng nghiêng về phía trước, cái kia giống như ngọc thạch tay cầm, sóng lớn vô bờ, đống nhiên hướng về phía trước đánh ra. Gặp ta. Âm giống như lôi nổ, thế như núi lở. Trong chớp nhoáng này, Tào Cương chỗ cho thấy uy thế cùng bá khí, đủ để cho bất kỳ người đứng xem động dung. Rõ ràng chỉ là một trường gỗ ra, đẩy trời lôi đỉnh liền thuận theo ý chí mà động, ở tại trước người ngưng tụ thành một phương kim sắc lôi đỉnh đại thủ ấn. Hắn uy thế cường thịnh, như là một vòng lôi đỉnh mặt trời lên không, xí liệt điện quang để đứng tại trăm trượng có hơn một đám hộ núi đệ tử, đều cảm thấy toàn thân nóng bỏng, hình như có dòng điện đi qua thân thể, toàn thân run lên. Phích lịch thần trưởng. Kinh lôi đường đỉnh núi, Nhạc Sơn dõi mắt nhìn ra xa hộ núi quảng trường, ánh mắt có chút phức tạp. Nghĩ không ra Tào Cương sư mình, thật đem môn thần công này cho đã luyện thành. Hắn tinh thông ngũ lôi hóa cơ thủ, đối trong cốc môn này hư hư thực thực võ thánh thần thông công pháp, tự nhiên cũng có độc lực qua. Chỉ bất quá, có Tào Cương cái này vết xe đổ, lúc trước hắn đối phích lịch thần trưởng môn công pháp này cũng không quá để tâm. Dù sao, phong lôi cốc từ ngàn năm nay, đều không người có thể đem này không chọn vẹn công pháp thôi diễn đến viên mãn. Ai có thể nghĩ? Có đúng không? Tần Sóc cũng là cười gằn. Luyện tạm đại viên mãn, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, cũng coi như được là nhất đẳng đỉnh tiêm cao thủ. Dù là hắn từng có đánh giết hai tôn luyện tạm đại thành võ giả chiến tích, giờ phút này cũng không dám khinh thường mảy may. Nhất là đối phương bên ngoài cơ thể cái kia như là lưới điện đáng sợ phích lịch, dù là cách rất xa, đều để hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phanh! Chấn chân đập đất, như kinh lôi nổ lạc. Quảng trường giống bị bảy tượng trà đạp, đột nhiên đánh run một cái trước mắt. Theo Tần Sóc dậm chân vọt tới trước, vô số màu xanh phiến đá ở bên người hắn phóng lên tận trời, giống như tàu nhanh xẹt qua đại giang một nước, lại như sân khấu kịch đột nhiên dâng lên cao lớn màn che. Dậm chân, không người, ra quyền, năm ngón tay ghép lại, cộng công chi quyền ngang nhiên vung ra. Đi qua thần binh bí cảnh bên trong 3000 lần vạn tiễn xuyên hồn thần nhân ý chí tẩy lễ, lần nữa thi triển cộng công chi quyền, Tần Sóc cảm giác hoàn toàn khác nhau. Một thức này cộng công chi quyền lại lần nữa đánh ra, ngoại trừ hoàn toàn như trước đây trương dương cùng bá đạo bên ngoài, càng hình như có vạn tiễn ẩn nút, vận sức chờ phát động. Mên ngông bảng bạc quyền ý phía dưới, là vạn tên cùng bắn đáng sợ tiên thế cùng sắc bén. Phanh, quyền cùng chỉ tay dao, kinh thiên va chạm giáng lâm. Trên quảng trường, lôi long lăn đi, điện xà xé lẫn, sóng âm cuộn cuộn, đáng sợ va chạm thanh âm tựa như thần nhân nội trống, chấn động trường không, vang vọng đất trời. Sau một kích, hai người đều không tại nói nhảm, tại trên quảng trường lần nữa giao phong. Phanh, lôi trưởng cùng thần quyền va chạm, toàn bộ hộ núi quảng trường như là phát sinh động đất, đáng sợ lôi âm tung hoành quấy động, chấn nhân khí máu cuộn cuộn. Cương phong cuộn cuộn, cứng rắn nền đá mặt từng khúc vỡ nát, không thể thừa nhận hai người đáng sợ trùng kích. Vâng, Tào Cương một trường gỗ ra, hắn trước người lôi đình nổ vang, phích lịch mạnh hùng, một phương nguy nga đứng bưng to lớn trường ấn thình lình ngưng tụ, như một tòa năm ngón tay thần sơn, hoành ép mà tới. Loại khí thế này quá mạnh mẽ, xa xôi mấy trăm trượng, Tiễn Quyết Minh đều cảm giác trong lòng một trận phát lạnh. Cái kia kim sắc tay cầm cũng không phải cương khí, mà là thật sự lôi đình, là thiên uy, căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Đây chính là Phích Lịch thần trưởng a. Nhạc Sơn trong miệng thì thảo, trong mắt mang theo hâm mộ cùng hướng về. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng lại, đột nhiên bị lệch ánh mắt, liền cảm thấy hình như có một vòng kim dương mặt trời tại hộ núi trên quảng trường nở rộ. Doa người cấp đáng sợ kim quang, giống như lấy thiền âm Phật sướng cùng lòng tượng tê minh, đông dương trên chiến trường bộc phát ra. Đây là một người tinh thần ý chí đang sôi trào, nhưng lại không chỉ là đơn thuần ý chí, càng có bá liệt đao quang cùng đáng sợ thiết thế, tại kim quang bên trong xúc tích, thậm chí còn có yêu đất nguyên tử điện quang tại phùng lên, truyền lại, thôi động cùng tiêu đốt. Long tượng thần thông, tuyệt thiên đao ý, vạn tiễn chi thế, nguyên tử kim thân, cộng công chi quyền. Giờ khắc này, tần sóc cực điểm bộc phát. Cộng công chi quyền giống như hải nạp bách xuyên, đem hắn sở học chỗ sẽ, toàn đều bao dung đi vào, hóa thành một thức vô địch thần quyền. Ầm ầm. Một chốc, quảng trường đám người chỉ cảm thấy cường quang nở rộ, khí lãng trùng thiên. Phật quang cùng lôi điện đan vào một chỗ, đem đảo cương cùng tần sóc bao phủ hoàn toàn, bên ngoài căn bản không nhìn thấy hai người giao thủ chẳng cảnh. Một cái chớp mắt về sau, tiếng vang nổ tung. Nương theo lấy trùng thiên bụi mù, như Trương Du Long, Nhạc Sơn cùng Yến Quyết Minh đám người mới nhìn thấy cường quang bên trong hai người va chạm trong mấy mắt. Mắt trần có thể thấy khí lãng gợn sóng từ hai người bên cạnh thân đẩy ra, trên quảng trường nhấc lên ngập trời cuồng phong, điện quang màu vàng tứ tán ra, đem quảng trường mặt đất đập chém ra từng đạo cháy đen vết tích, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Phanh! Quyền trường tương giao, tựa như đại chủ ý mãnh liệt gõ cự trống. Tần Sóc chỉ cảm thấy một trường này cuồng bạo bá đạo tới cực điểm, tự học thành kim cương thân thể về sau, nhục thể của hắn sớm đã đạt tới không thể phá vỡ tình trạng, thường thường người khác nện hắn một quyền, đại khái suất là người khác bị lực phản chấn gây thương tích, mà hắn thì bình yên vô sự. Mà giờ khắc này, cái kia kim sắc tay cầm lôi cuốn lôi đỉnh tiên uy, lại sinh sinh phá vỡ phá hắn Phật quang hộ thể, kém chút xâm nhập trong cơ thể, nổ nát vụn phế phủ của hắn. Răng rắc. Dưới chân run lên, đại địa băng liệt. Tần Sóc bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực sinh sinh đánh bay, toàn thân xương cốt đôm đốp nổ vàng, tóc dài dựng ngược mà lên, liền hô hấp lúc đều có hồ quang điện từ miệng mũi chỉ gặp tràn ra. Nhưng mà, hắn sinh sinh ăn đối phương một quyền này, thậm chí không có gì ngoại khí huyết cuộn, làn da có chút cháy đen bên ngoài, cũng không có quá nặng thương thế. Trái lại đối diện, Tào Cương toàn bộ cánh tay phải gần như báo hỏng, bị cộng công chi quyền cùng long tượng chi lực sinh sinh đánh nát xương cốt, vô lực túi tại một bên. Hắn tay cầm càng là nhìn thấy mà giật mình, bị vạn tiện chi thế cùng tuyệt thiên đao ý xuyên thủng, lưu lại một cái trước sau trong suốt lỗ máu, như là tổ ong. Một kích toàn lực, lập tức phân cao thấp. Cường quang tán đi về sau, hai người trạng thái đều bị đám người nhìn tại trong mắt, trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, một mảnh ảm đạm. Chương 214, độ địa cương thi chương 214, độ địa cương thi cái này. Làm sao có thể? Nô Khôi song thần sắc ngốc trệ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn hộ núi một mạch đại sư mình, phong lôi cốc thứ nhất chân truyền, vậy mà. Bại. Không chỉ là hắn, rất nhiều hộ núi một mạch đệ tử, lúc này đều cảm giác trong lòng một trận kiềm chế, bị Tào Cương cái kia máu me đầm địa tay cầm chỗ nhoi nhoi. Bàn tay kia. Quá bắt mắt. Cũng quá thảm thiết. Ta thua rồi. Nhìn xem mình thủng trăm ngàn lỗ tay cầm, Tào Cương thanh âm không lưu loát, mang theo khó mà hình dung thất lạc cùng tiêu điều. Hắn không nghĩ tới, mình tốn hao 10 năm, rốt cục đem Phích Lịch thần trưởng thôi diễn đến đại thành, coi là rốt cục có hy vọng có thể cùng cái kia kinh tài tuyệt diễm phó linh diên phân cao thấp. Chưa từng nghĩ vừa xuất quan, chính là thảm bại. Với lại người trước mắt, cảnh giới võ đạo rõ ràng không bằng mình, một thân chiến lực lại kinh thiên động địa, y hệt năm đó phó linh diên. Thần thông, lại là thần thông. Tào Cương trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt so với chính mình trẻ quá nhiều thiếu niên, trong lòng khí thế ngang ngược tuôn ra, nhưng cuối cùng lại hóa thành im ắng thở dài, cô đơn quay người. Tào Sư Minh, mắt thấy Tào Cương thất hồn lạc phách rời đi hộ núi quảng trường, Yến Quyết Minh trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Mặc dù Tần Sóc là sư phụ con riêng nhưng Tào Cương thế nhưng là phong lôi cốc có hy vọng nhất đột phá tông sư chân truyền. Hắn tuần tự bại vào phó linh diên cùng Tần Sóc, nếu là từ đó không gượng dậy nổi, đối phong lôi cốc mà nói, cũng là không nhỏ đả kích. Vậy mà, bại. Kinh lôi trên núi, Nhạc Sơn ánh mắt u trầm. Song quyền không tự giác nắm chặt, biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Hắn nghĩ tới mình cùng Tần Sóc 2 tháng về sau sinh tử lôi, trong lòng không khỏi sinh ra một tia vội vàng cùng hoảng sợ. Ngay cả Phích Lịch thần trưởng cũng không là đối thủ, vậy hắn nên như thế nào thủ thắng? Tiểu tử này, Trương Du Long trùng điệp phun ra một ngụm khói đặc, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Hắn không nghĩ tới, cái kia Tần tiểu tử sinh mãnh như vậy, vậy mà đánh bại tu thành Phích Lịch thần trưởng Tào Cương. Đáng tiếc, Tào Cương không phải võ thánh về sau, không cách nào phát huy ra Phích Lịch thần trưởng chân chính uy lực, nếu không ai thắng ai thua, còn có nói. Hắn lắc đầu, đã sợ hai thán phục tại Tần tiểu tử lấy hạ khắc thượng, vượt cấp công phạt vô song chiến lực, lại tiết hận Tào Cương tuyệt thế thiên tư, lại bởi vì khuyết thiếu huyết mạch truyền thừa, chỉ có thần thông nơi tay, lại không cách nào phát huy. Bá. Đột nhiên, một bóng người giống như lôi quang đáp xuống thần tiễn phong bên trên, không nhanh không chậm đi vào trong lương đỉnh. Gặp tự mình sư đệ như vậy khí định thần nhàn, Trương Du Long không khỏi cười trêu ghẹo nói, cái kia Tần tiểu tử, muốn thật là ngươi con riêng liền tốt. Xác thực. Khó được, luôn luôn hiếu thắng Nhiếp Lao đang không có phản bác. Một hơi leo núi 3000 trượng. Hắn Nhiếp Kim Phong thật muốn có dạng này hậu đại, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. A, ngươi hôm nay vậy mà không phản bác. Trương Du Long cũng đã nhận ra khác thường, lúc này hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Khi biết được Tần Sóc đã thu hoạch được thần binh thí luyện tư cách, đồng thời một hơi leo núi 3000 trượng về sau, Trương Du Long lập tức ngây ra như phỗng, cả người bị chấn kinh đến không được. Tiểu tử này, thật đúng là cái quái thai. Hắn trùng điệp hít một hơi hơi khói, ánh mắt nhìn ra xa hộ núi trên quảng trường thiếu niên mặc áo đen kia, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Phích Lịch thần trưởng, Gia Phong Lôi Cốc, Tần Sóc không ngừng trở về chỗ mới vừa cùng Tào Cương một trận chiến, phục bản mình được mất. Cùng Nhạc Sơn Ngũ Lôi Hóa Cấp thủ khác biệt, Phích Lịch thần trưởng có thể khống chế chân chính lôi đỉnh chi lực. Loại thủ đoạn này, không phải thần thông lại hơn hẳn thần thông. Như hắn có thể tập được, thực lực chắc chắn lại đến một bậc thang. Có lẽ, có thể cùng Nhiếp Lao Đăng giao dịch một phen. Tần Sóc trong lòng làm lấy tính toán. Phích Lịch thần trưởng lôi đỉnh chi uy để hắn tâm động. Nhất là bản thân hắn đã tu thành nguyên tử kim thân, nắm giữ lực lượng nguyên tử, như lại tu thành Phích Lịch thần trưởng, lực lượng nguyên tử cùng lôi điện chi lực tương hợp, hình thành điện tử lực. Nghĩ cùng thần thông, Tần Sóc lại nghĩ tới Đại Long Tượng lực. Hắn bây giờ Long Tượng kim thân đại thành, kim cương Phật tính cũng đã đại thành, có lẽ có thể đi một chuyến Đại Long chùa, đem Long Tượng thần thông cũng tăng lên đến đại thành. Tiểu thành Long Tượng thần thông cũng đã để hắn thân có tứ tượng chi lực, nếu là thần thông đại thành. Cảm thấy nghĩ đến, Tần Sóc bất chi bất giác liền đi tới trấn Ma Tí cổng. Mấy ngày không có tới điểm danh, cũng không biết Tiêu gia đám người kia thế nào. Có tìm được hay không quỷ mẫu giáo mới cứ điểm. Phó Linh Diên truy sát Ám Nguyệt Pháp Vương trở về không có. Rất nhiều suy nghĩ tạm nghĩ lăn lộn ở giữa, hắn đã đi tới trấn Ma hậu đường. Mới vừa vào cửa, hắn đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Xảy ra chuyện. Tần Sóc trong lòng hơi động, bước nhanh. Khi hắn đi vào đại thính nghị sự lúc, phát hiện trong đại sảnh bày từng dãy thi thể, thô sơ giản lược quét qua, chừng tầm 10 cỗ. Với lại người chết đều là trấn Ma Ti giáo úy, tử trạng quỷ dị mà thê thảm, giống như là bị người hút khô huyết dịch. Đây là? Tần Sóc nhíu mày, dương mắt nhìn về phía bên trong đại sảnh ba vị trấn ma tướng cùng một đám Vân Long giáo úy. Tần giáo úy, ngươi rốt cục trở về. Phi Tinh tướng quân Bàng Thống cười đứng dậy chào hỏi. Có Tần giáo úy tại, chúng ta tại tuần kiểm đại nhân đến trước, thì tới đầu kia hút máu quái vật nắm chắc càng lớn hơn. Dương Hụy cũng hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra một bộ cứu tinh tới biểu lộ. Cái khác Vân Long giáo úy cùng Bản Sơn nhảy xuống biển hai vị tướng quân, cũng hướng Tần Sóc quăng tới hoan nghênh ánh mắt, ra hiệu hắn nhập tọa. Tiêu ra một trận chiến, Tần Sóc tại trấn Ma Ti nội bộ thanh danh triệt để khai hỏa. Không chỉ có là mấy vị trấn ma tướng cùng Vân Long giáo úy, liền ngay cả nhất cơ sở Mây Văn giáo úy, bây giờ đều đang đồn hắn đao bổ Tiêu ra từ đường, kinh ra một mị chi linh chiến tích. Mọi người đều đang đồn, hắn là yêu ma khắc tinh, chỉ cần có hắn xuất mã, hết thảy yêu ma đều đem không chỗ che thân. Hút máu quái vật. Tần Sóc rất bén nhạy bắt lấy Dương Hủy lời nói bên trong trọng điểm, hướng hắn phát ra hỏi thăm. Không sai, là hút máu quái vật, hoặc là nói, cương thi. Dương Hủy thần sắc nghiêm trọng, đem hắn bê quan mấy ngày này, Vân Châu thành bên trong phát sinh sự tình từng cái nói tới. Nguyên lai, từ ngày đó Tần Sóc tiến về Phong Lôi Cốc về sau, Vân Châu thành bên trong liền lần lượt xuất hiện cương thi cắn người sự kiện. Ngay từ đầu, chỉ là có người bị hút khô huyết dịch, biến thành tơi khô. Trấn Ma Ti lập tức phản bác kiến nghị phát hiện trận tiến hành phong tỏa, cũng căn cứ quái vật lưu lại mùi tiến hành truy tung. Nhưng liên tiếp truy lùng mấy ngày, đều không tìm tới quái vật kia vị trí, đồng thời không ngừng có quái vật hút máu người sự tình phát sinh. Cứ như vậy, ngắn ngủi 3 ngày, Vân Châu thành bên trong phát sinh 8 lên quái vật hút máu người sự kiện. Vì cha rõ ràng đến cùng là cái gì yêu ma quái phá, Trấn Ma Ti đem 8 tên người bị hại thi thể mang về ti bên trong. Kết quả trên nửa đường, 8 cỗ thây khô bỗng nhiên sống đi qua, trên thân mọc ra lông xanh cùng răng nanh, tập kích vận chuyển thi thể Trấn Ma Ti giáo úy. Những cái kia thi cương, đao thương bất nhập, hai mắt xích hồng, hung tàn vô cùng. Phụ trách vận chuyển các huynh đệ nhất thời vô ý, lại không có đối phó loại quái vật này kinh nghiệm, tử thương thảm trọng. Dương Hủy một mặt bi thống cùng tức giận nói ra, cái kia 8 tên biến dị thi cương đâu? Tần Sóc lông mày nhíu lại, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chạy trốn. Dương Hủy một mặt bất đắc dĩ nói, những này biến dị cương thi, nắm giữ độn địa năng lực, chờ chúng ta đuổi tới hiện trường, đã mất tung ảnh. Sẽ độn địa cương thi. Tần Sóc kinh ngạc. Nếu thật là dạng này, chuyện kia coi như phiền toái. Xem ra đến bây giờ, bị cương thi hút máu về sau, bị hút máu người cũng sẽ biến thành cương thi. Mà cái này biến dị thời gian, ước chừng là 3 ngày tả hữu. Hiện tại, có 8 đầu cương thi độn địa trốn. Còn có một cái ngay từ đầu ngay tại giết người hút máu cương thi, thậm chí có thể là thi vương. Nếu như tùy ý những cương thi này trong thành tàn phá bừa bãi, chỉ sợ không được bao lâu, Vân Châu thành liền sẽ biến thành một tòa cương thi chi thành. Chương 215, tuần kiểm đến. Chương 215, tuần kiểm đến. Thời gian nhoáng một cái quá khứ 3 ngày. 3 ngày nay, Tần Sóc cơ hồ đều tại tuần nhai cùng điều tra độn địa cương thi, ngay cả tiến về Phong Lôi Cốc tìm Nhiếp Kim Phong giao dịch Phích Lịch thần trưởng một chuyện thời gian đều không có. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Phích Lịch thần trưởng tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một môn không chọn vẹn công pháp, coi như bây giờ Tào Cương có thành tựu, nhưng phẩm cấp sẽ không vượt qua thượng thừa tuyển học phạm vi này. Như hắn lấy ngưng cương hóa tiện thuật tới trao đổi, có nhất định tỷ lệ có thể thu hoạch được học tập Phích Lịch thần trưởng nguyên bản cơ hội. Coi như Nhiếp Lao đang chướng mắt ngưng cương hóa tiện thuật, hắn còn có xạ nhật tiên pháp, băng vân phái nguyệt. Cùng là tiễn đạo người tu hành, hắn có nắm chắc 10 phần, chỉ cần hắn xuất ra này thức tiên pháp, Nhiếp Lao đang nhất định sẽ động tâm. Chỉ bất quá, đối với xạ nhật tiên pháp, hắn còn có những an bài khác. Cho nên, nếu như có thể lấy ngưng cương hóa tiện thuật trao đổi Phích Lịch thần trưởng là tốt nhất. Chỉ là 3 ngày thời gian trôi qua, độn địa cương thi liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không còn hiện thân gây án. Trấn Ma Ti chỉ có thể tăng lớn tuần nhai cương độ, Tần Sóc cũng đi theo bận điệu chân không chạm đất, căn bản không thời gian đi Phong Lôi Cốc tìm Nhiếp Kim Phong. Trời tối người yên, gió lạnh chậm chậm. Tần Sóc cầm trong tay Long Tích Liệt Tiêu cung đứng tại tự mình trên diễn võ trường, trong đầu chạy qua ngưng cương hóa tiến thuật yếu điểm. Môn này từ thần binh bí cảnh chỗ ban thưởng tiến pháp, phẩm cấp so Tần Sóc tưởng tượng cao hơn, vừa bắt đầu, hắn liền phát hiện môn này tiến pháp chỗ độc đáo. Ngưng cương hóa tiến, một khi luyện thành, dù cho chỉ là một người bắn tên, cũng có thể phát huy ra vạn tên cùng bắn uy thế. Ông, dây cung đánh run, tiễn nhược lưu tinh, ngưng cương hóa tiễn thuật chi khủng bố, không ở chỗ hắn siêu việt vận tốc âm thanh cực tốc, cũng không phải cương khí biến thành chi tiễn siêu cường sát thương, mà là hắn tuyệt sẽ không bắn chống không kinh khủng phong mang. Một tiễn bắn ra, vạn tiễn đi theo. Như thế một tiễn, đã không còn là mũi tên, mà là tiễn tưởng. Phúc, bị xem như mục tiêu tảng đá xanh như là yếu ớt giấy lụa bị nhẹ nhõm xuyên thủng, tại khổng lồ trên khối đá, lưu lại lít nha lít nhít, tựa như tổ ong lỗ thủng. 108 tiễn. Tần Sóc nhìn qua trước đó sau trong suốt tảng đá xanh, trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Lấy hắn bây giờ thần hồn cường độ cùng chân nguyên tổng lượng, 108 tiễn chính là trước mắt có khả năng ngưng cương hóa tiễn cực hạn. Có tiễn này thuật bản thân, ngày sau liền cũng không cần lại lo lắng bị người vây công. Tần Sóc luốt luốt trong tay Long Tích Liệt Tiêu Cung, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tu thành ngưng cương hóa tiễn thuật, Tần Sóc đem Long Tích Liệt Tiêu Cung thu nhập thao thiết trong đỉnh, quay ngược về phòng, khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu lấy nguyên tử chân khí tẩy luyện tạng phủ. Đi qua thần binh bí cảnh dư thừa thiên địa tinh khí tẩy lễ, hắn cách luyện tạng có thành tựu, đã chỉ còn lâm môn một cước. Nếu như không phải lo lắng không người hộ pháp, tiến vào thần binh bí cảnh không an toàn, hắn đều muốn tiếp tục lấy thôn tính tứ hải vận chuyển bí cảnh bên trong thiên địa tinh khí, để mà tẩy luyện tự thân ngũ tạng lục phủ. Hô, hút. Tần Sóc vận chuyển thôn tính tứ hải, không ngừng hấp thu rời rạc trong không khí thiên địa tinh túy. Theo thần hồn tăng cường, hắn mỗi ngày có thể vận chuyển thôn tính tứ hải thời gian cũng đang kéo dài, từ nguyên bản 2 canh giờ biến thành 3 canh giờ, hấp thu thiên địa tinh khí hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Cố nén ngũ tạng tẩy luyện lúc đâm nhói cùng khó chịu, một lần lại một lần lấy nguyên tử chân khí cọ rửa. Dần dần, trong lòng của hắn tạp niệm dứt hết, tiến vào một loại không có gì vô ngã tâm lưu trạng thái. Nửa ngủ nửa tỉnh, cho đến một tiếng gõ mõ cầm canh đồng la âm thanh từ ngoài cửa vang lên, hắn mới chậm rãi mở mắt. Hô, thật dài thở ra một hơi, Tần Sóc cảm giác mình ngũ tạng lục phủ, khoảng cách hoàn thành giai đoạn thứ nhất thủy biến, lại tới gần một bước. Hắn rời giường rửa mặt, tay chân lênh lẹ thay xong quần áo, liền đi ra cửa hướng nha môn. Hôm nay là trấn ma ti đạo thành tổng ti tuần kiểm Vương Lệ Hổ vào thành thời gian. Ba vị Vân Châu trấn ma tướng sớm đã sớm nhận được tin tức, chuẩn bị kêu lên riêng phần mình Vân Long giáo úy cùng đi cửa thành lên đón. Đương nhiên, cũng bao quát Tần Sóc. Tần Sóc bây giờ tại Vân Châu trấn ma ti địa vị tương đối đặc thù. Hắn không lệ thuộc vào bất luận một vị nào trấn ma tướng, mà là từ ti chủ phó linh diên tự mình thống lĩnh, xem như thân quân giáo úy. Hắn chức cấp mặc dù chỉ là Vân Long giáo úy, nhưng tam đại trấn ma tướng đều đúng hắn khách khí có thừa, đã bình ổn mối luận giao. Bốn người sóng vai đứng tại hàng trước nhất, ánh mắt ngóng nhìn phía trước bình nguyên, chỉ gặp một đội nhân mã, tựa như xích diễm như trường long băng băng mà tới. Xích diễm long mã. Tần Sóc bốn người con mắt đều là cùng nhau sáng lên. Bọn họ đều là yêu ngựa người, tự nhiên một chút liền có thể nhận ra, cái này duy nhất thuộc về Thiên Hoàng đạo mới có đỉnh tiêm chiến mã. Xích diễm long mã, không giống với phổ thông thiên lý mã. Hắn vai cao nhất trượng, màu lông như lửa, có thể ngày đi nghìn dặm, phi nước đại ba ngày không ngừng nghỉ. Bình thường ngựa, tốc độ chậm không nói, còn không bền bỉ, một hơi chạy 100-200 dặm đã là cực hạn, nếu tiếp tục chạy nữa, có thể sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng xích diễm long mã, chẳng những có thể ngày đi nghìn dặm, sức chịu đựng cũng 10 phần cường hãn, dù cho toàn lực chạy cũng có thể phi nước đại ba ngày không ngừng. Loại này siêu cường sức chịu đựng cùng tốc độ, đã siêu việt phàm ngựa cực hạn, có thể xưng linh ngựa. Chỉ bất quá, xích diễm long mã sản lượng thấp, thiên kim khó cầu. Có thể lấy long mã là tọa kỵ người, không phú thì quý. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, cũng chỉ có Châu chủ Trần Mục Vân có một tấc xích diễm long mã là tọa kỵ. Mà dưới mắt, cái kia tựa như hỏa diễm trường long báo táp mà đến đội kỵ mã, đúng là thuần một sắc xích diễm long mã, điều này không khỏi làm cho Tần Sóc bốn người kinh hãi. Là Huyền binh sơn hỏa long cưỡi. Đợi đến cái kia mười mấy đầu xích diễm long mã tới gần, Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo mới kinh ngạc thốt lên tiếng, trong ngôn ngữ tràn đầy kiên kỵ. Làm đại ly ngũ đại đạo tông thứ nhất, Huyền binh sơn hỏa long cưỡi, tại Thiên Hoàng đạo có thể nói uy danh hiển hách. Luận chiến tích cùng thanh danh, đủ để cùng Trấn Sơn Vương Thiên Hoàng quân sánh vai. Nghe đồn, Huyền binh sơn hỏa long cưỡi, 100.000 đệ tử chỉ lấy 8.000, không phải thông mạch võ giả, đều không thể nào quân chi tư cách, có thể nói cường giả như vân. Cường đại như thế một chi kỵ quân nếu như liên thủ xung trận, hắn sức chiến đấu tuyệt đối đáng sợ. Hỏa long cưỡi đến Vân Châu thành làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì Tiêu gia? Bàn thống nhíu mày, Liên Vân Châu thế cục trước mắt mà nói, có thể dẫn tới Huyền Bình Sơn hỏa long cưới, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu gia bị xét nhà một chuyện. Dù sao, Tiêu trưởng cung trưởng tử Tiêu Anh Kỳ chính là Huyền Bình Sơn nội môn đệ tử. Chỉ bất quá, dựa theo chấn ma ti bên trong liên quan Tiêu gia hồ sơ ghi chép, cái kia Tiêu Anh Kỳ sư phụ tại Huyền Bình Sơn địa cũng không cao, cũng không cái gì thực quyền, theo lý thuyết hẳn là không cách nào trực tiếp điều động hỏa long cưới mới đúng. Nhưng bây giờ, Tiêu sư đệ phía trước liền là Vân Châu thành, sư minh đi đầu một bước, hỏa long cưới bên trong, Vương Lệ Hổ hướng về cầm đầu Tiêu Anh Kỳ ông quyền, sau đó kẹp lấy ngựa bụng, rời đi hỏa long kỵ đội ngũ, bao tắc cũng giống như phóng tới cửa thành. Hắn lần này bước lên đắc tội phó linh diên cái kia bà điên phong hiểm, chủ động xin đi dễ dặc, đến đây điều tra Tiêu gia cấu kết yêu ma một chuyện, vì cái gì chính là giao hảo trong miệng hắn vị này Tiêu sư đệ. Cũng không biết cái kia Tiêu gia có phải hay không mộ tổ bước lên khói xanh, lại sinh ra Tiêu Anh Kỳ như thế một cái mười phần quái thai. Một thân thiên tư chắc tuyệt, năm không kịp 20 liền thành công luyện tạng. Bây giờ càng là nhóm lửa lô hỏa, trở thành hỏa long cưỡi thiên phu trưởng, thâm thụ Huyền Bình Sơn hộ núi lớn trưởng lão yêu thích. Nếu không có hắn đã bái nhập mình sư phụ môn hạ, vị kia hộ núi lớn trưởng lão chỉ sợ đều muốn trực tiếp mở miệng các người. Như thế thiên tiêu nhân kiệt, gia tộc kia lại bị đánh lên cấu kết yêu ma tội danh. Đừng nói mình sư phụ, liền là vị kia hộ núi lớn trưởng lão, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem mình nhìn chúng hậu bối, bởi vì gia tộc liên lụy, thân hãm nhà tù, cấu kết yêu ma, tội đồng nhũ phản. Lời này cũng không phải nói một chút mà thôi. Một khi Tiêu gia cấu kết yêu ma tội danh thành lập, Tiêu Anh Kỳ cũng tất nhiên phải bị trấn ma ti nghiêm trị. Bởi vậy, sư môn mới có thể phái hắn đến đây, chuyên môn điều tra việc này. Nói là điều tra, thực tế chính là muốn hắn bãi bình, thay Tiêu gia tiêu tội. Tần Sóc mắt thấy dưới hung phi nước đại xích diễm long mã cách châu thành càng ngày càng gần, Vương Lệ Hổ trong mắt hiện lên một vòng mù mịt. Một cái nho nhỏ Vân Long giáo úy mà thôi, lại cho mình chọc ra như thế cái đại phiền toái, thật là đáng chết. Chương 216, Hoa thủy đông dẫn, chỉ hiệu bảo ngựa. Chương 216, Hoa thủy đông dẫn, chỉ hiệu bảo ngựa. Ầm ầm, giống như một đạo hỏa long phi nước đại mà tới, mặt đất run run, tiếng vó ngựa như sấm. Nương theo lấy một tiếng kéo dài không thôi thét dài, xích diễm long mã tại khoảng cách Tần Sóc đám người không đủ một trượng địa phương dừng lại. Thuộc hạ tham kiến tuần kiểm làm đại nhân. Ba vị trấn ma tướng cùng một đám Vân Long giáo úy liền đội vàng tiến lên hành lễ. Người chính là Tần Sóc. Vương Lệ Hổ thần sắc hờ hững, nhìn về phía cùng ba vị trấn ma tướng đứng sóng vai Tần Sóc. Chính là tại hạ. Tần Sóc không tiêu ngạo không tự ti. Mặc dù biết được đối phương kẻ đến không thiện, nhưng hắn nhưng trong lòng không một chút e ngại. Ngưng tụ chân cương lò luyện cường giả, cố nhiên cường đại, nhưng hắn cũng không phải không có chút nào ỷ vào, đương nhiên sẽ không bị hắn thân phận chấn nhiếp. Ngươi là cái thá gì? Chỉ là Vân Long giáo úy, cũng dám cùng ba vị tướng quân đặt song song. Vương Lệ Hổ thần sắc lạnh lùng, hẳn là phó ty chủ, liền lại như vậy huấn luyện các ngươi trong quân kỷ luật sao? Ngươi lại là cái thá gì? Tần Sóc một bước tiến lên, đối chọi gay gắt, ta chính là Vân Châu trấn ma ti ti chủ lệ thuộc trực tiếp Vân Long giáo úy, ti chủ không tại, có thể thay mặt chuyển quân lệnh, địa vị cùng chư vị tướng quân cung cấp, làm sao không có thể đặt song song? A. Vương Lệ Hổ tiếu dung băng lãnh, ta chính là tổng ty tuần kiểm, phụ trách giám sát vấn trách ti bên trong kỷ luật chấp hành, chỉ bằng vào ngươi chống đối bản quan một đầu, cũng đủ để trượng trách 30. Ngươi có thể thử một chút. Tần Sóc cười gằn, đôi mắt khẽ nâng, tay trái đem chuôi đao khinh khinh ép xuống, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn có nghĩ qua vị này đường xa mà đến tuần kiểm sẽ làm có mình, lại không nghĩ là dùng như vậy không ra gì lý do. Tuần kiểm địa vị đồng đẳng với nơi đó ti chủ không giả, nhưng muốn bằng thân này phần áp đảo hắn cũng không khả năng. Vương đại nhân, mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm, Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo hợp thời tiến lên hòa giải nói, Tần giáo úy cùng bọn ta đặt song song, chính là đi qua ti chủ đặc cách, hoàn toàn chính xác hợp lý hợp uy. Đại nhân một đường tàu xe mệt mỏi, không bằng tới trước dịch trạm nghỉ ngơi. Không cần. Vương Lệ Hổ hừ lạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, năm đó bất quá 20 thiếu niên, tính cách càng như thế kiên cường, dám bên đường chống đối mình. Cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được đồng thời, trong lòng sát ý lại trướng ba phần. Bất quá hắn cũng rõ ràng, muốn mượn những này lông gà vỏ tỏi được nhỏ, lịch tội một vị Vân Long giáo úy gần như không khả năng. Là lấy không còn hùng hổ dọa người, ngược lại sửa lời nói, dưới mắt thời gian còn sớm, trước mang bản quan đi trấn ma ti nha môn. Bản quan thu được báo cáo, có người vu oan hãm hại Tiêu gia cấu kết yêu ma, chuyên tới để tuần tra. Nói đến đây, Vương Lệ Hổ ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Sóc, cái sau ánh mắt lãnh đạm, không tránh không né, tới đối mặt. Đại nhân mời. Trần Ngạo trở mình lên ngựa, tại phía trước dẫn đường, Tần Sóc cùng còn lại hai vị trấn ma tướng cùng một đám Vân Long giáo úy thì rơi vào hậu phương. Vũ Hoan hám hại. Bàng Thống ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn xem cái kia cười ở xích diễm long mã trên lưng thân ảnh, thấp giọng nói, Tần giáo úy, kẻ đến không tiện a. Tuần kiểm làm trước, vốn là triều đình vì giám sát địa phương trấn ma ti mà thiết lập, để phòng địa phương trấn ma ti lạm dụng chức quyền, ỷ vào giám sát thiên hạ yêu ma quyền lực, mấy nhiêu triều đình chuẩn mực, nuôi yêu tự trọng, làm hại một phương. Hắn quyền lực không thể bảo là không lớn, thậm chí dưới tình huống đặc thù còn có thể tạm thời tiếp quản nơi đó trấn ma ti, tổ chức địa phương lực lượng chống lại yêu ma. Như thế quyền lực cùng địa vị, nếu quả thật cái đắc tội, không thể so với ứng phó một tôn thực lực cường đại yêu ma tới nhẹ nhõm. Với lại đối phương vừa lên đến liền đem Tiêu gia định tính là bị vu oan hãm hại người bị hại, muốn lật lại bản án ý đồ, không che giấu chút nào. Không sao. Tần Sóc thần sắc lạnh nhạt, lơ đễnh. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, vị này xuất thân Huyền Bình Sơn trấn ma ti tuần kiểm, biết dùng loại phương thức nào cho Tiêu gia lật lại bản án. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở lại trấn ma ti nha môn. Vừa dứt tòa, Vương Lệ Hổ liền để cho người ta lấy ra Tiêu gia bị kê biên tài sản hồ sơ tinh tế nghiên cứu bắt đầu. Sau nửa canh giờ, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tần Sóc nói, "Tần giáo úy, dựa theo hồ sơ ghi chép, ngày đó là ngươi phát hiện một mị chi linh tồn tại, cũng một đao bổ ra Tiêu gia từ đường, lúc này mới bức bách quỷ mẫu kia chi tử hiện thân, có phải thế không?" "Vâng." Tần Sóc lãnh đạm đáp lại. Hắn cũng muốn nhìn xem vị này trấn ma ti tuần tra sứ muốn đuổi nghịch hoa chiêu gì. "Tại trước ngươi, Dương giáo úy đã điều tra qua Tiêu gia từ đường, cũng không phát hiện một mị chi linh tồn tại. Nhưng Tần giáo úy lại nói chắc như đinh đóng cột, không để ý Dương giáo úy quên can, đao bổ Tiêu gia từ đường, kinh ra cái kia một mị chi linh, có phải thế không?" "Vâng." "Nào dám hỏi Tần giáo úy, Dương giáo úy truy kích và tiêu diệt yêu ma hơn 10 năm, còn không cách nào phát hiện cái kia một mị chi linh tung tích. Ngươi gia nhập trấn ma ti không đủ một tháng, là như thế nào phát hiện cái kia một mị chi linh ngay tại Tiêu gia trong đường?" Vương Lệ Hổ ánh mắt nhắm lại, ngữ khí 10 phần bất thiện, giống như là đang thẩm vấn hỏi một cái tội ác tày trời phạm nhân. "Đại nhân, ngươi đây là ý gì?" Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo nhíu mày, hẳn là đại nhân coi là cái kia một mị chi linh là Tần giáo úy vu oan cho Tiêu gia không thành. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là biến sắc. Bọn hắn đều rõ ràng Vương Lệ Hổ lần này đến đây mục đích, lại không nghĩ đối phương vậy mà vì cho Tiêu gia thoát tội, không tiếc mưu hại đồng liêu. Cái này khiến ở đây ba vị trấn ma tướng quân cùng không thiếu Vân Long giáo úy đều cảm thấy phẫn nộ. Bọn hắn là trấn ma ti xuất sinh nhập tử, vì quét sạch yêu ma, không tiếc đắc tội thế gia môn thiệt, đem sinh tử không để ý mà đối phương chỉ dựa vào một phong có lẽ có cử báo tín, ngay ở chỗ này chất vấn cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động tấn sóc, cái này thực sự làm cho người thất vọng đau khổ lại phẫn nộ. Trong đó nhất không thể nào tiếp thu được, chính là lúc trước cùng tấn sóc cùng một chỗ điều tra tiêu gia Dương Hủy. Hắn vốn là cái táo bạo tính cách, lúc này nghe được Vương Lệ Hổ hình như có ý mưu hại tấn sóc, lúc này đứng ra, cao giọng thay tấn sóc giải thích nói, đại nhân, ti chức ngày đó ngay tại tiêu gia, có thể thay tần giáo úy làm chứng, cái kia một mị chi linh, tuyệt đối là tiêu gia nuôi dưỡng. Chúng ta còn tại tiêu gia hậu viện lão hoại thủ dưới, đào ra tiêu gia để mà nuôi nấng yêu linh xương người cùng súc vật. Như thế nói đến, cái kia chính là Dương giáo úy thất trách, hoặc là cố ý bao che tiêu gia, cho nên cố ý không phát hiện được một mị chi linh, lại không nghĩ bị tần giáo úy nhìn thấu, có đúng không? Vương Lệ Hổ giống như cười mà không phải cười. Hắn biết rõ, một mị chi linh tồn tại, đã bằng chứng như núi. Muốn thay tiêu gia tẩy thoát tội danh, liền chỉ có họa thủy đồng dẫn, vu oan giá họa một con đường có thể đi. Mà thích hợp nhất bị coi như hình nhân thế mạng, tự nhiên chính là ngày đó phụ trách kê biên tài sản tiêu gia tần sóc. Chỉ bất quá, muốn để hắn đền tội nhận tội, đầu tiên muốn làm chính là châm ngòi hắn cùng ngày đó điều tra tiêu gia cái khác giáo úy quan hệ, để bọn hắn không dám thay hắn phát ra tiếng, khiến cho tứ cố vô thân. Như thế, hắn mới tốt bằng vào chức quyền, chỉ hiệu bảo ngựa, cho họ tần cưỡng ép định tội. Ngươi, Dương Hủy khí đến toàn thân phát run. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương mà ngay cả hắn cũng hoài nghi. Vương đại nhân, một mị chi linh không giống với phổ thông sơn quỷ, không có yêu ma đặc hữu tanh hôi cùng sát khí, Dương giáo úy tại lục soát nhà lúc không thể nhận ra cảm giác hắn tồn tại, cũng thuộc về bình thường. Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, thay Dương Hủy giải thích. Dương Hủy dù sao cũng là hắn một tay mang ra, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đối phương vô duyên vô cớ bị hãm hại. Đã là như thế, cái kia tần giáo úy lại là như thế nào phát giác? Chẳng lẽ hắn tìm yêu bản lĩnh, so bắt yêu mười mấy năm Dương giáo úy còn mạnh hơn. Vương Lệ Hổ từng bước ép sát, không dung tha bất kỳ một cái nào có thể cho đảo ngược tình tiết vụ án, cho tần sóc định tội cơ hội. Chương 217, 3 ngày phá án. Chương 217, 3 ngày phá án. Tần Mỗ tự có Tần Mỗ biện pháp. Làm sao? Chẳng lẽ tại Vương Tuần Kiểm trong mắt, phát hiện yêu ma liền trở cùng với cùng yêu ma cấu kết? Nếu là như vậy, cái kia tất cả trấn ma ti giáo úy, bao quát Vương Tuần Kiểm ở bên trong, há không đều nên tru diệt cửu tộc? Tần Sóc cười gằn, tới đối chọi gay gắt, không chút nào yếu thế. "Tốt, đã ngươi tìm yêu bản sự như thế cả mình, bản quan liền cho ngươi một cái cơ hội." Vương Lệ Hổ cười lạnh một tiếng, đem một quyển mới ghi chép hồ sơ ném cho Tần Sóc nói, "Sớm tại bản quan đến Vân Châu trước đó, liền nghe nói Vân Châu thành bên trong có hấp huyết cương thi làm loạn. Ngươi đã tìm yêu thuật đến, bản quan liền hạ ngươi trong vòng 3 ngày, đem cái kia hấp huyết cương thi truy nã quy án." Như làm không được. Nói đến đây, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, thanh âm cũng đông nhiên âm lãnh xuống dưới, vậy liền nói rõ, ngày đó ngươi tại tiêu gia phát hiện một mị chi linh, cũng không phải là tìm yêu thuật đến, mà là ngươi cố ý vu oan hãm hại. Đại nhân, việc này không ổn. Mắt thấy Vương Lệ Hổ quyết tâm muốn làm khó Tần Sóc, phi tinh tướng quân Bảng Thống lúc này đứng dậy, thái độ cung kính nói, đại nhân, có chỗ không biết, cái kia độn địa cương thi hành tung bí bí. Tại đại nhân đến trước khi đến, chúng ta đã liên tục lục soát mấy ngày, điều tra không thấy tung tích, như cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng. Chỉ 3 ngày thời gian, thật sự là có chút ép buộc. Mặc dù kiêng kỵ thân phận của Vương Lệ Hổ cùng thực lực, nhưng Bàng Thống vẫn là kiên trì thay Tần Sóc biện hộ cho. Bởi vì hắn rất rõ ràng, dưới mắt thế cục chỉ là tạm thời. Chỉ cần kéo tới Phó Linh Diên trở về, hết thảy đều tương nên đến chuyển cơ. Hắn cùng Tần Sóc mặc dù quen biết không lâu, nhưng cái sau xử sự làm người lại có phần hợp tính tình của hắn. Bởi vậy hắn không muốn cái sau không duyên cơ thụ hoan, đưa tại một cái lạm dụng chức quyền, lấy công mưu tư đạp nát trên tay. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo cùng nhảy xuống biển tướng quân Tề Thịnh Chiêu cũng minh bạch điểm này, thế là nhao nhao mở miệng thay Tần Sóc cầu tình. Làm sao? Các ngươi cũng không tin Tần giáo úy có đặc biệt tìm yêu chi thuật? Vương Lệ Hổ giống như cười mà không phải cười, ánh mắt ở đại sảnh trên thân mọi người từng cái đảo qua. Đại nhân, đột địa cương thi vô tung vô ảnh, chúng ta cuối cùng trấn ma ti binh lực còn không cách nào đem tìm tới, coi như Tần giáo úy thật có đặc biệt tìm yêu chi thuật, trong vòng 3 ngày phá án cũng là tuyệt đối không thể a. Dương Hủy cũng đứng ra thay Tần Sóc can thiệp chuyện bất bình. Tại trấn ma ti một đám Vân Long giáo úy bên trong, hắn là vì số không nhiều, tư lịch cùng thực lực đều không thua tam đại trấn ma tướng người. Là lấy, hắn tại trấn ma ti bên trong vẫn là có nhất định phân lượng. Chỉ là, hắn đánh giá thấp Vương Lệ Hổ vô sỉ trình độ. Nếu không có như thế, làm sao có thể thể hiện Tần giáo úy siêu phàm chỗ? Vương Lệ Hổ cười lạnh nhìn về phía Tần Sóc, ngươi hoặc là tại trong vòng 3 ngày đem đột địa cương thi bắt quy án, hoặc là hiện tại liền làm mưu hại tiêu gia người hiểm nghi lang đang vào tù, ngươi tự chọn. Đại nhân. Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo đám người nhao nhao lên tiếng, muốn ngăn lại. Nhưng Vương Lệ Hổ căn bản vốn không nghe, còn lấy Tuần Kiểm làm có được giám sát vấn trách quyền lực, đem ba vị tướng quân khuyên can lời nói toàn đều ngăn cản trở về. Mắt thấy đối phương quyết tâm muốn cùng mình không qua được, Tần Sóc trong lòng cũng là sát cơ lạnh lạnh, trên mặt lại là cứng rắn nói, tốt, liền 3 ngày. Tần Sóc, Bàng Thống muốn khuyên can, lại phát hiện Vương Lệ Hổ lạnh lùng trông lại, trong mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Bàng tướng quân yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tần Sóc cho Bàng Thống một cái yên tâm ánh mắt, liền quay người đi ra đại thính nghị sự. A, nhìn xem Tần Sóc bóng lưng rời đi, Vương Lệ Hổ hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn quay đầu nhìn về phía bên trong đại sảnh ba vị trấn ma tướng quân cùng một đám Vân Long giáo úy, lúc này mới ánh mắt hơi chậm, nhưng vẫn là cứng rắn nói, tất cả giải tán đi. Những ngày này đều trung thực tại ti bên trong ở lại, ai như bị bản quan phát hiện, tự mình hiệp trợ cái kia họ Tần phá án, đừng trách bản quan đem coi là đồng lưu. Trần Ngạo đám người sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là không người xác nhận. Quan hơn một cấp đệ chết người. Huống chi, trước mắt vị này chẳng những quan lớn bọn hắn cấp một, còn thân kiêm tuần kiểm chức vụ. Vị trí này, có thể nói đem bọn hắn quyền lực áp chế gắt gao. Tranh thủ thời gian liên hệ ty chủ, để nàng trở về. Ra đại thính nghị sự, Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo liền hướng về hai người khác truyền âm nhập mật. Hắn biết rõ, dưới mắt có thể cứu Tần Sóc, liền chỉ có tự mình ty chủ đại nhân. Một mực đang dùng linh ứng liên hệ, nhưng từ đầu đến cuối không có đáp lại. Bàn thống có chút bất đắc dĩ. Từ lần trước Châu chủ Trần Mục Vân tới cửa, yêu cầu bọn hắn tạm hoãn xử trí Tiêu Gia lúc, hắn liền một mực ý đồ liên hệ Phó Linh Diên. Nhưng lần này, vị Tiêu ty chủ đại nhân khả năng truy sát nghiện, ngay cả linh ứng tìm khắp nàng không đến, từ đầu đến cuối không có tin tức. Hy vọng Tần gia quý, thật có phá cục chi pháp a. Nhảy xuống biển tướng quân Tề Thịnh chiêu bùi ngồi thở dài, trong lòng có loại thọ tự hồ bi thê lương. 3 ngày thời gian phá án, chỉ sợ sẽ là bọn hắn ty chủ Phó Linh Diên tại cái này, cũng không dám khen hạ loại này cửa biển. Dù sao, thứ quỷ kia có thể độn địa mà đi, hành tung cực kỳ quỷ bí. Nếu như không phải kỳ chủ động nhận thân, căn bản không có khả năng tìm tới. Vương Lệ Hổ, ra trấn Ma Ti, Tần Sóc dạo bước tại trên đường dài, không ngừng bình phục trong lòng dâng lên nóng nảy sát ý lấy hắn thực lực hôm nay, muốn đối phó ngưng tụ ra chân cương lò luyện Vương Lệ Hổ, còn có chút cố hết sức. Trừ phi, ân. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, dương mắt hướng cách đó không xa một tiểu lâu nhìn lại. Liền thấy cái kia bắt giác quán rượu trên lầu 3, một thân lấy võ bảo thanh niên dựa vào lan can mà trông, hắn ánh mắt vừa vặn rơi vào trên người hắn. Tiểu Anh Kỳ, Tần Sóc ánh mắt nhắm lại, một chút liền nhận ra thanh niên kia thân phận. Không khác, chỉ vì hắn hình dạng cùng Tiêu Anh Lân cùng Tiêu Trường Cung đều cực kỳ tương tự, hết sức tốt phân biệt. Hai tướng nhìn nhau. Tần Sóc đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trên bàn tay nhấc, nằm ngang ở dưới cổ, khinh khinh kéo một phát. Hô. Trên đường dài hình như có gió nổi lên. Xa xôi một đầu phố dài, hai người lẫn nhau dò xét, trong lòng đều là nhất lẫm, đều cảm giác được trên người đối phương bất phàm, cùng không che giấu chút nào sát ý chỉ là một cái thợ săn chi từ thôi, thế mà. Tiêu Anh Kỳ ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, đặt tại trên lan can tay cầm không khỏi nắm chặt, trong lòng sát ý sôi trào. Hắn là ai? Tiêu gia trưởng tử, còn chưa xuất sinh, trong tộc liền tốn hao to lớn đại giới, vì hắn cầu được hiếm thấy linh đan, chưa ra từ trong bụng mẹ, cũng đã lịch nhiều lần tẩy lễ, xây thành thường nhân khó mà với tới cường đại căn cơ. Sau khi sinh, càng là các loại đồ ăn bảo dược không ngừng, thay hắn cải thiện căn cốt, tăng cường thiên chất. Tập võ đến nay, càng có các loại danh sư chỉ điểm, tăng thêm tự thân cần cù khổ luyện, mới tại khi 20 tuổi, luyện đạt có thành tựu. Mà dưới mắt, cái kia xuất thân thành nhỏ, từng nghèo đến ngay cả cơm đều không ăn nổi lớp người quê mùa, lại cũng tại không đến 20 tuổi tác, mò tới luyện tạm cánh cửa. Thiên phú như vậy, Tiêu Anh Kỳ năm ngón tay cào nát lan can, trong lòng dâng lên một loại cùng tên ăn mày cùng bàn chán ghét cùng phẫn nộ. Hán đường đường Huyền Minh Sơn nội môn đệ tử, Tiêu gia trưởng tử, thiên phú lại cùng một thành nhỏ lớp người quê mùa tương đương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Sư Minh, có muốn hay không ta đi giáo huấn một cái tiểu tử kia? Tiêu Anh Kỳ sau lưng, cùng nhau dạng thân mang trang phục đeo kiếm thanh niên, lần theo cái trước ánh mắt nhìn về phía Tần Sóc, trong mắt sát cơ lộ ra. Chương 218, mục tiêu, Đại Long chùa. Chương 218, mục tiêu, Đại Long chùa. Không cần. Tiêu Anh Kỳ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng phun trào sát ý, tại mấy tên tùy tùng kinh ngạc ánh mắt bên trong, quay người rời đi, sắc mặt trước nay chưa có khó coi. Hắn chuyến này là vì giải cứu Tiêu gia đám người mà đến, cho dù trong lòng có sát ý, cũng tuyệt không có khả năng tại Vân Châu thành bên trong động thủ. Cái kia họ Tần, dầu gì cũng là triều đình quan viên. Tại trong thành giết hắn, chẳng những sẽ chọc cho đến trấn Ma Ti trả thù, chỉ sợ cũng ngay cả trấn Vũ Đường cùng thần bộ ti cũng sẽ đuổi giết hắn. Như vậy, liền sẽ xáo trộn hắn cứu người kế hoạch. Liền để ngươi lại sống thêm mấy ngày. Tiêu Anh Kỳ trong lòng cười gằn. Vậy mà không có động thủ, ngược lại là bảo trì bình thản. Trên đường dài, Tần Sóc ánh mắt u lãnh, trong lòng cũng có ba động. Tại trên người đối phương, hắn ngửi được cùng Phó Linh Diên tương tự khí tức, đó là nhóm lửa lò luyện về sau, đặc hữu tinh lực ba động. Xem ra, phải nắm chắc đi một chuyến Đại Long chùa. Trong lòng của hắn sinh ra gấp gáp. Vô luận là Vương Lệ Hổ vẫn là Tiêu Anh Kỳ, lấy hắn thực lực hôm nay, đều không thể chính diện chống lại. Trừ phi, hắn có thể đem Long Tượng Thần Thông tăng lên đến đại thành. Về phần cái gọi là 3 ngày phá án, hắn căn bản không để ở trong lòng. Bởi vì mặc kệ hắn phải chăng bắt được độn địa cương thi, cái kia họ Vương đều nhất định sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Đã như vậy, hắn còn phá cái đồ bỏ án. Tự nhiên là ưu tiên tăng thực lực lên quan trọng. Đại hắn Long Tượng Thần Thông đại thành, dầu gì cũng coi là có sức tự vệ. Không thể nói trước, còn có thể phản sát một đợt. Nghĩ cho đến đây, Tần Sóc liền cũng mất về nhà tâm thần, quay người hướng phía thành Bắc Phương hướng mà đi. Hô hô chạm vạng tối phong, mang theo ý lệnh. Bát Tiên lâu trong phòng trung, Vương Lệ Hổ tiếp nhận Tiêu Anh Kỳ đưa tới rượu ngon, cười sang sảng nói, "Sư đệ yên tâm, vi huynh đọc qua cái kia độ địa cương thi hồ sơ, cái kia họ Tần nếu muốn ở trong vòng 3 ngày phá án, tuyệt đối không thể. Chỉ cần 3 ngày thoáng qua một cái, vi huynh liền có thể nhờ vào đó nổi lên, chỉ hắn cấu kết yêu ma, như hại Tiêu gia chi tội. Đến lúc đó, muốn chém giết muốn giúp thịt, liền có thể nhậm bằng sư đệ xử trí." Làm phiền Vương sư huynh. Tiêu Anh Kỳ chỉnh trọng nâng chén, uống cạn rượu trong chén, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, nếu muốn ngồi vững họ Tần cấu kết yêu ma, như hại Tiêu gia ta, chỉ dựa vào hắn không cách nào chứng minh mình tìm yêu năng lực chỉ sợ còn chưa đủ. Sư đệ có ý tứ là, nếu như tại họ Tần nhà bên trong tìm ra độ địa cương thi cùng bị hút khô huyết dịch thi thể, sư minh cảm thấy, đủ trị cái kia họ Tần tội a? Đủ, đương nhiên đủ. Vương Lệ Hổ nhãn tình sáng lên, cười ha hả nói, sư đệ không hổ là bị đại trưởng lão nhìn trúng người, cái này đầu góc liền là so sư minh linh quang. Chỉ là, cái này độn địa cương thi vô tung vô ảnh, như thế nào bắt một cái phóng tới họ Tần nhà bên trong lại là cái nan đề. Việc này không khó, giao cho sư đệ đi làm chính là. Tiêu Anh Kỳ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đang muốn nói thêm gì nữa, lại nghe được mướn phòng bên ngoài vang lên gấp rút tới gần tiếng bước chân. Tiêu sư minh, Vương sư minh, ngay tại vừa rồi, cái kia họ Tần tiểu tử ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Vương Lệ Hổ cùng Tiêu Anh Kỳ đều là khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, hai người liền nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu tử kia ra khỏi thành vừa vặn, chúng ta thừa này thời gian, vừa vặn đem cấu kết yêu ma, chứa chấp độn địa cương thi một chuyện hoàn thành bản sát, đợi ngày khác về thành, lại nhất cử có thể bắt được. Vương Lệ Hổ cười nói, đến lúc đó, bằng chứng như núi, hắn liền là có 8 cái miệng cũng cãi lại không được. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần Tần Sóc cấu kết yêu ma tội danh ngồi vững, vậy đối phương như hại Tiêu gia một chuyện, liền coi như là thuận lý thành chương. Như vậy, Tiêu gia chi tội liền có thể đào thoát. Có thể Tiêu Anh Kỳ lại lắc đầu nói, làm gì như thế phiền phức. Hắn đã ra khỏi thành, cần gì phải để hắn trở lại? Để hắn chạy án, vĩnh viễn không cách nào mở miệng cãi lại, chẳng phải là tốt hơn? Là vậy, sư đệ quả nhiên diệu kế. Vân Châu thành bên ngoài, địa thế quang đạt. Tại quan đạo hai bên, đồng đều dựng lấy không thiếu lều, dưới mắt sắc trời mặc dù lạnh, nhưng dòng người lại không thiếu. Những này đều là phụ cận trấn huyện, nông thôn đến đây bày quẩy bán hàng người. Vân Châu thành lệ phí vào thành không thấp, chừng 70 văn kiện đến, đối với rất nhiều nông dân tới nói, cái này đã là 3-4 ngày thức ăn, tự nhiên cũng đỡ. Dân dạ, ngoài thành cũng liền tạo thành thị trường. Thị trường không lớn, nhưng lại rất náo nhiệt. Từ xa nhìn lại, các loại quả vật tạp hóa, rau xanh củi cá, cái gì cần có đều có. Các loại hành hương, bán hàng rong, lực phù, thương nhân đều đang ra sức gạo to giao hàng lấy. Cũng có không thiếu tinh tráng hán tử, cầm đao đeo kiếm, đang duy trì trật tự. Tần Sóc ra khỏi thành sau không có lập tức chạy tới Đại Long chùa, mà là tìm một nhà tương đối dễ thấy quán trà, chậm rãi uống một bát trà, lúc này mới rời đi. Lâm Thanh toán lúc, hắn lấy ra 2 lượng bạc vụn đưa cho lão bản nói, một hồi đại khái sẽ có người tìm ngươi hỏi ta hướng đi. Khách quan yên tâm, ta nhất định nói không biết. Lão bản sắc mặt cứng đờ, cười lớn lấy cam đoan. Cũng là không cần. Tần Sóc khẽ miệng vi vi câu lên, chờ một lúc nếu có người hỏi, ngươi nói thẳng chính là. Nói xong, hắn cũng không đợi lão bản hỏi, liền đứng dậy tụ hợp vào dòng người, hướng phía Đại Long chùa phương hướng mà đi. Thật là một cái quái nhân. Lão bản lầu bầu một tiếng, cũng không thèm để ý, liền lại tự lo bận rộn bắt đầu. Nhưng mà, không ra Tần Sóc sở liệu, một canh giờ cũng chưa tới, một đoàn người liền vội vàng ra khỏi thành, tìm được quán trà lão bản. Các vị ra. Quán trà lão bản giật mình mặt không còn chút máu, liên tục không ngừng chỉ đường. Nếu không phải Hắc Y thiếu niên kia tận lực đề cập, hắn như vậy bận rộn, chỗ nào nhớ kỹ cái nào khách nhân từ chỗ nào đến, đi nơi nào. Đại Long chùa. Biết được Tần Sóc hướng đi về sau, Tiêu Anh Kỳ không khỏi nhíu mày. Theo hắn biết, cái kia họ Tần mới vào Vân Châu lúc, từng cùng Đại Long chùa Liêu Không đại sư một đường đồng hành. Mà hắn nắm giữ Long Tượng thần thông, càng là nguồn gốc từ Đại Long chùa Long Tượng Thánh Tăng. Như thế xem ra, hắn cùng Đại Long chùa quan hệ tựa hồ không kém. Khó trách dám khoe khoang khoác lác, tại trong vòng 3 ngày đuổi bắt độn địa cương thi, nguyên lai là có Đại Long chùa cái này chỗ dựa tại. Vương Lệ Hổ như có điều suy nghĩ, nhưng hắn rất nhanh cả cười bắt đầu, hắn coi như mời tới Không đại sư cũng vô dụng. Ta đại biểu trấn Ma Ti, sư đệ ngươi đại biểu Huyền Bình Sơn. Chúng ta hai người liên thủ đuổi bắt một cái cấu kết yêu ma, chạy án đạo phạm, lượng cái kia Đại Long chùa cũng không dám nhúng tay. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tiêu Anh Kỳ rất cẩn thận, quay đầu nhìn về phía Vương Lệ Hổ nói, dưới mắt ta chính là mang tội chi thân, không nên cùng Vương sư huynh cùng một chỗ hành động. Không bằng dạng này, từ ta đi họ Tần nhà bên trong bố cục, ngồi vững hắn cấu kết yêu ma chứng cứ phạm tội. Đuổi bắt một chuyện, liền do sư huynh xuất mã. Coi như cái kia họ Tần muốn đuổi nghịch hoa chiêu gì, lấy sư huynh thực lực, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra, như thế nào? Cũng được. Vương Lệ Hổ không có cự tuyệt. Hắn rõ ràng Tiêu Anh Kỳ suy nghĩ trong lòng, lo lắng Đại Long chùa vì giúp Tần Sóc ra mặt, cho mượn Tiêu gia cấu kết yêu ma một chuyện làm khó hắn. Dù sao Nhiếp Kim Phong ngày đó ra tay với Tiêu trưởng cung đã là vết xe đổ. Nếu như Đại Long chùa cũng lấy Tiêu gia cấu kết yêu ma là lấy cớ, muốn đem Tiêu Anh Kỳ cầm xuống, dù là hắn là trấn ma ti tuần kiểm, cũng bảo hộ không được. Bởi vì tại ngoài sáng bên trên, Tiêu gia cấu kết yêu ma một chuyện đã thành kết luận. Tiêu gia một ngày chưa thoát tội, Tiêu Anh Kỳ liền một ngày là mang tội chi thân, tất cả tông môn cũng có thể đem bắt, giao cho trấn ma ti đổi lấy ban thưởng. Đưa mắt nhìn Tiêu Anh Kỳ về thành, Vương Lệ Hổ hung hăng kẹp lấy ngựa bụng, liền một mình hướng phía Đại Long chùa phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn thấy, chỉ cần ra Vân Châu thành, cái kia Tần Sóc liền coi như là nửa cái người chết. Chỉ cần bị hắn bắt được, tùy tiện một cái chạy án, chống lệnh bắt phản kháng, liền có thể lấy hắn tính mệnh. Đến lúc đó, cấu kết yêu ma cũng tốt, như hại Tiêu gia cũng được, không đều là hắn định đoạt. Dù sao người chết cũng sẽ không cãi lại. Chương 219, Thần Thông Tam Trọng Cảnh. Chương 219, Thần Thông Tam Trọng Cảnh. Không biết đuổi theo sẽ là ai. Cưỡi ngựa đi vội đồng thời, Tần Sóc trong lòng suy nghĩ lấy sau lưng khả năng xuất hiện nguy cơ. Hắn biết rõ, mình lần này rời đi Vân Châu thành, chắc chắn dẫn tới rất nhiều người hữu tâm nhìn chăm chú. Không nói những cái khác, cái kia Vương Lệ Hổ cùng Tiêu Anh Kỳ tất nhiên sẽ có hành động. Dù sao dưới mắt, Vương Lệ Hổ đã tại trấn Ma Ti làm xong cửa hàng, định dùng hắn đến cho Tiêu gia gánh tội thay. Nếu như hắn chết, vừa vặn có thể trị hắn một cái chạy án tội danh, cái kia Tiêu gia bị vu oan một chuyện, liền có thể thuận lý thành chương. Đến lúc đó coi như Phó Linh Diên trở về, trong lòng đủ tiểu không muốn, cũng đoạn không thể là vì hắn đánh lên Huyền Bình Sơn. Thiên hạ năm đạo thập cửu châu, Huyền Minh Sơn có thể độc chiếm một đạo, cùng triều đình cùng chia thiên hạ, kỳ thế lực cùng năng lượng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Mặc dù hắn suy đoán thân phận của Phó Linh Diên không tầm thường, rất có thể xuất từ Thiên Hoàng Đạo Trấn Sơn Vương Vương phủ, nhưng hai người cuối cùng bất quá là bèo nước gặp nhau, đồng liêu một trận. Về tình về lý, đều khó có khả năng vì hắn cái này cấp dưới cùng Huyền Minh Sơn khai chiến. Cho nên hắn chắc chắn, chỉ cần mình rời đi Vân Châu thành, nhất định sẽ dẫn tới Tiêu Anh Kỳ đám người truy sát, thậm chí khả năng còn có Quỷ Mâu giáo. Nhưng hắn vẫn là ra khỏi thành, đồng thời còn cố ý để quán trà lão bản thế thân sau người truy đuổi dẫn đường. Bởi vì hắn nghĩ rất đơn giản, đối phương muốn cầm hắn thay Tiêu gia gánh tội thay, nhưng hắn lại không nghĩ chơi cái gì tự chứng trong sạch trò chơi. Trấn Ma Ti liên tục mấy ngày cũng không tìm tới độn địa cương thi, lấy hắn lực lượng một người, làm sao có thể tìm được? Nhưng không quan hệ, không giải quyết được vấn đề, hắn liền giải quyết sinh ra vấn đề người. Các ngươi không phải muốn cầm ta gánh tội thay a? Đem các ngươi toàn giết, vấn đề tự nhiên giải quyết. Cảm thấy nghĩ đến, một người một ngựa đã đi tới bản Long Sơn hạ. Không giống với Phong Lôi Cốc uy nghiêm đại khí, Đại Long chùa vị trí bản Long Sơn, có thể nói không chút nào thu hút. Núi cao không hơn 100 mét, từ chân núi đến đỉnh núi, miếu thờ núi thành một mảnh, ngói xanh hoàng tường, tiếng chuông lượn lờ, còn chưa tới gần, Tần Sóc liền đã ngửi thấy nồng đậm hương hỏa khí. Làm Vân Châu đệ nhất đại tông môn, Đại Long chùa tăng chúng đã hơn vạn, đến đây dâng hương du khách tín đồ, càng là đến không hết. Lúc này mặc dù đã là trạm vào tối, nhưng trước sơn môn vẫn như cũ ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt. Tần Sóc dẫn ngựa mà đi, đang muốn cái tăng nhân hỏi đường, lại không nghĩ hai tên đón khách tăng chủ động tiến lên đón. Các hạ thế nhưng là Trấn Ma Ti giáo úy, Tần thí chủ. Hai vị sư phụ nhận ra ta. Tần Sóc hơi có vẻ kinh ngạc. Không biết. Lớn tuổi đón khách tăng khinh khinh lắc đầu, tiếu dung ấm áp nói, là không phương trượng bằng dao, hôm nay Tần giáo úy sẽ lưng cung đeo đao tới chơi, đặc biệt để cho ta hai người tới đây nên đón. Số mệnh thông. Tần Sóc lông mày nhíu lại. Ban đầu ở Phượng Dương thành, hắn liền lĩnh giáo qua lão hòa thượng số mệnh thông lợi hại. Không nghĩ tới, môn thần công này lại thật có thể biết trước tương lai, ngay cả hắn hôm nay sẽ đến Đại Long chùa đều biết. Chính là, đón khách tăng mỉm cười, đưa tay hướng về phía trước dẫn đường nói, công tử mời. Hoàng hôn giáng lâm, đem trên đường núi bậc thang đá xanh nhuộm có chút u lãnh. Tần Sóc đi theo hai tên đón khách tăng, rất mau tới đến đỉnh núi một chỗ thiền viện. Phương trượng trong nội viện, đèn đuốc u nhuận. Liêu Không đại sư thân mang vàng sáng tăng bảo, áo khoác ngắn tay mỏng xích hồng ca sa, tay phải vân vê tuyết trắng trường mi đứng ở trong hành lang, cười nhẹ nhàng nhìn xem cổng phương hướng. Gặp Tần Sóc bước vào, lão hòa thượng đi xuống bậc thang, tự mình đón hai bước, ý cười không giảm. Lần trước từ biệt còn không đến một tháng, Tần thí chủ võ công liền lại có tiến bộ. Thấy Tần Sóc đến gần, đi chân trần hòa thượng chắp tay trước ngực, thấp tụng một câu Phật hiệu, cảm thấy không khỏi có chút động dung. Những người còn lại có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng hắn lại thấy rõ ràng, so với tinh lực võ đạo tiến bộ, thiếu niên trước mắt này thần hồn tu vi tăng lên, mới càng làm cho hắn cảm thấy giật mình. Thần thông bắt nguồn từ linh hồn, dựa vào cá nhân tinh thần ý chí hoặc là nói lực lượng thần hồn tiến hành thi triển. Thần hồn càng mạnh, có khả năng phát huy thần thông uy lực liền càng cường đại. Nhưng tu hồn chi pháp, xưa nay hiếm thấy. Phật môn tham tiền mộ đạo, xem như thứ nhất, nhưng hiệu quả không tính rõ rệt, thường thường cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể gặp công hiệu. Là lấy Phật môn cao tăng, thường thường tuổi tác càng lớn, công hạnh càng sâu, thực lực cũng càng mạnh. Võ giả thì lại khác, tráng niên về sau, khí huyết liền bắt đầu suy bại. Một khi khí huyết khô kiệt, cho dù là võ thánh cũng muốn vất lạc. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Tần Sóc liền đem thần hồn chi lực từ luyện tạng đại thành tăng lên tới có thể so với luyện tạng đại viên mãn trình độ, loại này tiến cảnh, quả thực lệnh đi chân trần hòa thượng cảm thấy giật mình. Một chút tiến bộ, chỗ nào đáng giá đại sư quá khen. Tần Sóc rất khiêm tốn. Ban đầu ở Phượng Dương thành, nếu không có đối phương dốc sức tương trợ, hắn lúc này chỉ sợ mộ phần cỏ đều đã cao ba thước. Đối phương truyền thụ cho hắn thần tốc thông, càng làm cho hắn tại Vân Châu thành bên trong nhiều lần biến nguy thành an. Về tình về lý, hắn đều có lý do đối vị này cười nhẹ nhàng lao tăng bảo chỉ vốn có tôn kính. Đại sư, vạn bối lần này đến đây là vì Long Tượng thần thông. Tần Sóc đi thẳng vào vấn đề, cho thấy mục đích của mình. Lấy ngươi bây giờ nhục thân khổ luyện, cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận Long Tượng thần thông đệ nhị trọng. Liêu Không đại sư tâm lược minh kính, vân vê trường mi, ra hiệu Tần Sóc ngồi xuống. Thần thông đệ nhị trọng. Tần Sóc khiêu mi, khiêm tốn tỉnh giáo, hẳn là cái này Long Tượng thần thông có thật nhiều nặng. Không sai. Liêu Không đại sư thay Tần Sóc rót đầy trà xanh, lại đem một bên ngọn đèn chọn sáng, lúc này mới chậm rãi nói, không chỉ có Long Tượng thần thông, tất cả võ thánh thần thông, nói chung cũng có thể chia làm tam trọng. Mỗi tăng lên một trọng, uy lực đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy Long Tượng thần thông làm thí dụ, đệ nhất trọng chính là tứ tượng chi lực, cũng xưng kim cương chi lực. Đệ nhị trọng thì là 10 tượng chi lực, cũng xưng tiên long chi lực. Đệ tam trọng thì là 10 long 10 tượng, lại xưng minh vương chi lực. Tam trọng thần thông, tam trọng thiên địa. Mỗi một trọng đều cần đối Long Tượng chi lực, kim cương Phật tính có đầy đủ lĩnh ngộ mới có thể tu thành. Đề cập thần thông, Liễu Không đại sư ngữ khí cùng thần sắc đều chỉnh trọng mấy phần. Đại sư trước mắt Long Tượng thần thông là thứ mấy trọng? Tần Sóc hiếu kỳ. Đệ nhất trọng. Liễu Không đại sư không có chút nào giấu giếm, cơ hồ là thốt ra. Cái gì? Tần Sóc nhíu mắt. Ban đầu ở Phượng Dương thành, hắn nhưng là thấy tận mắt lão hòa thượng này xuất thủ. Cái kia một tay ngang ngược cự lực, ép lấy man lực tăng trưởng sơn quân hổ vương cũng không là đối thủ. Như thế lực lượng, lại cũng vẫn là đệ nhất trọng phạm chủ. Dường như đã nhận ra Tần Sóc suy nghĩ trong lòng, đi chân trần hòa thượng cười tủm tỉm nói, Tần thí chủ phải chăng đang nghi ngờ, cùng là thần thông đệ nhất trọng, vì cái gì lão nạp Long Tượng thần thông so với Tần thí chủ mạnh hơn nhiều? Chính là, Tần Sóc trọng trọng gật đầu. Hắn biết được đối phương Tha Tâm Thông có bắt người khác tâm niệm năng lực, là lấy cũng không có gì tốt giấu giếm. Thần thông lực lượng bắt nguồn từ linh hồn, hoặc là nói người võ đạo ý chí. Thần hồn càng mạnh, võ đạo ý chí càng dày đặc, có khả năng thi triển ra thần thông uy lực tự nhiên càng lớn. Lão hòa thượng chậm rãi mà nói, tiếp tục nói, thần thông tam trọng, mỗi một trọng uy lực cũng không phải là định số. Cái gọi là tứ tượng chi lực, thiên long chi lực, chỉ là bước vào này cảnh một cái tiêu chí thôi. Theo thần hồn tu vi tăng trưởng, võ đạo ý chí cường đại, hắn đối ứng lực lượng, tự nhiên cũng sẽ đi theo mạnh lên. Liên lấy tần thí chủ làm thí dụ, ngươi bây giờ nắm giữ long tượng thần thông, có thể đã viễn siêu tứ tượng lực. Nghe được lời ấy, Tần Sóc không khỏi rất nhận đồng nhẹ gật đầu. Từ Hắc Thủy Thành đến Vân Châu Thành, đoạn đường này đi tới, hắn long tượng thần thông sát thực một mực đang tăng trưởng. Nhất là đang hấp thu khiếu nguyệt yêu vương yêu linh về sau, hắn long tượng chi lực liền tăng trưởng một mảng lớn, từ sánh vai ngưng chân cảnh đỉnh phong khiếu nguyệt yêu vương, một cái tăng vọt đến đủ để nghiền ép luyện tặng có thành tựu lục lâm đại khấu tư độ long trình độ. Về sau, hắn luyện hóa tuyệt thiên đao ý, lực lượng thần hồn lại có tăng trưởng, lúc này mới một đao bổ ra phong lôi cốc 300 hộ núi quân trận, lại lấy cộng công chi quyền kích lui phong lôi tay vũ văn thái. Bây giờ, thần hồn của hắn đi qua thần binh bí cảnh rèn luyện, đã đủ để so sánh luyện tạm đại viên mãn, có khả năng phát huy ra long tượng chi lực, tự nhiên cũng không chỉ là tứ tượng chi lực đơn giản như vậy. Nếu thật muốn định lượng, hắn cảm thấy đã đạt đến 6 tượng chi lực, tăng trưởng 5 thành còn nhiều. Nếu là tính cả long tượng kim thân tăng thêm, hắn cảm thấy mình thuần lực lượng của thân thể, tối thiểu tại 8 tượng chi lực tả hữu. Đây cũng là vì cái gì, hắn chưa luyện tạm có thành tựu, lại có thể đánh tan luyện tạm đại viên mãn tạo cường chân chính nguyên nhân. Đơn giản tới nói, liền là lực lượng thần hồn của hắn viễn siêu tự thân tu vi võ đạo, đã nghiêm trọng lực khoa. Đại sư, lực lượng của ngươi đã siêu việt 10 tượng chi lực, cái này cũng còn không tính tu thành thần thông đệ nhị trọng sao? Tần Sóc không hiểu. Thần thông không chỉ là lực lượng. Đi chân Trần Hòa thượng chậm rãi lắc đầu, sau đó vừa cười nói, thí chủ coi là 10 cân đông cùng 1 cân huyền thiết, ai càng nặng? Tự nhiên là đông. Tần Sóc không cần nghĩ ngợi. Vậy ai đánh người đau hơn? Là huyền thiết. Đại sư ý tứ là thần thông nhị trọng cùng nhất trọng, không chỉ có là sức mạnh lớn nhỏ khác nhau, càng có bản chất đặc tính phân chia. Không sai. Lão Hòa thượng cười nhẹ nhàng, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Tần thí chủ thiên tư thông minh, có lẽ có thể đánh phá truyền thế thần thông không hai nặng kết luận, lao tăng dựa mắt mà đợi. Chương 220, phụ thành chủ đêm khuya đối thoại. Chương 220, phụ thành chủ đêm khuya đối thoại. Truyền thế thần thông không hai nặng. Tần Sóc mặt lộ vẻ dị sắc, hắn vẫn là lần đầu nghe được dạng này thuyết pháp, thế là lần nữa khiêm tốn thỉnh giáo. Thần thông không giống với võ học, truyền thế cứ thiếu. Liền ngay cả trấn ma ti công văn trong phòng, liên quan tới thần thông ghi chép cũng phi thường nhiều ít, với lại rất mơ hồ. Phải biết Vân Châu Minh Ngông, nhân khẩu chừng mấy triệu, tông môn thế gia càng là nhiều vô số kể. Nhưng không có gì ngoài Đại Long bên ngoài chùa, lại không cái thứ hai nắm giữ thần thông thế gia cùng tông môn. Thần thông chân quý cùng quý giá, có thể thấy được luống đuống. Lúc trước hắn đối với thần thông hiểu rõ, cơ hồ đều bắt nguồn từ ngoại giới liên quan tới thần thông suy đoán cùng truyền ngôn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể coi là thần thông cùng võ học một dạng, đều là phân tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Lại không nghĩ, thần thông lại có tam trọng, mỗi một trọng đều là không giống nhau thiên địa. Dựa theo Liễu Không đại sư nói, cái gọi là chuyển thế thần thông không hai nặng, là chỉ võ thánh sau khi chết, con cháu đời sau muốn bằng vào huyết mạch hoặc môi giới, đem thần thông tu luyện đến đệ nhị trọng, cơ hồ không có khả năng. Bởi vì muốn tu thành đệ nhị trọng thần thông, cần thu hoạch được hoàn chỉnh võ thánh truyền thừa. Cái này rất khó rất khó. Thần thông chính là võ thánh ý chí chi thể hiện. Muốn thu hoạch được hoàn chỉnh võ thánh truyền thừa, liền mang ý nghĩa muốn tiếp nhận hoàn chỉnh võ thánh ý chí. Một người làm sao có thể hoàn toàn tiếp nhận một người khác ý chí? Bản thân cái này liền là một kiện rất không có khả năng sự tình. Trừ phi, võ thánh chủ sinh, là lấy tuyệt đại đa số thần thông người thừa kế đều là lấy thần thông là lô, dung luyện bách ra, cuối cùng đi ra võ đạo của mình con đường. Đại Long chùa xây chùa hơn 1000 năm, ngoại trừ khai phái tổ sư Long Tượng Thánh Tăng bên ngoài, lịch đại tăng nhân, bao gồm Không đại sư cùng hắn sư tôn, cùng Long Tượng Hòa thượng đang bên trong, đều chỉ lĩnh ngộ được đệ nhất trọng. Tứ tượng chi lực đã đủ để trấn tự hộ pháp, về phần thần thông đệ nhị trọng, thực sự rất khó khăn. Với lại coi như thật tu thành đệ nhị trọng thần thông, cũng rất khó nói là kẻ đến sau kế thừa tiên hiền thánh giả ý chí, vẫn là võ thánh ý chí cho mượn hậu nhân thân thể chủ sinh. Bởi vậy, trên giang hồ mới có truyền thế thần thông không hai nặng thuyết pháp. Cái này không chỉ có là nhắc nhở, càng là một loại cảnh cáo. Nhất là những cái kia lấy huyết mạch là truyền thừa võ thánh thế gia, một khi xuất hiện thần thông nhị trọng người, bình thường đều sẽ đem coi là võ thánh truyền thế, địa vị cực cao. Bởi vì kế thừa hoàn chỉnh võ thánh ý chí hậu nhân, có cực lớn xác suất có thể đạp trên tiên tổ dấu chân, lại lên võ thánh đỉnh cao nhất, bị võ thánh ý chí chiếm cứ thân thể, cho mượn thể trọng sinh. Tần Sóc sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn không nghĩ tới, tu hành thần thông lại còn có loại này phong hiểm. Tần thí chủ cũng là không cần quá mức lo lắng. Gặp Tần Sóc sắc mặt nhìn không tốt, đi chân Trần Hòa thượng cười nhẹ nhàng trấn an nói, Phật môn thần thông không giống với lấy huyết mạch làm môi giới võ thánh truyền thừa, cho mượn thể trọng sinh sát suất cực nhỏ. Chỉ cần ngươi cẩn thủ bản tâm, không nên bị võ thánh ý chí tách ra tâm thần, coi như không cách nào lĩnh ngộ thần thông đệ nhị trọng chân lý, cũng không trở thành bị võ thánh ý chí xâm chiếm. Thật. Tần Sóc ánh mắt lộ ra hồng nghi. Người xuất gia không đánh lừa dối. Đi chân Trần Hòa thượng vần về trường mi, trên mặt chất đầy ý cười, không nói ra được mặt mũi hiền lành. Cái kia đệ tam trọng đâu? Tần Sóc giả bộ sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng thì không có quá nhiều lo lắng. Trong thức hải của hắn thao thiết đỉnh, liền thượng cổ thần nhân ý chí đều có thể luyện hóa, chắc hẳn luyện hóa võ thánh ý chí cũng không nói chơi. Đệ tam trọng. Đi chân Trần Hòa thượng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo lắc đầu nói, thần thông đệ tam trọng, không phải thiên phú có thể bổ, không phải huyết mạch có thể thay. chỉ có thành tựu võ thánh người mới có thể chân chính lĩnh nộ cùng nắm giữ. Cho dù là huyết mạch phản tổ hậu nhân, không thành võ thánh, cũng vô pháp tiếp nhận loại kia thông thiên triệt địa đáng sợ lực lượng. Chỉ có võ thánh mới có thể nắm giữ đệ tam trọng a. Tần Sóc cảm thấy hiểu rõ, nhưng lại không có gì thất vọng cảm xúc. Với hắn mà nói, dưới mắt chỉ cần tu thành đệ nhị trọng liền đủ. Về phần đệ tam trọng, có thể luyện hóa tốt nhất, nếu không thể luyện hóa cũng không bắt buộc. Ta nên làm như thế nào? Hiểu rõ rõ ràng thần thông đặc tính về sau, Tần Sóc đem chủ đề chuyển tới hắn mục đích của chuyến này bên trên. Ngươi lại tại trong chùa ở tạm một đêm, Minh Nhật ta cùng sư tôn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào thần thông bí cảnh, giúp ngươi cảm ngộ long tượng thần thông. Đi chân Trần Hòa Thượng vê lông mày cười nói. Tốt. Tần Sóc không có gấp, mà là chậm đợi an bài. Đêm dài thật rét, trong thư phòng chỉ chọn một chiếc thanh đăng. Trần Mục Vân ngồi ngay ngắn ở án bề sau, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, thanh âm không nhanh không chậm, tiêu hiển chất đêm khuya tới chơi, không biết cần làm chuyện gì. Một đạo hắc ảnh rủ xuống chảy xuống, giống như quỷ mị rơi vào thư phòng trước, lại chính là đổi thường phục, thất lên áo choàng Tiêu Anh Kỳ. Tiểu chất gặp qua thành chủ. Tiêu Anh Kỳ chắp tay chấp lễ, may mắn được thành chủ vạn dặm truyền thư, cáo chi tiểu chất Tiêu gia gặp ách nạn, lại tại trong đó hòa giải kéo dài, mới để cho tiểu chất có cơ hội chạy đến thay ta Tiêu gia sửa lại án xử sai ban quất, hôm nay chuyên tới để nói lời cảm tạ. Hiền chất không cần khách khí như thế. Trần Mục Vân cười đứng dậy, ra hiệu hắn vào cửa, đợi hắn sau khi ngồi xuống mới nói, ta cùng ngươi phụ thân giao tình không ít, tự nhiên không đành lòng Tiêu gia như vậy hủy diệt. Ngược lại là hiền chất ngươi, có thể mời được sư minh của ngươi đến đây Vân Châu lật lại bản án, xem ra ngươi tại Viễn Bình Sơn địa vị không thấp à. Thành chủ quá khen. Tiêu Anh Kỳ ôm quyền chắp tay. Hai người hàn huyên kết thúc, Trần Mục Vân thừa dịp cho Tiêu Anh Kỳ châm trà khoảng cách, nhìn như tùy ý hỏi, Tiêu gia một án, Vương Tuần Kiểm có đầu mối chưa? Trần thành chủ hẳn là biết được, Anh Kỳ đã có 10 năm chưa từng trở về nhà, Vân Châu thành bên trong các phương quan hệ cũng không bằng thành chủ tới quen thuộc. Hôm nay đến đây, một là nói lời cảm tạ, thứ hai cũng là nghĩ mời thành chủ tương trợ. Tiêu Anh Kỳ tư thái thả rất thấp, lấy hắn Huyền Minh Sơn thân phận của nội môn đệ tử, nguyên bản không cần như thế. Nhưng hắn rất rõ ràng, dưới mắt có thể cứu hắn Tiêu gia, liền chỉ có trước mắt vị này quản hạt một châu chi địa Vân Châu châu mục. Cho dù là hắn sư Minh Vương Lệ Hổ, cũng chỉ có thể tại ngoài sáng làm chút tay chân thôi. Muốn chính xác để Tiêu gia thoát tội, vẫn phải để vị này ra mặt. Với lại hắn mơ hồ cảm thấy, Tiêu gia cấu kết ủy mưu giáo một chuyện, chỉ sợ cùng trước mắt vị này kiếp trước liên quan. Không phải lấy hai nhà quan hệ, đối phương không có lý do bước lên đắc tội trấn ma ti cùng vị kia phó ti chủ phong hiểm, vạn dặm chuyển tư mình, lại tự mình hạ chẳng kéo dài. Trong lúc này, nhất định có cái gì hắn không biết tận tình. Tiêu gia gặp nạn, bằng vào ta cùng ngươi quan hệ của cha, tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Có thể ngươi cũng biết, trấn ma ti phá án, phụ thành chủ không tốt công khai nhúng tay. Trần Mục Vân vi dương mắt, ánh mắt bình tĩnh, hình như có bất đắc dĩ. Công khai không tiện nhúng tay. Tiêu Anh Kỳ trong lòng hơi động, cái kia chính là âm thầm có thể tương trợ. Thế là hắn cũng không còn đánh lời nói sắc bén, nói ngay vào điểm chính. Thành chủ ngày đó truyền tin Huyền Bình Sơn, nói án này có người quấy phá, nghĩ đến là biết được một chút nội tình, không biết có thể nói cho hiền chất. Nghe được lời ấy, Trần Mục Vân ánh mắt đông dương thâm thúy bắt đầu, tựa như một ao đầm sâu, mặt ngoài ôn hòa, bên trong cũng đã ám lưu hung dũng. Qua hồi lâu, hắn mới mở miệng yếu ớt, Tiêu hiền chất, là muốn đem Tiêu gia chịu tội toàn bộ hái sạch sẽ. Tự nhiên, Tiêu Anh Kỳ ngữ khí dứt khoát. Trần Mục Vân lại hỏi, hiền chất dự định như thế nào làm? Lấy người chi đạo, còn chỉ một thân chi thân. Tiêu Anh Kỳ ngữ khí đạm mạc, họ Tần lấy một mị chi linh như hại Tiêu gia ta. Ta lợi dụng độn địa cương thi trị hắn cấu kết yêu ma chi tội. Ta cùng Vương sư Minh đã thương định, muốn hắn trong vòng 3 ngày phá giải độn địa cương thi hút máu người một án. Nếu không thể, liền định hắn thông đồng quỷ mâu giáo, lấy một mị chi linh vu oan Tiêu gia ta chi tội. Bây giờ cái kia họ Tần đã ra khỏi thành, Vương sư Minh lấy chạy án làm lý do, đã tiến về truy sát. Dưới mắt chỉ cần ở tại trạch viện tìm ra độn địa cương thi cùng thây khô thi thể, vậy liền bằng chứng như núi, có thể giải Tiêu gia ta chi nạn. Độn địa cương thi vô tung vô ảnh, các ngươi lại như thế nào có thể bắt được? Trần Mục Vân vi kiều mi. Tiểu chất chính là vì thế đến đây thỉnh giáo. Tiêu Anh Kỳ trực tiện lộ quyền, trong khoảng thời gian này, Vân Châu thành bên trong, khắp huyết cương thi huyên náo xôn xao, nghĩ đến phủ thành chủ ứng làm không phải không biết chút nào. Hiền chất quá để cao tà phủ thành chủ. Trần Mục Vân chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bóng đêm, nói khẽ, ta tuy là Vân Châu châu chủ, nhưng lại một mực lại trị dân sinh, những cái kia yêu ma quỷ quái sự tình, trấn ma ti tự có trách nhiệm. Độn địa cương thi tung tích, ta xác thực không biết. Tiêu Anh Kỳ trong lòng cảm giác nặng nề. Không biết. Trải qua này một phen nói chuyện, hắn cơ hồ có thể xác định đối phương cùng vị mẫu kia giáo chỉ sợ liên lụy quá sâu, thậm chí trước mắt vị này Vân Châu châu chủ rất có thể chính là cái kia xú danh chiêu lấy quỷ mẫu giáo giáo chúng. Tiêu gia sẽ rơi xuống hôm nay lần này rụng đồng, tuyệt đối cùng đối phương kiếp trước liên quan. Hắn thân là Huyền Bình Sơn đệ tử, đối với những yêu ma này tà giáo vốn nên thế bất lưỡng lập, trừ ma vệ đạo mới hiện lộ ra bản phận. Nhưng dưới mắt vì cho Tiêu gia đám người tẩy tội, cũng vì tính mạng của mình tiền đồ, hắn cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt, trước vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Thế là hắn hít sâu một hơi, lần nữa hạ thấp tư thái. Chân thành nói, chỉ cần thành chủ có thể cứu ta Tiêu gia một đám lão tiểu, Tiêu Anh Kỳ nguyện máu chảy đầu rơi, không chối từ. Hiền chất không cần như thế. Trần Mục Vân chậm rãi quay người, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng được như ý cười. Chương 221, thần thông bí cảnh, võ thánh truyền thừa. Chương 221, thần thông bí cảnh, võ thánh truyền thừa. Sáng sớm hôm sau, Thiên Vương phá hiểu, Tần Sóc đã tại Liễu Không đại sư dẫn đầu dưới, xuyên qua trùng điệp cung điện, đi vào đại long chùa phía sau núi một chỗ phong cách cổ xưa bóng loáng trước vách đá. Trên thạch bích, mơ hồ có thể thấy được một đôi sớm đã pha tạp trường ấn, thấu phát tang thương khí tức đồng thời, còn có một vòng để Tần Sóc cảm thấy quen thuộc khí cơ. Long tượng thần thông. Xuyên thấu qua đặc biệt khí cơ ba động, Tần Sóc có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt một đôi trường ấn, chính là có người lấy thần thông chi lực lưu lại. Nơi đây chính là ta Đại Long chùa thần thông bí cảnh cửa vào, chính là ta Đại Long chùa khai phái tổ sư Long tượng thánh tăng lưu lại. Liêu Không đại sư khó được thu liễm ý cười, thần sắc trang nghiêm, đem một đôi tay không khảm vào trên vách đá trường ấn bên trong. Một giây sau, hắn chân phải gan bản chân sáng lên chói mắt quang hoa, như là một vòng mặt trời nhỏ tại dưới chân nổ tung. Sáng chói kim quang trong khoảnh khắc trải rộng hắn toàn thân, liên quan hắn tuyết trắng trường mi đều bị phủ lên trở thành rực rỡ kim sắc, kim huy rạng rỡ. Long tượng xá lợi. Tần Sóc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt hiểu rõ Liêu Không đại sư lòng bàn chân nở rộ kim quang chính là vật gì. Chính là Long tượng thánh tăng lưu lại khối thứ hai Phật cốt xá lợi. Xá lợi kim quang như nước chảy dọc theo tay cầm chảy vào vách đá. Sau một khắc, vách đá như sóng nước dập dờn, hóa thành một phương kim sắc cầu vòng. Tần Sóc dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trong đó kim quang chói mắt, tựa như một mảnh hải dương màu vàng nóng, thấy không rõ cụ thể cảnh tượng. Đi chân Trần Hòa thượng nhấc chân bước vào cầu vòng, Tần Sóc cũng theo sát phía sau. Vừa mới bước vào, Tần Sóc liền cảm giác quanh thân trầm xuống, phản phất đưa thân vào vũng bùn. Nhưng cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện đây là bởi vì bí cảnh bên trong thiên địa tinh khí so với ngoại giới muốn nồng nặc nhiều duyên cớ. Bất quá cùng Sạm Nhật Thần Cung thần binh bí cảnh so sánh với đến, nơi đây tinh khí đã 10 phần mỏng manh. Hiển nhiên trải qua ngàn năm tuế nguyệt, chỗ này Long Tượng Thánh Tăng còn sót lại phúc phận bí cảnh, đã gần đến khô kiệt. Vân Đạm Phong Cao, đây là một chỗ cô phong bên trên. Nhỏ hẹp đỉnh núi trải rộng tuyết động hàn sương, một dây leo vờn quanh thanh tùng dưới, một hình như tiểu tụy lao tăng xếp bằng ở khô thạch. Bốn phía vân hải cuồn cuộn, khi thì hóa thành thương long ngao du, khi thì hóa thành lao tượng du tẩu. Mơ hồ trong đó, càng có Phật âm thiện sướng tại cao thiên văn vọng, hình như có 3000 kim thân La Hán, 500 thần quang Bồ Tát, tam thế gia Phật cùng một chỗ tụng niệm kinh văn, phổ độ chư thiên. Sư tôn, vị này chính là Tần thí chủ. Đi chân Trần Hòa thượng hướng lao tăng hành lễ. Khổ Tư đại sư. Tần Sóc cũng cung kính tiến lên. Khổ Tư đại sư chậm rãi mở hai mắt ra, đục ngầu trong con ngươi tinh mang lóe lên, mắt sáng như lúc rơi vào Tần Sóc trên thân. Vẹn vẹn một chút, liền giống như xem thấu Tần Sóc hết thể nội tình. Thí chủ tốt khổ luyện. Lao tăng mắt như kim đăng, đáy mắt có kim quang ẩn hiện. A. Đương nhiên, hắn đáy mắt kim quang ngưng tụ, lập tức xí liệt giống như mặt trời, trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, đây là Long tượng kim thân. Chính là. Tần Sóc chi tiết gật đầu. Tuổi con trẻ liền có thể đem lão nạp cái kia đồ nhi lưu lại khổ luyện công phu tu tới như thế cảnh giới, quả nhiên là thiên tư chắc tuyệt. Lao hòa thượng trong mắt kim quang thu liễm, một mặt tán thưởng. Đại sư quá khen. Tần Sóc ôm quyền hành lễ, thái độ khiêm tốn. Chỉ tiếc, Long tượng thần thông đệ nhị trọng, không phải nhục thân cường hành là được, càng cần đối kim cương Phật tính có cực sâu linh ngộ, mới có thể cùng thánh tăng ý chí của mình. Trăm ngàn năm qua, ta Đại Long chùa người kinh tài tuyệt diễm đến không hết, lại không một người có thể thu được thánh tăng tán thành, thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa. Khổ Tư đại sư khẽ lắc đầu, hiển nhiên không quá xem trọng Tần Sóc lần này ngộ đạo chi hành. Vạn bối đã tới, cũng nên thử một lần, còn xin đại sư thành toàn. Tần Sóc thần sắc kiên định. Cũng được. Lão hòa thượng vung khẽ tay áo, ngựa khí lạnh nhạt nói, thí chủ đã đem Long tượng xá lợi trả lại bản tự, chính là ta Đại Long chùa thiếu thí chủ một cái nhân tình. Lần này vô luận thí chủ có thể thành hay không, lão tăng đều định làm kiệt lực tương trợ. Như thế liền đạt tạ đại sư. Tần Sóc lần nữa không người. Khổ Tư đại sư thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, cùng đi chân Trần hòa thượng liếc nhau, cái sau quanh chân ngay tại chỗ, hai tay kết ấn. Một giây sau, hắn lòng bàn chân kim quang đại tác, một đoạn tản ra kim sắc Phật quang chân xương từ hắn gan bàn chân chỗ bay ra. Cùng lúc đó, Khổ Tư đại sư chỗ mi tâm cũng kim quang đại tác, một lát sau, liền có một khối trạng Phật xương từ mi tâm chậm rãi bay ra, phát ra nhu hòa Phật quang. Ngay sau đó, đi chân Trần Hòa thượng đưa tay từ trong ngực lấy ra Tần Sóc trả lại cái kia một đoạn xương ngón tay. Ba cái thánh tăng di cốt lẫn nhau cảm ứng, lơ lửng giữa không trung, hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, tựa như một vòng kim sắc mặt trời nhỏ, phát ra vô lượng Phật quang. Phật cốt xá lợi một khi luyện hóa, liền cùng chúng ta một thân tu vi tính mệnh tương liên, một khi ly thể, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì vẫn mệnh. Đi chân Trần Hòa thượng sắc mặt tái nhợt, thanh âm nhưng như cũng âm vang hữu lực. Cho mượn bí cảnh chi lực, lão nạp cùng sư tôn chỉ có thể miễn cưỡng khiến cho ly thể 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, vô luận ngươi lĩnh hội thành công hay không, chúng ta đều đem thu hồi Phật cốt xá lợi. Đa tạ hai vị đại sư thành toàn. Tần Sóc hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, đem ba cái long tượng xá lợi đồng thời nắm như trong lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần. Ông cơ hồ tại hắn nắm lấy ba cái Phật cốt xá lợi trong nháy mắt, một cỗ mênh mông ý chí từ xá lợi bên trong tuôn ra, trong khoảnh khắc che mất tinh thần của hắn. Gặp Tần Sóc đã nhập định, sắc mặt trắng bệch Khổ Từ đại sư thấp giọng nói, "Không, ngươi cử động lần này phải chăng quá mức mạo hiểm. Trên người thiếu niên này sát phạt chi khí quá nặng, cho dù thiên tư lại cao hơn, sợ cũng khó được thánh tăng ý chí tán thành." Đi chân Trần Hòa thượng liếc mắt bị kim quang bao phủ thiếu niên mặc áo đen, chậm rãi đứng dậy đi đến sư tôn một bên, bình tĩnh nói, "Sư phụ yên tâm, Tần thí chủ chính là có đại duyên phận người. Hắn có thể chỉ dựa vào một đoạn thánh nhân di cốt, liền lĩnh ngộ ra long tượng thần thông, nghĩ đến cũng là bị tổ sư tán thành người, ứng làm không có việc gì." Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, Tần Sóc tâm thần đã tiến nhập thao thiết trong đỉnh. Bởi vì có người ngoài ở bên, hắn không có trực tiếp đem ba cái long tượng xá lợi thu nhập trong đỉnh, mà là chỉ thác ấn lưu lại tại long tượng xá lợi bên trong võ thánh ý chí. Ông coi chừng Tần Sóc đụng phải trong đỉnh ba cái xá lợi hư ảnh nháy mắt, một nhóm văn tự trong nháy mắt hiện lên ở thao thiết đỉnh phía dưới. Nguyên liệu nấu ăn, thánh nhân di cốt, long tượng xá lợi, hoàn chỉnh, luyện hóa như phải, long tượng thần thông, tam trọng, trước mắt luyện hóa tiến độ, long tượng thần thông đệ nhất trọng. Trước mắt có thể luyện hóa tiết điểm, long tượng thần thông đệ nhị trọng. Luyện hóa điều kiện 1, kim cương Phật tính đại thành, đã hoàn thành, luyện hóa điều kiện 2, kim cương thân thể đại thành, đã hoàn thành, luyện hóa điều kiện 3, long tượng chi ý đại thành, đã hoàn thành, luyện hóa hiệu quả, thần thông đại long tượng lực, đệ nhị trọng, 10 tượng chi lực, thiên long chi hồn. Chú thích, muốn thành thần thông đệ nhị trọng, chỉ có hoàn toàn kế thừa võ thánh ý chí, mới có thể lĩnh ngộ long tượng chân lý, đến truyền hoàn chỉnh thần thông. Trước mắt tích xúc năng lượng sung túc, phải trang luyện hóa. Chương 222, 10 tượng chi lực, thiên long chi hồn. Chương 222, 10 tượng chi lực, thiên long chi hồn. Luyện hóa. Tâm niệm chuyển động ở giữa, thao thiết trong đỉnh, ba cái long tượng xá lợi ngột địa bộc phát ra xí liệt đến cực điểm kim quang. Vâng. Như có hoàng trung đại lư đang chấn động, lại tốt giống như Phật âm thuyết pháp, thanh như lôi chấn. Bị kim quang bao phủ trong nháy mắt, Sóc cảm giác mình bị một cỗ cự lực túm vào một cái kỳ quái thế giới. Nguyên bản đỉnh núi tuyết động, dây leo thanh tùng, giờ phút này toàn đều biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh mênh mông vô ngần kim sắc hư không. Trong hư không này, có 3000 bốc đế, 500 la hán, các Bồ Tát, gia kim cương, cùng tam thế gia Phật ngồi xếp bằng, cùng nhau tụ kinh, giống như trên trời Phật quốc. Vô số kim sắc phạn văn như ngôi sao lấp lóe, giống như thác nước rủ xuống lưu, ước vạn Phật âm hội tụ thành như sấm sét tiếng tụ kinh, đinh tai nhức óc. Mà tại cái kia gia Phật gia Bồ Tát phía dưới, một tôn không cách nào hình dung hắn to lớn kim sắc cự tượng, chân đạp tinh hà, ngẩng đầu đứng lặng, tựa như lấy sức một mình, nâng lên cái này đẩy trời thần Phật. Hắn trắng loan như ngọc thân thể hất lên anh lạc ca sa, mỗi một cây ngà voi đều phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, trong đôi mắt cũng không phải là thu tính, mà là vô tận uy nghiêm cùng từ bi. Đây cũng là long tượng thánh tăng võ thánh ý chí. Tần Sóc trong lòng kinh ngạc, bị cảnh tượng trước mắt rung động tột đỉnh. Ngang, tựa minh hí giải, tựa như cái kia đẩy trời thần Phật đều đi theo cùng một chỗ làm kim cương trừng mắt hình, phát ra nghiêm khắc nhất Phật uống. Một chốc, Tần Sóc chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều muốn sụp đổ. Các loại huyết tinh ngang ngược ký ức, như đèn kéo quân ở bừng tim hiện hiện, liền tựa như có người tại lật xem trí nhớ của hắn, kiểm kê hắn qua lại. Lão Sâm núi bắn giết ba thợ săn, trong Hắc thủy thành giết Tiên Ưu, cùng Tiết Thành không đại chiến, cùng Khiếu Nguyệt yêu vương chém giết. Tống Tử, Tống Thiên Lâm, Phương Vĩnh Bình, Phương Vĩnh Biên. Những này đã từng chết thảm ở tay hắn địch nhân, lúc này từng cái đều hiện lên tại tâm hắn ở giữa, đều là trước khi chết nhất là dữ tợn đáng sợ hình dạng. Đây là đang xem ta qua lại, xem xét ta thiệt ác. Tần Sóc cố nén bị Phật âm nghiền ép linh hồn kịch liệt đau nhức, trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy. Ngang, dường như tại đáp lại ý nghĩ của hắn, kim sắc cự tượng lại lần nữa ngẩng đầu tê mình, hắn trên đỉnh 3000 thần Phật cùng một chỗ phát ra tiếng. Chỉ một thoáng, Phật âm như nước thủy triều, hóa thành kim sắc dòng lũ hung hăng nghiền ép mà đến, dường như muốn đem thần hồn của Tần Sóc nghiền nát ở đầy phương không gian. Sát phạt quá nặng, không nhận tán thành. Tần Sóc hơi nhíu mày, cảm nhận được cái tiết như nước thủy triều Phật âm bên trong ẩn chứa cường thịnh ý chí. Sau một khắc, hắn điều động thức hải bên trong kim cương Phật tính, hóa thành một ngụm kim sắc Phật trung đem mình bảo vệ. Đông. Phật âm hải triều cùng thần hồn kim trung va chạm, phát ra rộng rãi khổng lồ đáng sợ tiếng vang. Tần Sóc chỉ cảm thấy bị một cái thủy triều đập hôn thiên hấp địa, trước mắt đen kịt một màu, ngay cả ý thức đều chốc lát khắp thời gian tan rã. Không tốt, Thánh Tăng võ đạo ý chí tại bài xích hắn. Bí cảnh bên trong, Khổ Tư đại sư gặp Tần Sóc cao mày, khóe miệng tràn ra máu tươi, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi chân Trần Hòa thượng cũng chăm chú níu lấy tuyết trắng trường mi, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Ông không biết có phải hay không ảo giác, hai người trong thoáng chốc nghe được một tiếng mênh mông cổ lão trung đỉnh chiến minh, nương theo lấy như có như không hung thú gào thét. Cùng lúc đó, Tần Sóc trong thức hải, xúc tích mấy ngày tinh lực năng lượng giống như liệt diễm thiêu đốt, trên vách đỉnh ngân giáp dâu vàng thao thiết cũng giống như sống lại đồng dạng, song đồng đột nhiên biến thành rực rỡ kim chi sắc, tựa như hai tòa cháy hừng hực đáng sợ lò luyện. Một cỗ xa xăm chống trải mà khí tức cổ xưa từ hắn trên thân phát ra, mang theo cực hạn tham lam cùng bá đạo. Vâng, tựa như đáy biển sụp đổ, một cỗ kinh khủng tuyệt luân hấp lực từ ngân giáp mắt vàng thao thiết trong miệng bộc phát. Cùng lúc đó, Tần Sóc tâm thần chỗ kim sắc hư không, một đạo đen như mực to lớn lỗ đen đột nhiên xuất hiện tại bạch ngọc cự tượng dưới chân. Tại cái kia tựa như liền thiên địa đều có thể xé vỡ kinh khủng hấp lực dưới, bạch ngọc thần tượng thân thể cao lớn bắt đầu vặn mèo, vỡ vụn, liên quan trên người nó đầy trời thần phận, cũng tại cỗ này đáng sợ hấp lực xé rách phía dưới, hóa thành kim sắc dòng lũ, bị nuốt vào trong lỗ đen. Ngang, cự tượng gào thét. Theo hắn thân thể vỡ vụn, hóa thành từng đạo tinh thuần kim quang, bị cưỡng ép kéo vào thần hồn của Tần Sóc bên trong, vô số liên quan tới long tượng thần thông cảm ngộ cùng ảo diệu, như lũ quét biển động xông vào trong đầu của hắn. Trong thoáng chốc, hắn tựa như trông thấy một cái râu bạc trắng bạch mi vàng như đến lao tăng, xa xôi thiên cổ thời không nhìn mình. Chỉ một chút, Tần Sóc liền cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông như phích lịch nổ tung, tất cả lông tơ đứng đấy, trong lòng dâng lên đại khủng bố. Võ Thánh, hắn tâm thần chấn động kịch liệt, rõ ràng cảm nhận được võ thánh ý chí đáng sợ. Rõ ràng chỉ là xa xôi thời không tùy ý thoáng nhìn, hắn lại cảm giác lòng của mình hồ bị người bỏ ra vạn cân cự thạch, ép hắn thở không nổi đồng thời, cũng nhấc lên thao thiên ba lan, thật lâu không cách nào lắng lại. A Di Đà Phật. Vang Như đến lao tăng chắp tay trước ngực, thu hồi ánh mắt, giống như là ngầm cho phép Tần Sóc luyện hóa. Vang Như đến lao tăng thân ảnh tại thời gian trường hà thượng du chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, thần bí bên trong hư không, cự tượng thân thể vỡ vụn, một đầu uy nghiêm vô cùng kim sắc thiên long, tựa như vượt qua ngàn năm thời không, từ cái này vàng như đến lao tăng biến mất địa phương bật ra. Ngang, thiên long ngẩng đầu, phát ra trận trận long ngâm. Nhưng này tiếng long ngâm lại không phải thú giống, mà là đã bao hàm ngàn vạn Phật âm thiện sướng, rộng rãi to lớn, như sấm bên hai. Cuối cùng, cự tượng thân thể Thiên Long chi hồn bị cùng nhau nuốt vào lỗ đen, liền ngay cả Tần Sóc tâm thần cũng tại cái kia đáng sợ hấp xả chi lực dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Hô tâm thần trở lại ý thức hải, Tần Sóc liền cảm giác mình phía sau lưng một trận thấm ướt, đây là bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cùng lúc đó, thao thiết đỉnh phía dưới hiện hiện văn tự nhắc nhở, Long Tượng Thần Thông đệ nhị trọng đã luyện hóa. Luyện hóa hiệu quả, thân tồn 10 tượng chi lực, thần tụ Thiên Long chi hồn. Thiên Long chi hồn, lấy khí huyết làm dẫn, thần hồn làm mối, có thể phát thiên long âm. Này âm vừa ra, như 3000 gia Phật cùng phát Phật âm, chuyên phá yêu tà, trấn nhiếp thần hồn. Trước mắt có thể luyện hóa tiết điểm, Long Tượng Thần Thông đệ tam trọng. Luyện hóa điều kiện 1, Phật tính viên mãn, như thiên luân hành hùng, chưa đạt thành. Luyện hóa điều kiện 2, Kim thân vô lậu, hắn hình 6 trượng. Chưa đạt thành. Luyện hóa điều kiện 3, Thần ý hóa hình, Kim long bạch tượng. Chưa đạt thành, chú, lấy long tượng là hình, kim cương là thần, mới có thể cầm minh vương chi lực, trưởng 10 long 10 tượng. Trước mắt luyện hóa tiến độ, không thể luyện hóa. Thao thiết đỉnh tích xúc năng lượng không đủ, mời kịp thời bổ sung năng lượng. 3 canh giờ thoáng qua tức thì, làm Tần Sóc lần nữa mở mắt, ý thức trở lại bí cảnh đỉnh núi thời điểm, Khổ Tư đại sư cùng đi chân Trần Hòa thượng đều một mặt kỳ dị nhìn xem hắn. Hai người mặc dù không rõ ràng Tần Sóc trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, với một cái nào đó trong nháy mắt, Tần Sóc trong cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn thần hồn chi lực tại trong chớp mắt tăng vọt không chỉ một lần, càng có lượn lờ Phật âm từ hắn trong cơ thể truyền ra, như rồng gầm, tựa như voi tê, lại càng giống có đẩy trời thần Phật ở tại trong cơ thể niệm kinh, thanh âm trang nghiêm mà hùng vĩ, làm cho người nghe ngóng tâm thần chấn động, tựa như muốn bị độ hóa. Thật trở thành. Đi chân Trần Hòa thượng trong tay chăm chú nắm chặt chữ mi, trong mắt tràn đầy phấn chấn cùng không thể tin. Mặc dù biết được Tần Sóc thiên tư phi phàm, nhưng chính xác mắt thấy hắn đánh vỡ chuyển thế thần thông không hai nặng thiết luật, hắn trong lòng vẫn là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. May mắn không làm được bệnh, đa tạ hai vị đại sư thành toàn. Tần Sóc ôm quyền, đối hai vị đại sư thật sâu cúi đầu. Sát tâm không giảm, Phật tính phản tăng, Tần thí chủ, ngươi thật là làm cho lão nạp mở rộng tầm mắt ta. Khổ Tư đại sư chắp tay trước ngực, trong lòng tràn đầy rung động. Tần Sóc mỉm cười, từ thao thiết trong đỉnh lấy ra một mặt cà sa đưa cho đi chân Trần Hòa thượng, đại sư, đây là Long Tượng đại sư lưu lại Long Tượng kim thân thần ý đồ, bây giờ ta đã công hành thắng đủ. Vật này làm vật quy nguyên chủ. Mặc dù hắn Long Tượng Kim Thân bây giờ chỉ là đại thành, nhưng đến tiếp sau thần ý ân ký, hắn đã dùng thao thiết đỉnh tiến hành thắc ấn, cái này cà sa giữ lại đã là vô dụng, không bằng làm nhân tình. Sư đệ di vật. Liêu Không đại sư lông mày nhíu lại, duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, lúc này mới nói cảm ơn, đa tạ Tần thí chủ. Khổ Tư đại sư cũng đi theo chắp tay trước ngực, không người gửi tới lời cảm ơn. Chương 223, ta thừa nhận, ngươi chính là cái ngu xuẩn. Chương 223, ta thừa nhận, ngươi chính là cái ngu xuẩn. Rời đi Đại Long chùa đã là lúc xế trưa. Trước khi chia tay, Tần Sóc hướng về phía Không đại sư thỉnh giáo 6 trượng kim thân cùng kim cương thiên luân phương pháp tu hành. Đây là luyện hóa đệ tam trọng Long Tượng thần thông nhất định điều kiện. Về phần thần ý hóa hình, ngưng tụ kim long bạch tượng, Long Tượng hòa thượng lưu lại Long Tượng kim thân thần ý đồ bên trong đã có ghi chép. Hắn chỉ cần các loại điều kiện thành thục, đem Long Tượng kim thân thần ý đồ luyện hóa, liền có thể ngưng tụ Long Tượng chân hình. 6 trượng kim thân cùng kim cương thiên luân đều là ngã Phật môn thần thông, hắn phương pháp tu hành chỉ có Ngũ Đại đạo tông thứ nhất Di Đà trong chùa mới có. Có lẽ là vì cảm kích Tần Sóc trả lại Long Tượng hòa thượng chuyển thừa di vật, Liêu Không đại sư biết gì nói nấy. Hắn nói cho Tần Sóc, Long Tượng thánh tăng năm đó cũng không phải là hoành không xuất thế, mà là xuất thân Ngũ Đại đạo tông thứ nhất Di Đà chùa. Cả người võ học cũng đều nguồn gốc từ Di Đà chùa. Là lấy, Tần Sóc nếu muốn tu thành Long Tượng thần thông đệ tam trọng, dọc theo Long Tượng thánh tăng dấu chân đăng lâm võ thánh đỉnh cao nhất, cái này Di Đà chùa hắn vô luận như thế nào đều là muốn đi một lần. Dựa theo đi chân Trần hòa thượng thuyết pháp, năm đó Long Tượng thánh tăng là bị Di Đà chùa điều động đến Vân Châu trấn thủ, cuối cùng mới ở chỗ này khai tông lập phái. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, Đại Long chùa kỳ thật xem như Di Đà chùa một cái chi nhánh. Chỉ bất quá, Di Đà chùa tại phía xa Tây Bắc Tiên Lang nói, cùng Vân Châu cách xa nhau mấy ngàn dặm, thêm nữa thời gian đã qua ngàn năm, hai chùa ở giữa liên hệ đã không lắm chặt chẽ. Nhưng Liễu Không đại sư vẫn là cho Tần Sóc một phong thư đề cử, bảo hắn biết, như hắn một ngày kia muốn bái nhập Di Đà chùa, có thể bằng này thư tín, thu hoạch được một cơ hội. Dọc theo dưới sơn đạo núi, bất chi bất giác Tần Sóc liền rời đi Đại Long chùa khu vực, đi tại về thành trên quan đạo. Hắn một tay nắm cương ngựa, một tay đặt nhẹ bờ ngựa, hai mắt nhắm nghiền, tĩnh khí ngưng thần. Một chút cũng không có sốt ruột trở về ý tứ. Hắn biết, từ hắn rời đi Đại Long chùa bắt đầu, liền đã bị người theo dõi. Chỉ là những người kia tựa hồ kiêng kỵ thực lực của hắn, một mực không có xuất thủ, chỉ là theo sau từ xa theo dõi. Từ Đại Long chùa đến Vân Châu thành bất quá hơn 30 dặm. Nhưng dựa vào Đại Long chùa cường thịnh hương hỏa, dọc theo con đường này du khách như rệt, ngựa xe như nước, từ đó nuôi sống không thiếu trà tứ quán rượu. Cơ hồ là 5 dặm không đến, liền có một chỗ nghỉ chân chi địa, trong đó càng có cỡ nhỏ thị trấn, phi thường náo nhiệt. Tần Sóc mắt thấy những cái kia theo dõi người chậm chạp không động thủ, giống như là đang chờ người. Hắn dứt khoát tiến vào một nhà tử lâu, muốn một chút ăn thịt cùng rượu, bắt đầu ăn như gió cuốn. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần cái kia Vương Lệ Hổ cùng Tiêu Anh Kỳ không lốc, liền nhất định sẽ tới. Bởi vì chỉ dựa vào hắn tìm yêu bản sự vượt mức bình thường một cái điểm, liền muốn trả đũa, ngồi bưng hắn mưu hại Tiêu gia, quả thực có chút miễn cưỡng. Nhưng nếu là hắn chết, mà lại là bởi vì chạy án mà chết, vậy liền không đồng dạng. Ta nếu là Tiêu Anh Kỳ, liền diễn kịch diễn nguyên bộ, một bên phái người ra khỏi thành giết ta, một bên đến trong nhà của ta chế tạo cấu kết yêu ma chứng cứ, đến lúc đó bằng chứng như núi thêm không có chứng cứ. Ân. Nghĩ tới đây, Tần Sóc đột nhiên cảm giác được, đối phương như thế làm việc khả năng phi thường lớn. Nhất là Tiêu gia bản thân liền cùng Quỷ Mâu giáo lui tới mất tiết, như vậy đối phương muốn giá hòa mình, không khó lắm mới đúng. Nói không chừng, có thể cho mượn cái này Tiêu anh tùy tay, tìm tới Quỷ Mâu giáo bọn này cũng ngầm lao thử tại Vân Châu thành bên trong cứ điểm. Tần Sóc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đối với Quỷ Mâu giáo, hắn một mực lòng mang cảnh giác. Lúc trước hắn vừa tới Vân Châu thành liền lọt vào xà ương quỷ tẩu tập sát, hắn phía sau sai sự chính là Quỷ Mâu giáo. Chỉ là cái đám chuột này thực sự giấu quá sâu, với lại thân phận đều cực kỳ mê hoặc tính, rất khó đem toàn bộ tìm ra. Liền lấy Tiêu gia tới nói, nếu như không phải ý hắn bên ngoài phát hiện một mị chi linh, ai sẽ tin tưởng đường đường Vân Châu một trong tứ đại gia tộc lại sẽ cùng Quỷ Mâu giáo có cấu kết? Mà gần nhất xuất hiện đột địa cương thi, không hề nghi ngờ, tất nhiên cũng là Quỷ Mâu giáo thủ bút. Chỉ là đối phương ở thời điểm này đi ra làm loạn, không biết về căn bản mục đích vì sao. Chẳng lẽ chính là vì Tiêu Anh Kỳ có thể thay Tiêu gia lật lại bản án, cho nên mới sớm bố cục phái đột địa cương thi làm loạn, tốt giá họa cho mình? Nếu thật là dạng này, cái kia Tiêu gia, hoặc là nói Tiêu Anh Kỳ đối Quỷ Mâu giáo hẳn là rất trọng yếu. Chỉ cần bắt được Tiêu Anh Kỳ, nói không chừng liền có thể kinh ra chân chính trốn ở Tiêu gia phía sau màn Quỷ Mâu giáo chuột bự. Cảm thấy nghĩ đến, rượu trên bàn nước thức ăn rất nhanh liền bị hắn càn quét không còn. Ngay tại hắn do dự muốn hay không đổi chỗ khác lúc, đột nhiên một cỗ như nước thủy triều áp ý từ trà tứ bên ngoài quần quần vào tới. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân tài khôi ngô, sắc mặt phương chính trung nhân nhân, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, cất bước mà đến. Không phải là Vương Lệ Hổ là ai? Tần Sóc, ngươi sự tình, phắt. Người như ác hổ, tiếng như lôi nổ. Vương Lệ Hổ tay đè chôi đao, lộ ra một loạt sâm mạch răng, ánh mắt hung lệ, bay thẳng Tần Sóc mà đến. Dầm dầm trong tiểu quán một đám thực khách đều là người cơ mẫn, gặp chiến trận này, chỗ nào không rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, liên tục không ngừng thối lui ra khỏi tử quán. Liền ngay cả tiểu quán lão bản cũng từ sau chủ lui ra ngoài, căn bản vốn không dám ở trong tiệm chờ lâu. Vương Tuần Kiểm thật là uy phong, tốt sắc khí. Trống rỗng trong tử quán, Tần Sóc nắm lấy vỏ rượu, chậm rãi từ từ rót rượu, không biết Vương Tuần Kiểm cái gọi là chuyện xảy ra, là chỉ chuyện gì. Ngươi cấu kết yêu ma, chạy án, bản quan chuyên tới để nơi đây bắt ngươi. Vương Lệ Hổ Long Tương bước đi mạnh mẽ uy vũ, khi đang nói chuyện, đã đứng ở tiểu quán ngoài cửa, khoảng cách Tần Sóc không đủ 3 trượng. Chạy án. Tần Sóc ngón tay khinh khinh vê động bát rượu, cười nhạo nói, ngược lại là cùng ta nghĩ giống như lúc. Ân. Vương Lệ Hổ hơi nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp, nhưng nghĩ đến đối phương bất quá cùng luyện tạm đại thành tương đương thực lực, lúc này lại trầm tĩnh lại, cười lạnh nói, làm sao? Ngươi thừa nhận? Đã thừa nhận, vậy liền tự trói hai tay, cùng bản quan trở về. Ta thừa nhận. Hắn lời còn chưa dứt, Tần Sóc liền trực tiếp đánh gậy hắn, khẽ cười nói, ngươi là ngu xuẩn. Ân. Ông kim quang đột nhiên hiện, sáng tỏ vô cùng. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Tần Sóc giống như quỷ mị, nội địa xuất hiện tại Vương Lệ Hổ trước người. Một quyền đưa ra. Cái sau thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền nghe một tiếng rộng rãi thật lớn đáng sợ long ngâm, nương theo lấy đẩy trời thần Phật tụng kinh Phật sướng, vang một tiếng tại trong đầu hắn nổ tung. Ngang. Chương 224, một quyền phá lò luyện. Chương 224, một quyền phá lò luyện. Ngang. Giống như kim long gào thét, lại như ra Phật sướng ngẩng gầm thét. Vương Lệ Hổ chỉ cảm thấy ý thức có trong nháy mắt tán loạn, mắt tối sầm lại, trong tay động tác không tự chủ được cứng đờ. Lại mở mắt lúc, hắn liền trông thấy một cái khớp xương rõ ràng trắng non tay cầm, đã dò xét đến trước người. Bàn tay kia năm ngón tay đánh run, như hoa sen nở rộ, lại từ khép lại. Chỉ là một chảo một nhiếp, như thế nhỏ bé động tác, lại làm cho đã ngưng tụ chân cương lò luyện Vương Lệ Hổ tâm thần cuộn loạn. Thị lực của hắn cực dai, thấy rõ, thiếu niên kia chỉ là một chảo một nhiếp mà thôi, phương viên mấy trượng không gian thuận tiện giống bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, phát ra phích lịch cũng giống như trận trận nổ đùng. Thiếu niên một cái kéo về phía sau, nắm chặt, lại giống như lô đen đồng dạng, đem trước người đẩy trời khí lưu nắm tiến vào lòng bàn tay. Chật, cái kia tựa như nắm chặt đẩy trời khí lưu cùng cương phong trắng nõn quyền ấn, liền tại một thanh âm vang lên triệt tiểu quán trong tiếng lôi minh, ầm vang đánh ra. Ầm ầm, như sấm rắn lăn đi, giống như hãn hải dương đợt. So âm bạo còn muốn càng nhanh, là cái kia trắng nõn lại tựa như núi cao nặng nề nắm đấm. Mười tượng chi lực, dung chuyển trời đất. Thẳng đến cương phong đập vào mặt, khí lưu bao tác, Vương Lệ Hổ ý thức mới hoàn toàn trở về. Xúc địa thành thốn, Phật môn thiên âm, còn có quyền này. Hắn con ngươi kịch liệt co rút lại. Kinh dị, kinh ngạc, không hiểu, nổi giận, sát ý. Vô số loại tâm tình tiêu cực trong lòng hắn một cái nổ tung, cuối cùng hóa thành một thanh âm vang lên triệt quan đạo gầm thét, huyền địa chân cương, bảo vệ thân ta. Không thể tránh né, thậm chí không thể nào đón đỡ. Cho dù là Vương Lệ Hổ bực này ngưng tụ chân cương lò luyện chuẩn tông sư, tại đối mặt cái này thuấn phát mà tới một quyền, cũng căn bản không kịp né tránh. Húng chi, hắn còn bị Tần Sóc Tiên Long Ngâm đánh sơ sát ý thức, chỉ trệ một cái chớp mắt, tiên cơ hoàn toàn biến mất. Dưới mắt cũng chỉ có thể thét dài lấy, gọi ra hắn tu luyện nhiều năm chân cương, dùng cái này làm dịu nội tâm đống nhiên bạo tăng áp lực. Ầm ầm, cơ hồ ngay tại chân cương dâng lên mấy mắt, trắng non quyền ấn như lưu tinh truy địa, rắn rắn chắc chắc khắc ở Vương Lệ Hổ lồng ngực. Chỉ một cái chớp mắt, cái kia bái không thể làm đáng sợ cự lực, liền đem hắn tu luyện mười mấy năm đỉnh cấp chân cương phá tan thành từng mảnh. Tại chân cương cùng quyền ấn đụng vào nhau mấy mắt, Vương Lệ Hổ rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là chí dương chí cương, cái gì gọi là bàng bạc mênh mông. Hắn cảm giác cái kia tựa như không phải một quyền, mà là một tòa đại dương mênh mông, xen lẫn long ngâm tượng tê thanh âm, để hắn quanh mình không khí đều như thủy ngân sền sệt ngưng kết, đem hắn gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Nháy mắt mà thôi, hắn toàn lực thôi phát chân cương đã phá diệt như bọt nước. Sau đó, quyền ấn rơi vào lồng ngực, xương sườn từng khúc băng liệt, cấp tốc lan tràn đến bả vai cùng tứ chi. Một giây sau, cả người hắn như một cái phá bao tải bay tứ tung ra ngoài. Thế không thể đỡ. không gì không phá. Thân ở giữa không trung, Vương Lệ Hổ quanh thân đều tại phun máu, thất khiếu thậm chí rất nhỏ lỗ chân lông đều đỏ thẫm một mảnh. Tứ mười tượng chi lực thôi phát cộng công chi quyền, sự mạnh mẽ, cơ hồ đem Vương Lệ Hổ toàn thân huyết dịch đều chấn đi ra. Hai của hắn mở, thậm chí có thể nghe được mình gân xương ra rẻ, thậm chí ngũ tạng lục phủ từng khúc đổ xuống xé rách thanh âm. Võ đạo tu hành 40 năm, Vương Lệ Hổ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế bá đạo quyền thuật. Cái gì chân cương, cái gì khổ luyện, dưới một quyền này đều rất rung giấy, không chịu nổi một kích. A, quyền âm như tiếng sấm chợt tránh tức diệt. Nhưng Vương Lệ Hổ thê lương tựa như không phải tiếng người kêu thảm, lại là thật lâu không thôi. Chỉ một quyền mà thôi, cương phong chảy ngược, cũng đã đem trọn tòa tiểu quán xé rách chia năm xẻ bảy, mà Vương Lệ Hổ càng dường như hơn rơm rạ đồng dạng, bị trước bay ra ngoài không biết mấy chục trên trăm trượng. Vạn niệm đều là không. Một tích tắc này, Vương Lệ Hổ thậm chí không cảm giác được thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn tất cả suy nghĩ đều rất giống theo báo táp huyết dịch, bị cùng nhau đánh ra bên ngoài cơ thể. Ta không chết. Cho đến rơi xuống đất, Vương Lệ Hổ trong lòng mới có suy nghĩ hiện lên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ý nghĩ này liền biến thành vô biên mãnh liệt kinh khủng. Trốn, trốn, trốn. Đây là từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến nhục thể mạnh nhất thúc dục. Mãnh liệt đến hắn thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có, lộn mấy vòng, tùy ý toàn thân phun huyết, phi nước đại cũng giống như chạy ra ngoài. Trên quan đạo, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mắt thấy một màn này người, toàn đều ngây ra như phỗng, bị khiếp sợ nói không ra lời. Đã chấn kinh tại Hắc Y thiếu niên kia một quyền này kinh khủng, cũng hoảng sợ tại cái kia đại hán mặt vông sinh mệnh lực cường thịnh. Thụ như thế một quyền, máu đều nhuộm đỏ đại địa, lại còn không chết, còn có khí lực trốn. Liền ngay cả Tần Sóc cũng đều trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này Vương Lệ Hổ, không hổ là cùng Tiêu Anh Kỳ mở dạng, có thể bị Huyền Binh Sơn chọn chúng, tiến vào nội môn tu hành đệ tử, cả người khổ luyện, gần như không yếu tại hắn Long Tượng Kim Thân. Với lại, là có thể so với đại viên mãn cấp Long Tượng Kim Thân. Nếu không, lấy hắn vừa rồi một quyền kia, coi như đối phương là tường đồng vết sắt, cũng nên bị đánh chia năm xẻ bảy. Cùng là lò luyện chi cảnh, Tiêu gia gia chủ Tiêu Trường cũng cùng dưới mắt Vương Lệ Hổ so với đến, coi như kém quá nhiều, đơn giản không giống một cảnh giới. Khó trách vô số thế gia tiên tiêu, vót đến nhọn cả đầu đều muốn vào Ngũ Đại Đạo Tông, Vương Lệ Hổ bất quá một nội môn đệ tử thôi, đều có như thế nội tình, những cái kia đạo tông chân truyền lại nên cỡ nào khí tượng. Ma quỷ, đó là cái ma quỷ. Nơi xa, mấy cái phụ trách theo dõi Huyền Binh Sơn đệ tử tại chỗ sụp đổ, bị mới một quyển kia bị hù hai cô run run, thể như run rẩy, thậm chí quên đi chạy trốn. Bên trong một cái thực lực yếu nhất, càng là hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, dưới thân hôi thối tùy theo truyền ra, đúng là bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Đi, đi mau. Hai tên Huyền Bình Sơn đệ tử muốn đỡ dậy cái kia bài tiết không kiềm chế người trẻ tuổi, lại đột nhiên nghe được một tiếng sấm rền bên tai bờ nổ tung. Phanh! Dây cung đánh run, giống như lôi nổ. Hai tên Huyền Bình Sơn đệ tử chưa tới kịp xem xét thanh âm nơi phát ra, một đạo lưu quang liền đã từ giữa hai người xuyên qua, rơi vào cái kia bài tiết không kiềm chế nam tử trên thân. Phanh! Ngón cái thô huyền tiết trọng tiện rơi xuống đất, xuyên thủng cái kia bài tiết không kiềm chế thanh niên đồng thời, trên đó bám vào cương khí cũng theo đó nổ tung. Một chốc, huyết vũ bay lả tả, thịt nát bay tứ tung. Hai tên Huyền Bình Sơn đệ tử bị ngâm một thân, duỗi ra cánh tay dừng tại giữa không trung, con ngươi co lại thành cây kim hình, trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Một tiếng vỡ nát một người, Tần Sóc không có ngừng, tiến mở liên hoàn. Bang 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 bang, tựa như mấy chiếc thần tí nô bắn một lượt, tại cái kia bài tiết không kiểm chế thanh niên bị vỡ nát trong nháy mắt, mấy chi huyền thiết mũi tên theo sát lấy bắn trụm mà ra. Mấy tên theo dõi Huyền Bình Sơn đệ tử thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, tựa như cùng bị búa tạ đánh dưa hấu, tại chỗ sụp đổ ra. Lấy Long Tích Liệt Tiêu cung thi triển băng vân tiễn pháp, mũi tên đâm thủng ngực mà qua đồng thời, áp xúc đến cực hạn cương khí tùy theo nổ tung, coi như sắt đá đều có thể băng liệt, càng không nói đến huyết đục chi khu. Hô một hơi giải quyết mấy tên theo dõi người, Tần Sóc lúc này mới nhảy lên lưng ngựa, hướng về Vương Lệ Hổ chạy trốn phương hướng mà đi. Tay hắn cầm trường cung, hai mắt như điện, quét mắt sơn lâm các nơi, những nơi đi qua, vừa xem hiểu ngay. Nhỏ không thể thấy cỏ cây đứt gãy vết tích, cùng phiêu tán trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, đối với hắn thiên lang thần dắt dưới, không chỗ che thân. Không bao lâu, hắn đã viễn viễn có thể thấy được Vương Lệ Hổ giữa khu rừng cuống quýt chạy trốn thân ảnh. Tần Sóc, ngươi hẳn là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Nghe được sau lưng Tuấn Ma hí dài, dáng chống đỡ lấy một ngụm chân khí Vương Lệ Hổ một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Trong lòng của hắn đại hận, chưa từng dự liệu được Tần Sóc ra tay như thế quả quyết, càng là ngộ phán hắn Long Tượng Thần Thông mỹ lực, lúc này mới bị thiệt lớn. Nếu như chính diện đối quyết, lấy hắn ngưng tụ chân cương lò luyện thực lực, chưa chắc sẽ thua. Nhưng bây giờ, không phải đâu. Tần Sóc dục ngựa phi nước đại, mấy hơi thở đã cách Vương Lệ Hổ không đủ trăm trượng. Ta chính là Trấn Ma Ti Tuần Kiểm, Huyền Binh Sơn nội môn đệ tử, ngươi dám giết ta? Vương Lệ Hổ mặt như giấy trắng, toàn thân gân xương da rẻ đều bị Tần Sóc mới cái kia xuất kỳ bất ý một quyền xé rách, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn. Nếu như không phải cưỡng để một ngụm chân khí duy trì, giờ phút này đã sớm trở thành một bãi bùn não. Giết liền là ngươi. Chương 225, giết liền là ngươi. Chương 225, giết liền là ngươi. Giết liền là ngươi. Lạnh lùng đến cực điểm sát phạt thanh âm vang vọng sơn lâm, ù ù mà chấn, quanh quần không ngớt. Được nghe này âm, Vương Lệ Hổ trong lòng lập tức đống nhiên sắp vỡ. Chỉ cảm thấy sau lưng có mênh mang sóng cả, ngàn trượng sóng biển, mãnh liệt muốn nghiền ép lấy mình. Kinh khủng. Đại khủng bố, lớn lao nguy cơ tựa như màn đêm rủ xuống, để còn sót lại một ngụm chân khí không tiêu tan Vương Lệ Hổ cơ hồ ngạt thở, thậm chí muốn từ bỏ dãy rủa, khuên tay chịu chết. Nhưng mà, có thể tu thành chân cương, ngưng tụ lò luyện người, cái nào không phải tâm trí hơn người, ý chí kiên định hạng người. Là lấy ý niệm này chợt lóe lên về sau, lại kích thích đến trong lòng của hắn sâu nhất tầng hung tính cùng ngạo khí. Hắn người nào? 16 tuổi liền bị Huyền Binh Sơn chọn làm nội môn đệ tử, võ đạo một đường tiến bộ dũng mãnh, cho đến tông sư trước cửa. 40 tuổi nửa bước tông sư, phóng nhãn toàn bộ Thiên Hoàng đạo thậm chí toàn bộ Đại Ly, đều gọi được một câu thiên tiêu. Như thế thiên tư, thực lực như thế, một cái xa xôi thành nhỏ lớp người quê mùa, dựa vào cái gì giết hắn? Hắn không cam lòng, càng không cam lòng. Giết ta, ngươi cũng xứng. Vương Lệ Hổ đột nhiên quay đầu, triệt để tuyệt chạy trốn tâm tư, phát ra mãnh hổ cũng giống như gào thét. Phanh. Dưới chân hắn điểm mạnh một cái, hùng hồn chân khí trong nháy mắt nhóm lửa. Một đoàn tiêu đốt liệt ánh sáng sáng tỏ đoàn từ hắn phần bụng giấy lên, chợt quyết tán toàn thân, bộc phát ra kinh người đến cực điểm cường quang cùng nóng bỏng, thấu thể mà ra. Chỉ một thoáng, tựa như đã mất Tây Sơn mặt trời rơi xuống nơi đây sơn lâm, ánh sáng chói mắt cùng nóng rực lại xuất hiện. Sinh tử thời khắc, Vương Lệ Hổ liệu mình đánh cược một lần, tại trong khoảnh khắc đốt lên lò luyện, vận dụng cái kia ẩn nút ở thể nội mấy chục năm dọa người cấp kinh khủng tinh lực. Nhóm lửa lô hỏa. Đây là Huyền Binh Sơn vị này nội môn đệ tử, tại cùng đồ mặt lộ thời khắc, cho mình chọn cuối cùng kết cục. Lấy hắn lúc này tình trạng cơ thể, một khi nhóm lửa lò luyện, liền mang ý nghĩa lại không còn sống khả năng. Hoặc là giết chết đối thủ, đồng quy vu tận, hoặc là đốt hết tinh lực, trong chiến đấu hóa thành tro bụi. Lại không con đường thứ ba có thể đi. Quyết tử bạo phát xuống, Vương Lệ Hổ quanh thân nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, tựa như hắn trong thân thể chính xác có dấu một phương to lớn hỏa lô, tản mát ra đủ để đem bốn phía có cây nhóm lửa đáng sợ cường quang cùng nóng bỏng. Giết! Dậm chân! Thét dài! Vương Lệ Hổ đem trong lòng vô hạn khủng bố tận hóa thành nổi giận cùng sát ý một bước này bước ra, giống như liệt hỏa đấu dầu. Vương Lệ Hổ khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới một cái cực kỳ khủng bố độ cao, sau người khí huyết trùng thiên, tựa như một tòa thiên bia thần nhạc đứng sừng sững. Vượt hành chi ở giữa, có sơn nhạc lệ vị trí, thần phong khuynh đảo, thiên bia chấn địa chi thế, hung mãnh cuồng bạo, bá đạo đến cực điểm. Huyền địa chân cương thấy một màn này, Tần Sóc cũng là ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo cười lạnh nói, ngươi muốn đồng quy vu tận. Với anh bước ra một bước, tựa như sao băng rơi xuống sơn lâm, phương biên mấy chục trượng mặt đất đều là đột nhiên chấn động, bùn cát cỏ cây tựa như sóng to gió lớn bật lên. Sau một khắc, Tần Sóc đã mang theo cực kỳ kinh người âm rít gào khí lưu, lướt ngang mấy chục trượng, nâng lên một quyền, tựa như sơn nhạc khuynh đảo, tứ hải chảy ngược, trung điệp đánh về phía Vương Lệ Hổ. Ngang quyền âm cuồn cuộn, giống như thiên long ngâm rít gào cửu thiên, như ra Phật Bồ Tát miệng tụng Phật âm. Lấy 10 tượng chi lực thúc cộng công chi quyền, một đầu thân không biết nhiều thiếu vạn dặm huyền tình hư ảnh bỗng nhiên hiện lên ở Tần Sóc sau lưng, đột nhiên há miệng thôn tính thiên địa. Một chốc phong vân biến sắc, cương phong cuồn cuộn, nơi đây sơn lâm đại địa rung động, loạn thạch bay tứ tung, bốn phía cỏ cây bị ép thấp nằm nứt gãy, giống như thực chất cô động cương phong đập mà đến. Trong khoảnh khắc, đại địa bên trên liền nứt ra gian lận trăm đạo thật sâu vết tích. Quyền này, Vương Lệ Hổ tâm thần cuồng loạn, cái kia tựa như hỏa sơn bộc phát bành trướng sát ý, đều dưới một quyền này, giống như là bị sinh sinh đè xuống mấy phần. Nhưng sau một khắc, hỏa sơn lần nữa bộc phát, lôi cuốn vô biên cuồng nộ cùng sát ý, vượt trên hết thể sợ hãi cùng lùi bước, lấy không sợ chết tư thái, nên tiếp cái kia tựa như ghép lại tứ hải đáng sợ một quyền. Với anh, nháy mắt cũng chưa tới, hai nắm đấm liền đã đụng vào nhau. Cái này, vừa mới tiếp xúc, Vương Lệ Hổ con ngươi trong nháy mắt liền bị huyết sắc tràn ngập, tuôn ra khí huyết cơ hồ đem hắn ánh mắt đều chen ra ngoài, lửa giận trong lòng, trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Một quyền này cương mãnh, vượt xa tưởng tượng của hắn. Không phải trên lực lượng hoàn toàn nghiền ép, mà là hắn lôi cuốn tứ hải, tựa như muốn vỡ nát hết thể đáng sợ ý chí, tại tiếp xúc chi nháy mắt, liền đem hắn chân cương, khổ luyện, cùng khí huyết, tính cả lòng dạ, đều một cái cho nghiền nát. Hung lệ, bá đạo, kinh khủng, cường hãn. Thế gian này, lại có như thế chi quyền pháp. Phản phất phía trước dù là có một tòa chống trời chi trụ, cũng muốn dưới một quyền này ầm vang sụp đổ. Loại quyền ý này, thật là đáng sợ. Cả hai tương giao chỗ, liền tựa như hạo nhật giữa trời, bộc phát ra chói mắt đã cực đáng sợ bạch quang. Một cái chớp mắt về sau, tựa như lôi lạc cửu thiên, phát ra kinh thiên động địa đáng sợ tiếng vang, vang vọng sơn lâm. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên run lên, kinh khủng khí lãng lấy hai người giao thủ làm tâm điểm, vòng tròn đồng tâm cũng giống như hung manh quyết tán. Chỉ một sát na mà thôi, phương viên trăm trượng bên trong, hết thảy cỏ cây đều bị nhổ tận gốc, to bằng cái thất núi đá đều bị thổi lên trên trời. Kinh khủng cương phong ở trên mặt đất cắt đứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích. Hai người giao hội chi địa, càng dường như hơn lưu tinh truy địa đồng dạng, chừng hơn 10 trượng chi địa, cùng nhau hạ xuống vượt qua ba thước. Ở giữa cỏ cây núi đá, tức thì bị va chạm dư ba ép trở thành một mịn, hoàn toàn biến mất. Tới cùng nhau biến mất, còn có Vương Lệ Hổ huyết đục cùng thân thể. Đáng tiếc, nhìn xem chung quanh đầy đất gãy xương cùng thịt nát, Tần Sóc trong lòng không khỏi thở dài. Đây chính là một tôn ngưng tụ lò luyện chuẩn tông sư, nếu là có thể đem khí huyết toàn bộ hấp thu, làm thao thiết đỉnh luyện hóa năng lượng, tất nhiên có thể tiết kiệm không thiếu gì thú thịt. Liên tiếp luyện hóa long tượng kim thân thần ý đồ, long tích liệt tiêu cung cùng long tượng xá lợi, hắn dưới mắt có thể dùng để bổ sung thao thiết đỉnh năng lượng khí huyết đan cùng dị thú thịt đã không nhiều, cần một lần nữa về châu thành một lần nữa mua sắm. Vương Lệ Hổ một chết, vô luận Tiêu Anh Kỳ có cái gì thủ đoạn, cái này tiêu ra cả nhà, ta đều chẳng định. Tần Sóc trong mắt hàn quang lấp lóe, nghĩ ngợi Tiêu Anh Kỳ cùng Quỷ Mâu giáo tiếp xuống khả năng hành động. Nếu như hắn phỏng đoán cũng kém, giờ phút này mình Vân Châu thành bên trong trại viện, chỉ sợ đã là yêu ma hội tụ chi địa. Chỉ đợi Vương Lệ Hổ đem mình lấy chạy án tên bắt giết, quay lại nội thành xét nhà, liền có thể đem mình cấu kết yêu ma tội danh triệt để ngồi vững. Thuận lý thành trương, đem Tiêu gia cấu kết yêu ma tội danh cũng đẩy trên người mình. Như thế, Tiêu gia chi nạn có thể giải. Chỉ tiếc, Vương Lệ Hổ chết. hết thảy mưu đồ cũng bị mất có thể chứng thực khả năng. Ngược lại là cái kia dùng để vu oan mình yêu ma, nếu là lợi dụng tốt, nói không chừng có thể nhờ vào đó tìm tới quỷ mâu giáo hang ổ. Cảm thấy nghĩ đến, Tần Sóc đã bước nhanh đi ra sơn lâm. Trong phủ thành chủ, trong thư phòng, Châu chủ Trần Mục Vân cùng Tiêu Anh Kỳ cách bàn ngồi đối diện. Cái trước thân mang trường sam, cầm trong tay thư quyển, mặc dù tuổi tác đã lớn, lại tự có một cố đọc đủ thứ thi thư đại nho chi khí, mặt chứa cười nhạt, như ăn người khiêm tốn, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra thân cận chi ý. Cái sau tay cầm chén trà, không ngừng tả hữu bê động, lại là lộ ra có chút không quan tâm, hiện chất là đang lo lắng Vương Tuần Kiểm. Trần Mục Vân để sách xuống quyển, cười nhạt nhìn về phía đối diện Tiêu Anh Kỳ. Vương sư huynh sớm tại mấy năm trước liền đã ngưng tụ chân cương lò luyện, một thân khổ luyện cùng chân cương, cho dù tại Thiên Hoàng đạo thành cũng coi như cao minh. Cái này nho nhỏ Vân Châu thành, chỉ cần mấy vị tông sư không xuất thủ, không người làm gì được hắn. Tiêu Anh Kỳ đưa tay uống cạn nước trà trong chén, ai thán nói, ta lo lắng chính là Tiêu gia ta một đám lao tiểu, còn có phụ thân ta. Hiện chất không cần lo ngại, đợi Vương Tuần Kiểm trở về, Tiêu gia chi nạn tự giải. Trần Mục Vân khí định thần nhàn, thay Tiêu Anh Kỳ đem nước trà rót đầy, lúc này mới mở miệng yếu ớt, ngược lại là Tiêu Nhân Chất, ta nghe nói Tiêu gia tiên tổ từng đến quý nhân tặng cùng, tập được một thức xạ nhật tiên pháp, không biết là thật là giả. Xạ nhật tiên pháp? Tiêu Anh Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, chợt lắc đầu bật cười nói, hẳn là thành chủ cũng tin tưởng truyền ngôn, cho rằng cái kia phong lôi cốc bên trong có giấu một thanh xạ nhật thần cung không thành. Trần Mục Vân cười không nói, cái trước liền cũng thu liêm ý cười nói, như thành chủ lần này giúp ta Tiêu gia, chính là vì xạ nhật tiên pháp, chỉ sợ phải thất vọng. Tiêu gia tiên tổ xác thực từng từ một quý nhân chỗ tập được tiên pháp, lại không phải xạ nhật tiên pháp, mà là băng vân tiên pháp. A. Trần Mục Vân giống như cười mà không phải cười, từ chối cho ý kiến. Tiêu Anh Kỳ vừa định tiếp tục mở miệng giải thích, chợt nghe được ngoài viện có gấp rút tiếng bước chân tới gần. Không bao lâu, một ống nhà bộ dáng lao giả đi vào tiểu viện, dừng ở trước cửa thư phòng, khom người nói, "Lao gia, Vương Tuần Kiểm." Chết. Chương 226, xạ nhật kim tiễn. Chương 226, xạ nhật kim tiễn. Oanh. Giống như trên trời rơi xuống kinh lôi. Trong thư phòng, hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Mục Vân cùng Tiêu Anh Kỳ cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa khiêm tốn không người, tay áo rủ xuống đất lão giả, không khí tại lúc này đều rất giống ngưng kết, không còn lưu động. Tiêu Anh Kỳ bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, thần sắc như băng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, người nói ai chết? Lão quản gia toàn thân lỗ chân lông đột nhiên sắp vỡ, liền tựa như bị một con manh thu thở hổn hển để mắt tới, tê cả da đầu. Hắn biết rõ, có thể đi vào lão gia thư phòng người, thân phận nhất định không tầm thường, lập tức cũng không dám lãnh đạm, nhắm mắt nói, Vương Tuần Kiểm, Vương Lệ Hổ đại nhân, chết. Phanh. Trắng non tay cầm rơi ầm ầm trên bàn, chấn thư phòng đều là run lên. Ngươi nói bậy. Tiêu Anh Kỳ chán nổi gân xanh lên, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy, trợn mắt nói, Vương sư huynh chẳng những ngưng tụ chân cương lò luyện, càng người mang Huyền Bình Sơn đỉnh cấp khổ luyện. Tông sư phía dưới, người nào có thể giết hắn? Chẳng lẽ Đại Long chùa đám kia con lửa chọc bị điên, dám giết ta Huyền Bình Sơn đệ tử? Hiền chất an tâm chớ đổi. Gặp Tiêu Anh Kỳ thất thố như vậy, Trần Mục Vân chỉ có thể mở miệng thay lão quản gia giải vây, đồng thời hiếu kỳ nói, là cái kia đi chân Trần Hòa thượng ra tay a. Lúc trước họ Tần mới vào Vân Châu, chính là cùng một đường đồng hành. Thêm nữa đối phương kế thừa Long Tượng Hòa Thượng ý bát, lại tu thành Long Tượng Thần Thông, đi chân Trần Hòa Thượng thay hắn ra mặt cũng là có khả năng. Không phải đi chân Trần Hòa Thượng. Lao quản gia nơm nớp lo sợ. Đó là Nhiếp Kim Phong. Trần Mục Vân lại hỏi. Lấy Vương Lệ Hổ võ công, thân phận và địa vị, Vân Châu Thành có năng lực còn có lá gan động thủ với hắn, ngoại trừ hai người này, hắn thực sự nghĩ không ra người thứ ba đến. Tuy nói Cự Kình Bang Dư Huyền Kình cũng có bản sự này, có thể Cự Kình Bang không giống với Phong Lôi Cốc cùng Đại Long Chùa cái này hai đại truyền thừa ngàn năm tông môn, căn cơ nông cạn, cái kia Dư Huyền Kình trừ phi bị điên, nếu không không có khả năng xuống tay với Vương Lệ Hổ. Dù sao Vương Lệ Hổ phía sau, ngoại trừ Trấn Ma Ti bên ngoài, còn có thống ngự một đạo ba châu Huyền Bình Sơn. Cự Kình Bang một cái thành lập không đủ giáp mới ba phái, tuyệt đối không có lá gan kia đối nó xuất thủ. Nghĩ cho đến đây, Trần Mục Vân cũng có chút kinh ngạc. Là Tân Sóc? Cái gì? Trần Mục Vân hình như có chút không có lấy lại tinh thần, một cái chớp mắt về sau, thần sắc mới lại biến, vụt đứng lên đến. Cái này sao có thể? Tiêu Anh Kỳ đồng dạng như bị sét đánh, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Vương Lệ Hổ là ai? Đây chính là Huyền Bình Sơn nội môn đệ tử, là phóng nhãn một đạo ba châu, đều tính được là nhất lưu thiên tiêu, chẳng những võ công cực cao, chém giết kinh nghiệm đồng dạng phong phú. Cái kia Tần Sóc sở dĩ có thể cùng cha mình chiến đấu, bất quá là ỷ vào Nhiếp Kim Phong lưu lại tông sư chân cương, cũng không phải là chính hắn ghê gớm cỡ nào. Có thể cái này, tiểu tử này, thật nhanh tốc độ phát triển. Trần Mục Vân ánh mắt ngưng tụ, trong miệng thì thào. Hắn còn nhớ kỹ một tháng trước đó, mình điều động xà ương quỷ tẩu đi dò xét thật sâu cả lúc, đối phương còn chỉ bất quá có thể so với luyện tạm đại thành thôi. Lúc này mới bao lâu, hắn thế mà đã đi tới có thể cùng Huyền Bình Sơn nội môn đệ tử đánh đồng độ cao. Hẳn là trên người hắn. Trần Mục Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, đã kinh vừa vui. Kinh hãi là bên kia thành thiếu niên cái kia không thể tưởng tượng nổi tốc độ phát triển, vui chính là chính mình suy đoán rất có thể là đúng. Trên người thiếu niên này rất có thể thật cất giấu một kiện chân giới thần binh. Không phải đó căn bản không cách nào giải thích, đối phương tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền từ một cái cơ hồ bị chết đói thợ săn chi tử, trưởng thành đến bây giờ hoàn cảnh. Trần Mục Vân đáy mắt nổi lên gợn sóng, trong lòng không tự chủ được lật lên gợn sóng. Trên đời này có thiên tài sao? Không hề nghi ngờ có. Thiên phú dị bẩm, người mang cự lực giả, hắn thấy cũng nhiều, Vân Châu đại tướng quân Hồng Tứ Tượng chính là thứ nhất. Thiên tư thông minh, căn cốt tuyệt hảo, còn thân phụ thần thông giả hắn cũng đã gặp, tỉ như phó linh diên, cùng tiết pháp, đao thuật, quyền cước cùng cổ luyện, cũng có vượt mức bình thường thiên phú cùng cảm ngộ người, cũng không phải không có. Khả năng trong vòng nửa năm, chẳng những tu thành thần thông, còn có thể đem cảnh giới võ đạo tăng lên đến luyện tạng cảnh giới, còn có một tay không thua phong lôi cốc chân truyền thượng truyền tiên thuật, cùng có thể so với chấn vũ vương giới trướng thần đao vệ thống lĩnh ngôi đao thuật. Cái này từng cọp từng cọp từng kiện tổ hợp bắt đầu, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó động dung. Không có gì ngoài chấn giới thần binh cùng với bạn sinh thần binh bí cảnh bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra, trên đời này còn có cái gì bảo vật có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tạo nên dạng này một cái gần như yêu nghiệt tuổi trẻ cao thủ. Cho dù là những cái kia ngũ đại đạo tông chân truyền đệ tử, cũng bất quá như thế. Khó trách cái kia ba đầu yêu vương đối nó theo đuổi không bỏ, thì ra là thế. Thì ra là thế a. Tự cho là thấy rõ chân tướng Trần Mục Vân, thân thể đều tại không cầm được run rẩy, hoàn toàn là bởi vì tâm tình quá khích đãng cùng bành trướng đưa đến. Thành chủ, phát giác được Trần Mục Vân dị dạng, Tiêu Anh Kỳ không khỏi nhíu mày, cưỡng chế nội tâm bực bội, hướng hắn quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Ngươi đi xuống trước đi. Trần Mục Vân đuổi đi lão quản gia, lúc này mới lần nữa ngồi xuống, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Anh Kỳ, không có Vương Tuần Kiểm tại nội bộ hòa giải, muốn đem Tiêu gia đám người vô tội phóng thích đã không có khả năng, Tiêu Hiển chất tiếp xuống định làm gì? Thành chủ có gì đối sách? Tiêu Anh Kỳ cũng từ Vương Lệ Hổ bỏ mình thông tin bên trong tỉnh táo lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ dưới mắt thế cục. Vương Lệ Hổ một chết, Trấn Ma Ti liền lại không người khả năng giúp đỡ Tiêu gia nói chuyện, chớ nói chi là thay Tiêu gia thoát tội. Một khi các loại phó linh diên giành tay, một tờ thư chuyển về Vân Châu, bọn hắn Tiêu gia liền đem đầu người quần quần rơi xuống đất. Liên quan hắn cái này Tiêu gia trưởng tử cũng sẽ nhận liên lụy, trở thành mang tội chi thân. Mặc dù có Huyền Minh Sơn che chở, chỉ sợ ngày sau tại trong sư môn địa vị cũng đem rất xuống ngàn trượng, cũng không còn bây giờ phong quang. Tần Sóc nghĩ cho đến đây, Tiêu Anh Kỳ lửa giận trong lòng không khỏi tăng vọt ba phần, thật không thể hiện tại liền xuất thủ, đem triệt để đánh chết. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cất bụng. Trần Mục Vân dùng ngón tay khinh khinh đập mặt bàn, trên mặt mang không hiểu ý cười. Cất bụng. Tiêu Anh Kỳ nhướng mày, không nói đến lấy thực lực của mình, có thể hay không xông vào Trấn Ma Ti nhà ngục, liền là có thể. Tiêu gia vào tù người hơn 130 người, người già trẻ em đều có, lấy hắn lực lượng một người, làm sao có thể toàn bộ mang đi? Dường như nhìn ra Tiêu Anh Kỳ nghi ngờ trong lòng, Trần Mục Vân cười nhạt một tiếng, ta có thể giúp Hiển Chất nghĩ cách cứu viện Tiêu gia lão hấu, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiêu Anh Kỳ mắt lộ ra cảnh giác. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy, vị này Vân Châu Châu chủ nhiều lần ra tay trợ giúp mình cùng Tiêu gia, hẳn là có chỗ cầu. Nhưng thật đến giờ khắc này, trong lòng của hắn vẫn không tự chủ được dâng lên bài xích. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, loại hành vi này vô luận để ở nơi đâu, đều rất khó để cho người ta không sinh lòng chán ghét. Ta muốn thần tiễn giả ma tiên lưu lại xạ nhật kim tiễn. Đường chủ, việc lớn cũng tốt. Phanh. Ấm chưa lạc, người đã đến. Lục đỉnh châu cửa thư phòng bị người ngang ngược đẩy ra, hàn phong chạy ngược. Hắn trên tay bút lông đột nhiên run lên, tựa như mưa đen huy sái, đem trên bàn hồ sơ làm bẩn một mảng lớn. Hắn thái dương gân xanh nổi lên, tức giận trừng mắt người tới, Bách Lý Kinh Đảo, lao tử cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Tiến ta thư phòng muốn gõ cửa. Đường chủ, có việc gấp. Lan ra ngoài. Thật việc gấp. Ra ngoài. Ai? Két, cửa bị đóng lại. Tiếp lấy truyền đến Bách Lý Kinh Đảo bất đắc dĩ báo cáo âm thanh, báo. Tiến đến. Bách Lý Kinh Đảo ánh mắt che lấp, nhìn trước mắt đầy bàn mực nước đọng, cưỡng chế lửa giận, nói. Vương Lệ Hổ chết. Ân. Lục Đỉnh Châu vụt đứng lên đến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ai giết? Tần Sóc. Con mẹ nó ngươi không nói sớm. Bách Lý Kinh Đảo. Chương 227, đánh chết hắn, phạm pháp sao? Chương 227, đánh chết hắn, phạm pháp sao? Tần giáo úy còn chưa có trở lại sao? Trấn Ma Ti đại thính nghị sự. Tam đại trấn ma tướng cùng mấy vị Vân Long giáo úy đều hội tụ ở đại sảnh, mặt ủ mày cho. Cái này đã qua một ngày, khoảng cách Vương Tuần Kiểm quyết định 3 ngày kỳ hạn, chỉ còn lại 2 ngày, cái kia đột địa cương thi lại vẫn bật vô âm tín, phải làm sao mới ở đây? Dương Hủy gãi đầu, khắp khuôn mặt là lo lắng. Từ khi cùng Tần Sóc biến chiến tranh thành tơ lụa về sau, hắn liền triệt để tiếp nạp cái này so với 5 tuổi không kịp mình một nửa, thực lực cùng địa vị lại cùng mình cùng cấp thiên kiêu thiếu niên. Hắn cùng Tần Sóc càng là kết giao, càng cảm thấy đối phương đối với hắn tính tình. Là lấy, dù là hôm qua Vương Tuần Kiểm cố ý làm khó dễ, hắn cũng nguyện ý đứng ra thay Tần Sóc nói chuyện. Ai có thể nghĩ, hôm qua đại sảnh từ biệt, cũng rốt cuộc không có gặp hắn thân ảnh. Hắn tối hôm qua muốn đi hắn trạch viện tới thương thảo, như thế nào cùng một chỗ tìm ra độn địa cương thi, nhưng không ngờ người không ở nhà, không biết đi nơi nào, còn chưa có trở lại. Bởi vì cùng Tần Sóc giao hảo nguyên nhân, Hà Danh Kinh cũng tham dự lần này hội nghị. Kỳ chủ muốn nhiệm vụ liền là tại Tần Sóc gia đình ngoại viện ngồi chờ, chờ hắn trở về tốt dẫn hắn cùng một chỗ đến cùng mọi người cùng nhau thương thảo kế sách. Ai, thật sự là hoàng đế không đội thái giám gấp. Dương Hủy chán nản ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống, một đạo tiếng cười khẽ liền tự đại bên ngoài phòng vang lên, nơi này vị nào là thái giám a? Tiểu tử ngươi. Vừa ngồi xuống Dương Hủy lò xo nhảy bắt đầu, oán giận nói, ngươi không về nữa, mọi người chúng ta đều muốn bị ngươi vội muốn chết. Chính là, liền là. Mấy tên Vân Long giáo úy cười phụ họa. Những người này ngày bình thường cùng Tần Sóc kỳ thật không tính quen, nhưng lần này Vương Lệ Hổ không hàng trấn Ma Ti, còn thừa dịp phó linh diên không tại lúc muốn bắt bóp Tần Sóc, cái này khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được nguy cơ, không tự chủ được báo đoàn. Dù sao trong mắt bọn hắn, Tần Sóc mới là người trong nhà. Vương Lệ Hổ mặc dù tay cầm giám sát vấn trách quyền lực, địa vị có thể so với phó linh diên, nhưng chúng quy là ngoại nhân. Hắn hôm nay có thể hỏi trách nhằm vào Tần Sóc, ngày sau liền có thể nhằm vào bọn họ. Muốn tới đối kháng, vậy cũng chỉ có thể tất cả mọi người ôm thành một đoàn. Đối với điểm này, mọi người tại đây đều lòng dạ biết rõ. Hôm qua ngươi chân trước vừa đi, cái kia họ Vương chân sau liền theo rời đi, ta còn tưởng rằng hắn muốn gây bất lợi cho ngươi đâu. Dương Hủy cười tiến lên, vỗ vỗ Tần Sóc bả vai. Cái vỗ này, hắn cũng cảm giác không được bình thường, đối phương cái này khổ luyện, lại tiến bộ. Dương Hủy, nói cẩn thận. Gặp tự mình thủ hạ như vậy không che đậy miệng, Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo lúc này sắc mặt trầm xuống. Tuy nói bọn hắn đều không thích cái kia họ Vương tuần kiểm làm, nhưng quan hơn một cấp đệ chết người, huống chi là phía trên chuyên môn phái tới bắt bọn hắn chân đau. Thật muốn bị nghe đi, cái này người cả phòng cũng đừng nghĩ tốt. Nơi này đều là huynh đệ mình, sợ cái gì? Dương Hủy nhỏ giọng lẩm bẩm, lơ đễnh. Nhưng trở ngại Trần Ngạo uy nghiêm, hắn vẫn là ngoan ngoãn ý miệng. Không có cách, ai bảo đây là đem mình một tay mang ra lão tướng đâu? Nếu không ở đây có một cái tính một cái, ngày bình thường ai không cùng hắn có mấy phần giao tình? Nếu không có như thế, hắn há lại sẽ không kiêng kỵ như vậy, không che đậy miệng. Hừ. Trần Ngạo hừ lạnh, nhưng cũng không có tiếp tục trách móc nặng nề, mà là đưa mắt nhìn sang Tần Sóc. Ba ngày ước hẹn đã qua đi một ngày, Tần giáo uy đối với độ địa cương thi có đầu mối chưa? Đã giải quyết. Tần Sóc khẽ miệng vi vi câu lên, ánh mắt đảo qua trong đại sảnh đám người. Hắn đến trấn Ma Ti bất quá hơn tháng, nhưng nghĩ những thứ này người lại tại hắn xảy ra chuyện lúc nguyện ý đứng tại hắn bên này, thay hắn xuất ruột, bày mưu tính kế, cái này khiến trong lòng của hắn vẫn còn có chút ấm áp. Giải quyết. Phi tinh tướng quân bảng thống kêu mi, những người còn lại cũng đều trên mặt kinh nghi quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Thấy đám người như thế biểu lộ, Tần Sóc cũng là mỉm cười, tiếp tục nói, trấn Ma Ti tuần kiểm Vương Lệ Hổ, cấu kết Tiêu gia Dương Nghiệt Tiêu Anh Kỳ, ý đồ lấy chạy án tên, chặn giết ta tại Vân Châu thành bên ngoài, cuối cùng bị ta phản sát. Cho nên ta nói, giải quyết. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Lớn như vậy phòng hội nghị tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền phảng phất tất cả mọi người đều tại cái này một cái chớp mắt đã mất đi hô hấp, biến thành từng tôn pho tượng. Tê thẳng đến mấy tức về sau, mới có hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, tận lực bồi tiếp một mảnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Sóc ánh mắt cũng thay đổi. Từ nguyên bản lo lắng, hỏi thăm, một chốc biến thành kinh hãi, kinh ngạc, chất vấn, cũng khó có thể tin. Ngươi giết Vương Tuần Kiểm. Dù là thần kinh không ổn định Dương Hủy, trong lúc nhất thời đều không biện pháp tiếp nhận lớn như vậy lượng tin tức, lúc nói chuyện đầu lưỡi đều đang đánh kết. Lao Tần. Hà Danh kinh kêu một tiếng về sau, cũng mất đoạn ở dưới, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu óc trống rỗng. Vương Lệ Hổ. Chết. Tần Sóc giết. Tin tức này tựa như là một đạo phích lịch đánh vào đám người trong lòng, để trong đại sảnh một đám tướng quân giáo úy đều ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tính. Một mực qua thật lâu, Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo mới tốt giống như triệt để tiêu hóa xong ngắn ngủi này một câu tin tức, tràn đầy rung động cùng sợ hãi nói, ngươi thật giết hắn. Hắn muốn giết ta, ta cũng không thể khoanh tay chịu chết. Tần Sóc thoải mái tại trên một cái ghế ngồi xuống, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, làm sao? Đánh chết hắn? Phạm pháp sao? Không cao không thấp thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, nhưng không ai tiếp trà. Phạm pháp sao? Đây chính là trấn Ma Ti tam đại tuần kiểm làm, ngươi nói phạm pháp sao? Liền xem như Phó Linh Diên trở về, muốn đối hắn truy trách, cũng chỉ có thể trước đem hắn cầm xuống, xoay đưa tổng ty chờ đợi trấn Vũ Vương phát lạc. Có thể ngươi cái này. Vân vân, đợi một chút. Đúng lúc này, phi tinh tướng quân bảng thống tràn đầy hồ nghi mở miệng, Vương Tuần Kiểm thế nhưng là lò luyện chi cảnh chuẩn tông sư, ngươi làm sao có thể? Báo. Đúng lúc này, một tên mây văn giáo úy vội vã từ đại sảnh bên ngoài chạy vào, hướng phía trong đại sảnh ba vị trấn ma tướng không người nói, ba vị tướng quân, thần bộ ti người tới, bọn hắn nói. Cái kia mây văn giáo úy vừa định tiếp tục nói chuyện, lại đột nhiên thoáng nhìn ngồi ngay ngắn ở tới gần cổng trên ghế ngồi Tần Sóc, lời nói đột nhiên giống như là kẹt tại trong cổ họng, chết sống nói không nên lời. Nói cái gì? Nhảy xuống biển tướng quân Tề Thịnh Chiêu Kiêu Mi. Người này chính là hắn dưới trướng, gặp hắn thất thố như vậy, lúc này lên tiếng nhắc nhở. Nói Tần giáo úy ở ngoài thành giết Vương Tuần Kiểm, muốn dẫn hắn đến hỏi lời nói. Thế lại là một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Hắn Tống Giải Phong là đầu óc hong gió sao? Dám đến ta trấn Ma Ti bắt người. Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo lông mày nhíu lại, trong mắt sát khí khiếp người. Không chỉ có là Tống Thần Bộ, còn có Trấn Vũ Đường Lục Đường chủ cùng Bách Lý Phó Đường chủ. Lục Đỉnh Châu cũng tới. Tề Thịnh Chiêu ánh mắt ngưng tụ. Tống Giải Phong còn dễ nói, địa vị cũng liền cùng bọn hắn ba vị trấn ma tướng tương đương. Nhưng này Lục Đỉnh Châu thế nhưng là quản lý một châu tông môn tổng đường chủ, vẫn là ngưng tụ lò luyện chuẩn tông sư, vô luận võ công vẫn là địa vị, đều tại phía xa bọn hắn phía trên. Có thể, thì tính sao? Trấn Ma Ti giám sát thiên hạ yêu ma, cùng Trấn Vũ Đường, Thần Bộ Ti lẫn nhau không lệ thuộc. Coi như Tần Sóc thật giết người, cũng nên từ Trấn Ma Ti đưa cho tổng ty. Cuối cùng từ Trấn Vũ Vương tự mình phê chỉ thị xử lý. Trấn Vũ Đường cùng Thần Bộ Ti là cái thá gì, cũng dám đến Trấn Ma Ti nha môn tới bắt người. Lúc trước Trần Mục Vân ỉ vào châu chủ chi vị, tông sư chi uy, cứng rắn ép ba người bọn họ một đầu thì cũng thôi đi. Như thế nào? Cái này Trấn Vũ Đường cùng Thần Bộ Ti cũng khi bọn hắn là quả hờ mềm cũng thành. Nghĩ cho đến đây, Tề Thịnh Chiêu trực tiếp đứng lên nói, ta Trấn Ma Ti sự tình, mình sẽ xử lý, há lại cho người khác xem bảo. Dứt lời, liền nhanh chân đi ra phòng hội nghị. Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo cùng phi tinh tướng quân bảng thống theo sát phía sau, một đám Vân Long giáo úy cũng đều đuổi theo. Chương 228, uy hiếp. Chương 228, uy hiếp. Vân Châu trấn Ma Ti nhà một trước, phong thanh phần phật. Ba vị trấn ma tướng mang theo Tần Sóc, mười mấy tên Vân Long giáo úy nhanh chân đi ra lúc, liền gặp ngoài cửa lớn đen nghịt đứng đấy hai nhóm người. Bên trái là người khoác tạo y, eo treo lệnh bài thần bộ ti cao thủ, người cầm đầu chính là Tống Trường Phong. Phía bên phải thì là một mảnh thân mang võ bảo, khí thế lăng lệ võ giả, đều là đeo trấn vũ đường hình dáng trang sức, cầm đầu hai người theo thứ tự là Trấn Vũ Đường đường chủ Lục Đình Châu, Phó Đường chủ Bách Lý Kinh Đảo. Hai nhóm người ngăn tại Trấn Ma Ti cổng, chiến trận chi lớn, khí thế chi thịnh, để một chút không rõ chân tướng người trong lòng ẩn ẩn phát lạnh. Làm Đại Ly Vương triều tam đại bạo lực cơ cấu thứ hai, Trấn Vũ Đường cùng Thần Bộ Ti tại dân gian uy thế có thể xa so với Trấn Ma Ti phải lớn hơn nhiều. Lúc này thấy hai phe nhân mã đều ngăn ở Trấn Ma Ti cổng, không khỏi trong lòng hiếu kỳ, cái này Trấn Ma Ti là phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, lại trêu đến cái này hai đại bạo lực cơ quan cùng nhau tới cửa. Tại một đám hoặc hiếu kỳ, hoặc chấn kinh, hoặc xem kịch vui trong ánh mắt, Tề Thịnh Chiêu dẫn đầu bước ra, âm thanh lạnh lùng nói, Tống Thần Bộ, Lục Đường Chủ, hai người các ngươi đến ta Trấn Ma Ti nha môn trước ngăn cửa, là muốn làm cái gì? Tống Trường Phong ô quyền, ngữ khí lại nửa phần không cho, Tề tướng quân, phụ Thần Bộ Ti chỉ lệnh, chúng ta tới truy nã Tần Sóc, Tần giáo úy. Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Sóc trên thân, mắt sắc căm trầm, Thần Bộ Ti chạm gác ngầm tận mắt nhìn thấy, Tần Sóc ở ngoài thành, tự tiện đánh giết mệnh quan triều đình, Trấn Ma Ti tuần kiểm vương lệ hổ. Đây là đại nghịch chi tội, ta Thần Bộ Ti nhất định phải đem mang về thẩm vấn. Tiếng nói vừa ra, trong đám người một mảnh bạo động. Thần Bộ Ti chạm gác ngầm tên không ai không biết. Bọn hắn hành tung bất định, ẩn nút phố lớn ngõ nhỏ, khả năng bên đường tùy ý một cái không đáng chú ý bán hàng rong, cũng có thể là vì Thần Bộ Ti công tác chạm gác ngầm. Những này chạm gác ngầm ngày bình thường ẩn vào náo thị, tuyệt không làm người khác chú ý, nhưng là lục phiến môn trọng yếu nhất nguồn tin tức. Thần Bộ Ti cùng Trấn Ma Ti lẫn nhau không lệ thuộc, ngươi Thần Bộ Ti muốn bắt ta Trấn Ma Ti người. Trần Ngạo tiếng như lôi đình, đại cất bước từ trong đám người đi ra, tay cầm chụp lên bên hông chôi đao, ngựa khí lạnh lẽo cứng rắn, dựa vào cái gì? Tống Trường Phong sầm mặt lại, chắp tay nói, Trần tướng quân, uy củ không thể loạn. Vô luận Tần Sóc là chức vị gì, tự tiện giết mệnh quan triều đình, liền là đại nghịch bất đạo. Ta Thần Bộ Ti nhất định phải mang đi hắn. Một đám Thần Bộ Ti cao thủ cùng nhau trước ép, khí cơ ngưng tụ thành phong mang, để trên đường người vây xem đều trong lòng chỉ trệ. Nhất định phải. Tề Thịnh Chiêu khinh thường cười một tiếng. Ngươi Tống Trường Phong ở đâu ra lá gan, cùng ta Trấn Ma Ti nói nhất định phải. Bang. Theo Tề Thịnh Chiêu rút đao, sau người một đám Vân Long giáo úy cũng thế, chỉ một thoáng, một cỗ so Thần Bộ Ti càng nồng nặc mấy lần sát phạt khí tức phô thiên cái địa đè xuống, sợ đến nơi xa vây xem một đám giang hồ nhân sĩ, nhao nhao lui lại. Luận huyết dũng sát phạt, tam đại bạo lực cơ cấu, có ai hơn được liếm máu trên lưới đao Trấn Ma Ti. Những cái kia cường nhân trộm cấp hung ác hơn nữa, lại chỗ nào so ra mà vượt yêu ma chỉ bằng nhất. Cùng Trấn Ma Ti so sát phạt chi khí, liền là Trấn Vũ Đường cùng Thần Bộ Ti cả hai chung vào một chỗ. Khí thế kia cũng là kém xa tít tắp. Tề tướng quân, ngay tại hai bên dương cung bạn kiếm thời khắc, Trấn Vũ Đường Phó Đường chủ Bách Lý Kinh Đảo đống nhiên mở miệng, Tần giáo úy không chỉ có giết Trấn Ma Ti tuần kiểm vương lệ hổ, còn bắn giết ba tên Huyền Bình Sơn đệ tử. Không biết việc này, Tề tướng quân có biết? Lời vừa nói ra, đám người thần sắc đều là biến đổi. Liền ngay cả Tề Thịnh Chiêu cùng Trần Ngạo trong lòng đều là nhảy một cái, tiểu tử này, đến cùng chọc bao lớn họa. Sát vương lệ hổ coi như xong, hai người vốn là có thù hận dây dưa, hơn nữa đối với Phương cùng Tiêu Anh Kỳ quan hệ, đến tiếp sau không phải là không có hòa giải chỗ trống. Có thể cái này cái khác Huyền Minh Sơn đệ tử. Bách Lý Kinh Đảo đem Trấn Ma Ti vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói, Thần giáo úy vô cớ bắn giết Huyền Minh Sơn đệ tử, ý đồ châm ngòi đạo tông cùng triều đình quan hệ, dụng ý khó dò. Ta Trấn Vũ Đường quản lý một châu tông môn, phụ trách gắn bó tông môn cùng triều đình chi quan hệ. Việc này, Thần giáo úy nhất định phải cho ta Trấn Vũ Đường cùng Huyền Minh Sơn một cái công đạo. Nếu không cái này phá hư đạo tông cùng triều đình quan hệ tội danh, chỉ sợ ba vị tướng quân cũng đảm đương không nổi. Lời vừa nói ra, liền là Tề Thịnh Chiêu cũng không nhịn được khiêu mi. Vương Lệ Hổ cái chết còn có thể tính là cấu kết Tiêu gia tự làm tự chịu, có thể cái khác Huyền Bình Sơn đệ tử, nếu thật là bị Tần Sóc liên lụy bắn giết, cái kia Trấn Ma Ti đúng là không tiện nhúng tay. Trấn Ma Ti, Trấn Vũ Đường, Thần Bộ Ti, tam đại bạo lực cơ cấu lẫn nhau không lệ thuộc, chức vụ rõ ràng. Trấn Ma Ti một mực yêu ma sự tình, hết thảy liên quan đến tông môn vụ án đều từ Trấn Vũ Đường quản lý, đây là có minh xác quy định. Ngay tại Tề Thịnh Chiêu tâm tư thay đổi thật nhanh, đang nghĩ ngợi nên như thế nào đáp lại Bách Lý Kinh Đảo. Đột nhiên, một cái mang theo vài phần trêu tức tiếng nói tại sau lưng vang lên, đều muốn cầm ta quy án. Tần Sóc cách mọi người đi ra, tay trái ấn ở bên hông chôi đao, lạnh lùng nói, vậy phải xem chư vị có bản lãnh này hay không. Làm sao? Tần giáo úy muốn chống lệnh bắt. Tống Trường Phong ánh mắt hơi trầm xuống, ngữ khí nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Vương Lệ Hổ mặc dù là Trấn Ma Ti tuần kiểm làm, nhưng đều tại Trấn Vũ Vương dưới trướng làm việc, hắn há lại sẽ không có giải. Không nói những cái khác, đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật, ngưng tụ chân cương lò luyện đại cao thủ. Nhân vật như vậy, lại liền đưa tại trước mắt năm này bất quá nhược quán thiếu niên trong tay, muốn nói không kiêng kỵ, đó là giả. Cầu ta, ngươi cũng xứng. Tần Sóc cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Vương Lệ Hổ cấu kết Tiêu gia Dương Nghiệt, muốn đổ vu oan hãm hại, mưu sát tại ta, chứng cứ vô cùng xác thực. Làm sao? Hẳn là chư vị cùng Tiêu gia cũng có liên lụy không thành. Lời này vừa nói ra, Thần Bộ Ti cùng Trấn Vũ Đường người đều là trầm mặc một cái chớp mắt. Một khi liên quan đến yêu ma, cho dù là Tống Trường Phong cùng Bách Lý Kinh Đảo đều không thể không cẩn thận xử sự, thật muốn bị ấn lên cái cấu kết yêu ma tội danh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng bây giờ, lại là bắt Tần Sóc cơ hội tốt nhất. Bỏ qua lần này, lần sau muốn lại đem thiếu niên này nắm trong tay, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Thế là Bách Lý Kinh Đảo lên tiếng lần nữa, coi như Vương Lệ Hổ cùng Tiêu gia có cấu kết, nhưng ngươi vô cớ bắn giết Huyền Bình Sơn đệ tử, chẳng lẽ muốn gây ra tông triều đình cùng đạo tông mâu thuẫn? Giáp tâm ở đâu? Gây mâu thuẫn? Tần Sóc đột nhiên cười, nhưng Tiêu Dung cũng rất lạnh, cái kia mấy tên Huyền Bình Sơn đệ tử từ Tần Mỗ ra khỏi thành liền một đường theo dõi lén lén lút lút, lại cùng Vương Lệ Hổ cùng nhau xuất hiện, ngươi nói, có nên giết hay không? lại nói, lúc ấy ta cùng cái kia Vương Lệ Hổ lúc giao thủ, Bách Lý Đường chủ nhưng lại tại trong đám người, làm sao không thấy ra đến ngăn lại một hai? Không phải là cố ý chờ lấy Tần Mỗ đem những Huyền Bình Sơn đó đệ tử giết, tốt có lấy cớ để hướng ta nổi lên. Lúc trước mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng lấy hắn bén nhạy thiên lang thần giác, tự nhiên không có khả năng không phát hiện được Bách Lý Kinh Đảo tồn tại. Chẳng qua là lúc đó vội vàng đối phó Vương Lệ Hổ, không để ý đến thôi. Bản đường chủ lúc đương thời chuyện quan trọng mang theo, chỉ là nhìn liếc qua một chút, chưa kịp nhìn kỹ. Bách Lý Kinh Đảo mặt đen như sắt ra. Tốt một cái có chuyện quan trọng mang theo. Tần Sóc cười gằn. Nhiều lời vô ích, Tần giáo úy vẫn là cùng chúng ta đi một chuyến a. Một mực không lên tiếng Lục Đỉnh Châu mở miệng. Từ khi biết được Tần Sóc tại rất ngắn thời gian bên trong tu thành thần thông, về sau lại bị Tam Đại Yêu Vương truy sát, hắn liền hiểu, trên người thiếu niên này ẩn giấu đi đại bí mật. Một cái rất có thể đủ để cho hắn cực điểm nhảy lên, có hy vọng bước vào cảnh giới tông sư bí mật. Cho nên, những ngày qua hắn một mực đang chú ý Tần Sóc nhất cử nhất động, vì chính là tìm một cái tìm cơ hội, đem nắm vào trong tay, hỏi ra vật mình muốn. Trời cao không phụ người có lòng. Rốt cục, để hắn bắt được có thể danh chính ngôn thuận cơ hội xuất thủ. Tần Sóc đánh với Vương Lệ Hổ một trận, Bách Lý Kinh Đảo đã cùng hắn nói tỉ mỉ, cái trước sở dĩ có thể đắc thủ, cùng người mang đại lòng chùa thần túc thông, đông nhiên đánh lén có quan hệ. Chỉ cần hắn sớm phòng bị, chưa hẳn không có đem áp đảo cơ hội. Thân là Trấn Vũ Đường đường chủ, quản lý một châu tông môn, hắn có khả năng cướp lấy võ đạo tài nguyên, tuyệt không phải cái kia Vương Lệ Hổ nhưng so sánh. Không nói những cái khác, liền là thượng thừa tuyệt học, hắn cũng kiêm tu không ngừng một môn. Nếu là chính diện chống đỡ, hắn tự tin sẽ không thua Vương Lệ Hổ, thậm chí càng mạnh. Triều đình làm năng lực ép ngũ đại đạo tông siêu cấp thế lực, hắn có võ đạo tài nguyên tự nhiên cũng không phải bình thường có thể so sánh. Riêng là Trấn Vũ Đường liền có 9 đại có thể xưng đỉnh tiêm thượng thừa tuyệt học có thể cung cấp chọn lựa. Võ giả tầm thường học được một môn, đã đủ để hoành hành một châu, mà hắn chọn vẹn nắm giữ 3 môn. Nếu không phải vì đem cái này 3 môn thượng thừa tuyệt học đều ngưng tụ ra chân cương, từ đó chế tạo mạnh nhất lò luyện, hắn cũng chưa chắc sẽ bị vây ở lò luyện cảnh mười mấy năm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể đối Tần Sóc có thể nhanh chóng tu thành thần thông pháp môn như thế ngấp nghé. Chỉ cần thu hoạch được phương pháp này, lần nữa thần thông, hắn nhóm lửa lò luyện, tấn vị tông sư liền ở trong tầm tay. Ta nếu không từ đâu? Tần Sóc ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía dưới thềm đá Trấn Vũ Đường đường chủ. Vậy liền đắc tội. Chương 229, một lời độc đoán nhiếp kim phong. Chương 229, một lời độc đoán nhiếp kim phong. Vậy liền đắc tội. Tiếng như lôi nổ. Hắn âm chưa rơi xuống đất, Lục Đỉnh Châu đã năm ngón tay ghép lại, một quyền hoành không mà đến. Một quyền này, giống như sơn băng địa liệt, trường hà lăn đi, lại như đại hải thủy triều, nhanh đến cực điểm, cũng hung lệ tới cực điểm. Hắn quyền ấn chỗ hướng, đám người chỉ cảm thấy không gian đều bị cùng nhau thôi động, giống như một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, lôi cuốn tấn mạnh đến cực điểm đáng sợ cương phong hướng về phía trước đánh giết. Đại uy thần quyền. Tam đại trấn ma tướng cùng nhau kinh hô. Oanh! Không khí thật giống như bị ép thành thực chất khí tượng. Quyền chưa đến, lực tới trước. Một quyền này đánh ra, trấn ma ti trước cửa lập tức cương phong như nước thủy triều, cho bụi cùng khí lãng tuôn ra, tựa như biển sóng hướng về phía trước quét sạch. Cương phong đập vào mặt. Kinh khủng khí lãng đem một chút thực lực hơi yếu trấn ma ti giáo úy trực tiếp hất bay ra ngoài, như người rơm bay tứ tung. Lùi. Bản năng, Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo liền muốn để Tần Sóc tránh đi một quyền này phong mang. Nhưng mà, Tần Sóc lại tựa như ngẩng mặt làm ngơ, chỉ là vừa xài bước ra, đón quần quận cương phong, trưởng ra một nửa, tại phong thanh báo táp ở giữa, lại từ bỗng nhiên một cái về kéo. Cái này kéo một phát, liền tựa như đem trước mắt quần quận như nước thủy triều cương phong đều siết ở trong lòng bàn tay. Hừ. Không có bất kỳ cái gì lời nói, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, tại mọi người chú mục hạ, hắn có người ra quyền, ngang quyền âm như rồng gầm. Một cách này, Tần Sóc không chỉ có vận dụng 10 tượng chi lực, càng có cộng công chi quyền thu nạp cương phong khí lưu ra chỉ, là lấy một quyền đánh ra, thuận tiện giống như thiên hà mở cống, đập chứa nước vỡ đê, mãnh liệt mà ra. Ầm ầm, quyền ấn hoành ép mà xuống, thẳng tựa như thượng cổ thần nhân mang theo tứ hải chi lực, đục gãy thiên trụ, dung chuyển thiên môn, dẫn tới thiên địa lật úp, sơn hà nghiêng. Hắn uy năng mạnh mẽ, chi đáng sợ, để tam đại trấn ma tướng, Tống Trường Phong, Bách Lý Kinh Đảo, thậm chí cả xa xôi không biết bao xa quan chiến rất nhiều giang hồ hào cường cũng vì đó hoảng sợ biến sắc. Đây là cái gì quyền? Bàn Sơn tướng quân Trần Ngạo vừa dâng lên chân cương trong nháy mắt giật cắt, đáy mắt hiện lên khó mà ức chế kinh hãi. Tần Sóc trong chớp nhoáng này vì thế, lại để hắn có loại tỉnh mộng chiến trường thời viết cổ, mắt thấy thượng cổ thần nhân giận tràn bất chu hào giác. Như thế hung manh bá đạo, như thế thế không thể đỡ. Vâng! Một cái chớp mắt cũng chưa tới, hai nắm đấm đã giao hội. Kinh thiên va chạm mạnh giáng lâm. Ầm ầm. Như lôi điện lớn kinh minh, đại địa cũng vì đó run lên. Không khí tựa như tại thời khắc này biến thành mặt nước, từng tầng gợn sóng từ hai người làm trung tâm quyết tán, nhấc lên ngập trời thủy triều, cuồn cuộn chân khí tứ tán. A! Lục Đỉnh Châu hai mắt một lồi, cắn chặt hàm răng bị trong cơ thể lăn lộn phun lên huyết dịch một cái pha tan. Không kịp há miệng, nóng hổi huyết dịch liền dẫn nội tạng vỡ vụn mảnh vỡ từ hắn thất khiếu phun tới. Loại lực lượng này, Lục Đỉnh Châu ra mặt run mạnh, chỉ cảm thấy mình bị một đầu vạn trượng huyền kình cho đón đầu đánh trúng, lại tốt giống bị một đám thái cổ cự tượng vô tình chấn đạp. Lực lượng quá mức kinh khủng, núi kêu biển gầm cũng giống như, trong nháy mắt đánh tan hắn khổ luyện cùng chân cương. Phanh! Trong cơ thể truyền đến nổ vang. Một lần tiếp xúc, lần thứ hai bạo kích. Cái kia thực chất lực lượng như thủy triều tràn vào thân thể, Lục Đỉnh Châu trợn mắt tròn xoe, rốt cục nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, hai chân cách mặt đất, bị đánh bay rất ra ngoài. Đông, giống như sao băng rơi xuống đất. Một thân rơi xuống đất chỗ, trên đường lạnh leo cứng rắn thanh thạch cùng vùng đất lạnh cùng nhau vỡ vụn, vẩy ra, liền ngay cả hắn quanh thân ba trượng chi địa đều hạ xuống một thước có thừa. Lấy cứng trọi cứng, ngưng tụ chân cương lò luyện lục đỉnh châu, thua. Thấy một màn này, tất cả quan chiến người đều thần sắc kỳ biến, hoặc chấn kinh, hoặc kính sợ, hoặc sợ hãi, hoặc hoảng sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia thu quyền đứng thẳng thiếu niên, đều như cùng ở tại nhìn một tôn thần ma, ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Vô luận lúc trước hắn là ai, sau ngày hôm nay đều chắc chắn danh chấn Vân Châu, thậm chí cả thiên hoàng nói. Lục Mỗ, thua. Đưa tay xóa đi máu đen trên mặt, Lục Đỉnh Châu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt nhưng như cũng tràn ngập không cam lòng, do hỏi, ngươi đây là cái gì quyền? Vì sao lão phu chưa từng nghe qua như thế bá liệt đáng sợ quyền pháp? Cộng công chi quyền. Tần Sóc hai tay phụ về sau, ngữ khí lạnh nhạt. Cộng công chi quyền. Lục Đỉnh Châu đôi mắt sáng lên, tên rất hay, tốt quyền pháp. Nói xong nào ảo quay người, tự lo hướng về phố giải cuối cùng mà đi. Bách Lý Kinh Đào thấy thế, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, sải bước đuổi theo Lục Đỉnh Châu bộ pháp, xám xịt chạy trốn. Tống Trường Phong gặp Lục Đỉnh Châu cũng không là đối thủ, trong lòng chấn kinh sau khi, cũng chỉ có thể mang theo thần bộ ti một đám bộ khoái, ngượng ngùng rời đi. Cho đến lúc này, một đám chấn ma ti giáo úy mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tần Sóc ánh mắt như nhìn thần minh. Vương Lệ Hổ, chết. Lục Đỉnh Châu, bại. Cái này hai thì tin tức giống như vòi rồng, rất nhanh quét sạch cả tòa Vân Châu thành. Vô luận là người buôn bán nhỏ, vẫn là giang hồ hiệp khách, hoặc là thế gia bên trong người, tất cả nghe nói tin tức này người, toàn đều xôn xao. Lục Đỉnh Châu, bại. Phong Lôi Cốc, Kinh Lôi Đường. Biết được Vương Lệ Hổ cùng Lục Đỉnh Châu đồng đều bại vào Tần Sóc chi thủ, Nhạc Sơn triệt để ngồi không yên. Không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Tiết Vạn Long ánh mắt trầm ngưng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên bản hắn còn muốn bán Nhiếp Kim Phong một bộ mặt, để Nhạc Sơn tại sinh tử lôi lên kết cái kia họ Tần tiểu xuất sinh. Hiện tại xem ra, Nhạc Sơn đã không thể nào là hắn đối thủ. Muốn báo thủ, chỉ có thể chính hắn tự mình động thủ. Ý nghĩ này vừa từ trong lòng hiện lên, một đạo bóng ma liền tự thiên không rủ xuống chạy xuống, vướng vàng rơi vào Kinh Lôi Đường chỗ đỉnh núi. Cốc chủ, cốc chủ. Một đám Kinh Lôi Đường đệ tử nhao nhao không mình hành lễ. Nhiếp Kim Phong mảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đi vào đỉnh núi lại điện, vừa còn suy nghĩ lấy như thế nào đối phó Tần Sóc Tiết Vạn Long lúc này đứng dậy tương ứng. Tất cả đi xuống, ta với các ngươi đường chủ nói ra suy nghĩ của mình. Nhiếp Kim Phong đại mã kim đao ngồi trong điện chủ vị, lui Kinh Lôi trong đường một đám đệ tử. Đợi đến chỉ còn lại mình cùng Tiết Vạn Long về sau, hắn lúc này mới đạm mạc mở miệng, lão phu hôm nay tới là muốn nói cho ngươi, Tần Sóc cùng Nhạc Sơn sinh tử lôi hủy bỏ. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền trung thực ở tại Kinh Lôi trên núi, cũng là không được đi. Càng đừng nghĩ đến ra tay với Tần Sóc. Nghe rõ chưa? Không rõ. Vừa mới còn một mặt cung kính, vì vì không người Tiết Vạn Long đống nhiên ngồi thẳng lên, ánh mắt kiên quyết nói, mối thù giết con, không đội trời chung. Làm sao? Cốc chủ nhi tử là nhi tử, ta Tiết mẫu người nhi tử liền không phải sao? Tiết Vạn Long thần sắc điên cuồng, mặt lộ vẻ dữ tợn, gầm nhẹ nói, cái kia họ Thần phải chết. Xoát. Hình như có tia chớp chi chít ngang trời, chiếu sáng đại sảnh. Làm điện quang tán đi, Nhiếp Kim Phong đã xuất hiện ở Tiết Vạn Long trước người, một cái tay rơi vào hắn vai, cũng không thấy như thế nào phát lực. Tiết Vạn Long thuận tiện giống bị Thái Sơn áp đỉnh, phịch một tiếng quỷ gối đại điện bên trong. Hắn một gối chạm đất chỗ, màu xanh phiến đá giống bị đũa tạ đánh, đột nhiên nổ bể ra đến, tứ tán bể ra. Lão phu không phải tại cùng ngươi thương lượng. Nhiếp Kim Phong ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, mười phần bá đạo. Tạch tạch tạch, Tiết Vạn Long sắc mặt đỏ lên, trong tay một đôi huyền thiết chế tạo đen kịt thiết đạm bị hắn bóp vang lên kẹt kẹt, hắn toàn thân gân cốt vì ra sức phản kháng mà kịch liệt ma sát. Nhưng này rơi vào trên vai hắn tay cầm lại tựa như nặng như sơn nhạc, chẳng những không có bị chống lên mảy may, ngược lại có tiếp tục ép xuống, đoạn hắn xương sống gân cốt chi xu thế. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, cả tòa đại điện cũng vì đó run lên. Một gối biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất, bao táp khí lãng đem trong điện cái bản toàn đều thổi bay, binh linh bang lăng ngã ngửa trên mặt đất. Nhiếp Kim Phong Tiết Vạn Long ca một tiếng cầm trong tay thiết đạm sinh sinh bóp nát, ép trở thành một mịn, ngửa đầu gào thét, hai mắt tựa như tại phun lửa. Ầm ầm, tựa như cửu thiên lôi lạc, phích lịch nổ vang. Tiết Vạn Long tinh lực sôi trào, quanh thân điện quang du đậu, tựa như từng đầu lôi long phát ra gầm thét, thanh thế dọa người. Nhưng mà, tùy ý hắn chân cương bạo tẩu, khí huyết bừng bừng phân chấn, cái kia tựa như ngà voi bàn tay trắng loãng, lại là không nhúc nhích tí nào, cho dù cái kia lôi quang chói mắt, điện xà du tẩu, cũng không thấy mảy may biến sắc. Lão phu rất ngạc nhiên, là cái gì cho ngươi làm trái lão phu dũng khí? Nhiếp Kim Phong một tay phụ về sau, một tay nhẹ ép hắn bay, ngựa khí đạm mạc, tựa như không có một tia tình cảm, là ngươi thiết ra bí không kỳ nhân ngũ lôi bí pháp, vẫn là ngươi cái này yếu đuối không chịu nổi tiểu tiểu lò luyện. Phúc. Theo tiếng nói vừa ra, Tiết Vạn Long chỉ cảm thấy vô tận đáng sợ khí thế che đậy mà xuống, sinh sinh đem hắn trong cơ thể sắp giấy lên tinh lực chi hỏa để trở về. Tông sư, đây cũng là tông sư. Tiết Vạn Long trong lòng có mọi loại biệt khuất cùng không cam lòng, nhưng giờ phút này lại chỉ cảm thấy trên thân quắng lồng lộng cự nhạc, ngay cả suy nghĩ đều giống như bị ép không cách nào chuyển động. Tông sư ý chí như núi nặng nề, như địa hùng hồn. Như cái kia Tần Sóc thật sự là niếp mộ chi tử, ngươi Tiết Vạn Long cùng cái này Kinh Lôi Đường chết sớm 800 trở về, còn lưu đạt được hôm nay. Nhiếp Kim Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Tiết Vạn Long, lão phu nhìn ngươi là thật giả. Bộ phong chóc ảnh lời đồn, ngươi cũng tin? Ngươi cái này Kinh Lôi Đường đường chủ không làm cũng được. Nhạc Sơn chân truyền thân phận cũng cùng nhau bóc ra, cấm túc Kinh Lôi núi, không có lão phu cho phép, không được xuống núi. Lời còn chưa dứt, Tiết Vạn Long liền cảm giác mình trên thân đột nhiên buông lỏng, như chút được gánh nặng. sau đó liền nhìn thấy Nhiếp Kim Phong đã vượt qua mình, sắp phóng ra đại điện. Đã là ngoại nhân, cốc chủ vì sao nhiều lần giúp đỡ? Thiết Vạn Long cắn răng, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Lão phu làm việc, còn cần hướng ngươi giải thích. Nhiếp Kim Phong đi lại một trận, sau đó không còn lưu lại, hóa thành điện quang lướt đi cửa điện, xông lên trời, chỉ có đạm mạc tiếng nói ở trong đại điện quanh quẩn, hôm nay chỉ là cảnh cáo, ngươi như lại tự tiện chủ trương nhằm vào Tần Sóc, đừng trách lão phu không niệm tình đồng môn. Chương 230, có kẻ mặc cả. Chương 230, có kẻ mặc cả. Trở lại trong thành trại viện, Tần Sóc trước tiên liền ngửi được một cốt như có như không sát tối vị. Cùng ban đầu ở trấn Ma Ti nghị hội đại sảnh, hắn tại những cái kia bị hút khô huyết dịch mây văn giáo úy trên thân người được khí tức nhất trí. Quỷ Mâu giáo quả nhiên tới qua. Trong lòng của hắn cười gằn, vòng quanh trạch viện đi một vòng, cũng không có phát hiện ẩn nút độ địa cương thi, lúc này mới coi như thôi. Nhưng mà vừa yên tĩnh không bao lâu, trong lòng của hắn liền sinh ra cảm ứng, ngửa mặt nhìn lại, liền thấy cự điểu hành không mà đến, bóng ma rủ xuống chạy xuống, vững vàng rơi vào tự mình trên diễn võ trường. Nhiếp lão, cấp chủ. Tần Sóc kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương sẽ đến. Lão cấp chủ. Nhiếp Kim Phong nhảy xuống lưng chim mừng, hơi nhíu mày, ánh mắt lộ ra nguy hiểm qua mang. Khụ khụ. Tần Sóc lấy ho khan che giấu bối rối của mình, vội vàng nói sang chuyện khác, Nhiếp cấp chủ đêm khuya đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Nhiếp Kim Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tự lo đi hướng chính sảnh chủ vị ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ngươi cùng Nhạc Sơn sinh tử lôi, như vậy coi như thôi, như thế nào? Coi như thôi. Nghe được Nhiếp lão đăng là vì cầu hòa mà đến, Tần Sóc gai eo không khỏi đứng thẳng lên mấy phần, tràn đầy trêu tức cùng giễu cợt nói, cái này sinh tử lôi, lúc trước thế nhưng là cấp chủ ngươi ngạnh bức ta đáp ứng. Làm sao? Nghe nói ta công hạnh thắng đủ, đánh lui Lục Đình Châu, cái này muốn đổi ý. Nhiếp Kim Phong khẽ miệng co giật, cố nén xuất thủ giáo huấn tiểu tử thúi này một trận nỗi kích động, lãnh đạm nói, lão phu lúc ấy muốn ngươi đáp ứng sinh tử lôi, là không muốn Nhạc Sơn người sau lưng ra tay với ngươi, từ đó làm sâu sắc phong lôi cốc cùng trấn ma ti thù hận. Bây giờ muốn ngươi hủy bỏ sinh tử lôi, cũng thế. A, nói thế nào? Tần Sóc dường như hứng thú, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Nhiếp lão đăng, giống như cười mà không phải cười. Nhiếp Kim Phong ra mặt lại là có lại, nếu như không phải lần này là thật mình đối lý, hắn là thật nghĩ đánh cho tê người tiểu tử này một trận. Nhưng dưới mắt, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói, lấy ngươi giờ này ngày này chi tu vi, muốn giết Nhạc Sơn dễ như trở bàn tay, nhưng cũng thế tất sẽ khiến sau người thế lực điên cuồng phản công. Ngươi bây giờ tứ phía đều là địch, Tiêu gia, Huyền Binh Sơn, Quỷ Mâu giáo, Thập Vạn Đại Sơn yêu vương. Lời nói đến đây chỗ, Nhiếp Kim Phong cũng là có chút ngây người, tiểu tử tối này cũng quá có thể gây tai họa chút. Nhưng hơi suy nghĩ, hắn liền rồi nói tiếp, nhiều như vậy cửu gia, lại không một cái minh hữu, nhìn như phong quang, kỳ thực tràn ngập nguy hiểm. Ngươi như khăng khăng muốn mở sinh tử lôi lấy Nhạc Sơn tính mệnh, lão phu tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng ngươi nếu chịu từ bỏ báo thủ, lão phu nguyện lấy Phong Lôi cốc cốc chủ thân phận hứa hẹn ngươi, truyền cho ngươi một môn thượng thừa tuyệt học, cộng thêm một viên Phong Lôi đan làm bồi thường. Trừ cái đó ra, lão phu còn biết toàn lực giúp ngươi thành tựu tông sư, trở thành thần binh chi chủ, thậm chí có thể thu ngươi làm chân truyền đệ tử. A. Tần Sóc trực tiếp cười lạnh thành tiếng, đánh gậy Nhiếp lão đăng lời nói. Thu làm chân truyền? Cái này lão đăng nghĩ vẫn rất đẹp. Chân truyền là không thể nào chân truyền. Bất quá cái này bồi thường, không cần thì phí. Về phần Nhạc Sơn cùng với phía sau Kinh Lôi Đường, chờ hắn trở thành tông sư, tùy tiện tìm lý do làm Nhiếp lão đăng mặt xé đối phương, hắn lại có thể thế nào? Đã đối với hắn động sát tâm, muốn sống là tuyệt đối không thể. Dưới mắt trước thu chút lợi tức, cũng là không tính thua thiệt. Với lại hắn có loại dự cảm mãnh liệt, coi như mình không đi tìm cái kia Nhạc Sơn sư đồ, đối phương cũng sẽ mình tìm tới cửa. Dù sao, muốn nói hiện tại ai sợ hắn nhất tiếp tục trưởng thành tiếp, ngoại trừ Tiêu Anh Kỳ, chỉ sợ sẽ là cái này Kinh Lôi Đường Nhạc Sơn sư đồ. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không cần phải gấp, có chỗ tốt một bộ thu. Các loại cái kia Nhạc Sơn sư đồ mình tìm tới cửa, coi như hắn giết đối phương, nghĩ đến Nhiếp lão đăng cũng không thể nói gì hơn. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đã đoạt tại Nhiếp lão đăng phát tác trước mở miệng, muốn ta hủy bỏ sinh tử lôi cũng được, bất quá, đến thêm tiền. Ngươi nói. Nhiếp Kim Phong trong lòng bùng lòng. Hắn thật đúng là sợ tiểu tử này toàn cơ bắp, quyết tâm muốn báo thủ, ngược lại làm cho hắn khó xử. Về phần bồi thường, lấy Phong Lôi cốc nội tình, coi như tiểu tử này muốn hoàng kim và lượng, đan dược 3000, hắn Nhiếp Kim Phong cũng cho nổi. Nhưng mà, Tần Sóc câu nói tiếp theo, lại kèm chút trực tiếp cho hắn cả tự bế. Ta muốn Phong Lôi phục giao cung. Phong Lôi phục giao cung. Nhiếp Kim Phong thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, nhưng xem xét Tần Sóc cái kia không giống đùa giỡn ánh mắt, lúc này mới bỗng dưng mặt lạnh, tiểu tử ngươi chẳng lẽ điên rồi? Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Biết a. Mượn dùng một tháng cũng không được. Tần Sóc ngữ khí hứng hở, tức giận đến Nhiếp Kim Phong nắm đấm bóp cái bàn, nhưng cuối cùng vẫn mặt âm trầm nói, còn có đây này. Hắn biết rõ, lấy tiểu tử này nước tiểu tính, đã mở miệng, liền tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Còn có, thượng thừa tuyệt học muốn 3 môn, Phong Lôi đại đan muốn 2 viên, còn có 100.000 khí huyết đan. Tần Sóc công phu sư tử ngoạng, giao giá trên trời. Dù sao là cái này Nhiếp lão đăng mình đưa tới cửa, không cần thì phí. Ngươi làm Phong Lôi cốc là lão phu mở hiệu cầm đồ. Nhiếp Kim Phong mặt đen như đáy nổi, nhưng cuối cùng lại là nhả ra nói, yêu cầu khác đều có thể thỏa mãn, duy chỉ có cái này Phong Lôi đại đan, chỉ có thể cho ngươi một viên, nhiều không có. Phong Lôi đại đan chính là chân chính đan vương, lại xương giáp tử đan. Tên như ý nghĩa, đan này từ luyện tạm võ giả nuốt về sau, có thể hóa giáp chân khí, giá trị liên hành, cho dù là Phong Lôi cốc bên trong đều không nhiều thiếu hàng tồn, cực kỳ chất quý. Một viên liền một viên a. Tần Sóc lúc đầu cũng không nghĩ lấy Nhiếp Lao Đăng sẽ toàn bộ đáp ứng, lúc này nghe được đối phương sảng khoái như vậy, cũng là trong lòng âm thầm mừng rỡ. Mặt khác, Phong Lôi Phục Giao Cung lão phu có thể cho ngươi mượn một tháng, nhưng chỉ có thể tại Vân Châu thành bên trong sử dụng, không thể thoát ly lão phu phạm vi cảm ứng. Nhiếp Kim Phong đưa ra yêu cầu. Phong Lôi Phục Giao Cung chính là Phong Lôi hai thánh hai vị tổ sư lưu lại vạn rèn thần binh, chẳng những ý nghĩa trọng đại, uy lực càng là mạnh mẽ tuyệt đối. Có này thần cung nơi tay, cho dù là ngưng tụ thần cảnh đại tông sư, hắn đều có năm chắc đụng tới đụng một cái, cho nên tuyệt không cho phép có sai lầm. Thành giao. Tần Sóc mặt mày hớn hở, lúc này đưa tay để Nhiếp Lao Đăng canh chừng Lôi Phục Giao Cung lấy ra trưởng trưởng nhãn. Ngày đó tại Phượng Dương Thành nhìn liếc qua một chút, hắn liền đối với cung này nhớ mãi không quên, bây giờ có cơ hội vào tay, tất nhiên là vội vã không nhịn nổi. Hừ. Nhiếp Kim Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là lật bàn tay một cái, đem Phong Lôi Phục Giao Cung từ không gian giới chỉ lấy ra ngoài đưa tới Tần Sóc trên tay, cũng liên tục dặn dò, cung này gánh chịu lấy ta Phong Lôi Cốc khai phái tổ sư võ đạo ý chí, nếu như không tất yếu, không nên tùy tiện vận dụng cung này. Yên tâm, yên tâm. Tần Sóc lùa theo đáp lại, ánh mắt đã triệt để bị trước mắt cái này trưởng cao cỡ một người đáng sợ đại cung hấp dẫn. Cường cung hắn cũng coi như tiếp xúc qua không ít, xét đánh thiết một cung, long tích liệt tiêu cung, ủy vương cung, tinh thiết đại cung. Nhưng không có một thanh cung cho hắn một loại giống như là còn sống cảm giác. Không sai, liền là sống lấy. Trước mắt chi cung vừa đến tay, hắn liền cảm giác được cái này cung ẩn chứa phi phàm linh tính, giống như là có ý thức của mình đồng dạng. Chủ yếu nhất là, dù là hắn đã đem hắn nắm trong tay, lại như cũng không cách nào nhìn trộm trong đó ẩn chứa dấu ấn tinh thần. Liên tựa như có lực lượng nào đó đang chủ động ngăn cách thao thiết đỉnh dò xét. Chỉ bất quá loại này cách trở, theo Tần Sóc như muốn nhìn thấu ý chí tăng cường, từ đó dẫn phát thao thiết đỉnh chấn động về sau, liền ầm vang vỡ vụn. Từng đầu văn tự nhắc nhở chữ ngọn nguồn hiện lên, đem ẩn chứa dấu ấn tinh thần triệt để hiện lộ trước mắt, nguyên liệu nấu ăn, Phong Lôi Phục Giao Cung. Phong Lôi Phục Giao Cung, trở lên cổ ác giao, dựa vào Phong Lôi Kỳ Thạch cùng Ngũ Kim Chi Tinh tế luyện mà thành, trải qua thiên truy bất luyện, lấy thiên điệu chi tinh ngưng sương, nhật nguyệt chi hoa luyện hồn, đã sơ thông linh tính. Đẳng cấp: Vạn Rèn Thần Minh, cực phẩm, luyện hóa như phải, Phong Lôi Tứ Tự Tiễn, viên mãn. Phần phong chất cường, viên mãn, lôi cấp chất cường, viên mãn, tứ tượng chất cường, viên mãn, phích lịch chất cường, viên mãn, lôi hỏa chất cường, viên mãn, phong vân chất cường, viên mãn, phong thần chi thể, viên mãn, lôi thần chi thể, viên mãn, phong lôi hợp kích, phong lôi bá thể, viên mãn, thượng cổ ác giao bản mệnh thần thông, tàn, phích lịch thần trưởng, tàn. Nguyên liệu nấu ăn bao gồm tinh thần ý chí cường đại, không cách nào duy nhất một lần luyện hóa, đã mở ra từng nhóm luyện hóa hình thức. Trước mắt tích xúc năng lượng sung túc, có thể chọn lựa đảm nhiệm một tấn ký tiến hành luyện hóa. Phải trang luyện hóa. Chương 231, phi tốc căng gọt thực lực. Chương 231, phi tốc căng gọt thực lực. Tê nhìn xem thao thiết đỉnh hạ vậy được phiến nhắc nhở văn tự, Tần Sóc không khỏi hít sâu một hơi. Hắn có nghĩ qua, cái này Phong Lôi Phục Giao Cung sẽ cho hắn một kinh hỉ, lại không nghĩ là niềm vui bất ngờ gói quá lớn. Phong Lôi Tứ Tượng Tiễn, Phong Lôi Bá Thể, Thượng Cổ Ác Giao Thần Thông, còn có hắn một mực tâm tâm niệm niệm vích lịch thần trưởng. Cái này một sát na, dù là Tần Sóc định lực kinh người, cũng có trong nháy mắt hoảng hốt. Cái này Phong Lôi Phục Giao Cung, quá đỉnh. Nếu là đem bên trong dấu ấn tinh thần toàn bộ luyện hóa, tông sư phía dưới còn có người nào nhưng cùng mình tranh phong? Cho dù là ngũ đại đạo tông chân truyền cũng không có khả năng một người thân kiêm nhiều như thế chân cương cùng tuyệt học a. Theo hắn biết, tông sư bốn bước, mỗi một bước đều cực kỳ mấu chốt, mỗi một bước đều là tại vì tương lai võ thánh con đường làm cửa hàng. Trong đó bước đầu tiên chính là ngưng tụ chân cương. Chỗ ngưng chân cương càng cường đại, số lượng càng nhiều, ngưng tụ chân cương lò luyện cũng liền càng mạnh. Nhóm lửa lò luyện về sau, lúc nóng chăm trải qua có khả năng ẩn dưỡng ra võ đạo ý chí liền càng cường đại. Nhất Kim Phong sở dĩ như thế cường hãn, cùng hắn lấy tứ tượng chân cương ngưng tụ lò luyện có cực lớn liên quan. Mà Lục Đỉnh Châu tình nguyện vô ích mười mấy năm, cũng muốn lấy ba môn đỉnh cấp chân cương ngưng tụ lò luyện, nguyên nhân liền tới bắt nguồn từ này. Dưới mắt, cái này Phong Lôi Phục Giao Cung bên trong ẩn chứa nhiều như thế chân cương cô đọng chi pháp, đơn giản liền là một tòa mô hình nhỏ võ học bảo khố, với lại đều là thượng thừa tuyệt học, thậm chí là thần công, chuẩn thần thông cấp. Nhất là môn kia Phong Lôi Bá Thể Chấn Ma Ti hồ sơ bên trong từng có ghi chép, cái này chính là Phong Lôi hai thánh hợp kích kỹ năng. Phong Lôi hai thánh đều là nửa chân đạp đến nhập võ thánh ngưỡng cửa chuẩn thánh cấp vô thượng đại tông sư, thứ hai người phong lôi kết hợp, thi triển phong lôi bá thể, thậm chí có thể cùng chân chính võ thánh phân cao thấp. Cho nên, người giang hồ mới có thể tại hai người tên trên đầu mang theo một cái thánh chữ. Bây giờ phương pháp này bị hắn thu hồi được, tương đương với hắn đem có thể lấy lực lượng một người thi triển phong lôi bá thể, uy lực của nó so với hai người hợp kích, tất nhiên sẽ chỉ mạnh hơn, thậm chí so với chân chính võ thánh thần thông, cũng sẽ không yếu hơn nhiều thiếu. Lại thêm phích lịch thần trưởng môn này hư hư thực thực truyền thừa từ võ thánh, có thể ngự sử thiên lôi thần công. Hắn lần này là thật nhặt được bảo. Làm sao? Thần cung phòng tay. Gặp Tần Sóc thần sắc kịch liệt biến hóa, khi thì chấn kinh, khi thì kinh hỉ, khi thì hưng phấn, Nhiếp Kim Phong không khỏi nhíu mày. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Sóc cưỡng ép đè xuống trong lòng bành trướng khoái động tâm tình, đem Phong Lôi Phục Giao Cung cong lên người, lúc này mới cười ha hả nói, Phong Lôi đại đàn đầu. Không có gì ngoài Phong Lôi Phục Giao Cung, cái này Phong Lôi đại đàn mới là trước mắt hắn muốn nhất bồi thường. Có đàn này, không cần mấy ngày, hắn liền có thể luyện tạm viên mãn, bắt đầu tay ngưng tụ chân cương. Cái gọi là chân cương chính là so cương khí tiến thêm một bước, từ chân khí cùng khí lưu bên ngoài lẫn nhau, chuyển thành nạp cương nhập thể. Cương khí chi lợi, còn thắng đao kiếm. Muốn đem đặt vào trong cơ thể, đối với võ giả ngũ tạng lục phủ, kinh mạch khiếu huyệt, là vậy lớn khảo nghiệm. Hơi không cẩn thận, võ công tận phế không nói, thậm chí khả năng tạng phủ bị hao tổn, bạo thể mà chết, nguy hiểm cực lớn. Đây cũng là vì cái gì, ngưng tụ chân cương, nhất định phải chờ luyện tạng đại viên mãn sau mới có thể đi vào làm được nguyên nhân. Bây giờ, Tần Sóc tay cầm lục đại chân cương cô đọng chi pháp, chỉ đợi luyện tạng viên mãn, liền có thể một bước vào chuẩn tông sư hàng ngũ, cái này khiến hắn làm sao có thể không sốt ruột. Cho ngươi. Nhiếp Kim Phong mặt âm trầm, đưa tay vứt cho Tần Sóc một phương hình hộp ngọc, cái sau khi nhận lấy trực tiếp mở ra, một viên xích kim viên đan dược lập tức đập vào mi mắt. Cái này phong lôi đan, chợt xem trọng giống như một viên kim châu, trên đó có rất nhỏ điện mang du tẩu, nhưng không có nửa điểm mùi thuốc tràn ra, tất cả đều bị khóa tại nội bộ. Tốt đan. Chỉ một chút, Tần Sóc liền cảm nhận được hắn trong nội đan ẩn chứa dược lực bằng bạc. Lập tức cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp đem ném vào trong miệng. Tiểu tử ngươi, gấp gáp như vậy làm gì? Nhiếp Kim Phong trừng mắt. Có Nhiếp cốc chủ cho tại hạ hộ pháp, chẳng phải là luyện hóa đan này thời cơ tốt nhất? Tần Sóc cười hắc hắc, nhưng mà nụ cười của hắn không có duy trì bao lâu, liền cấp tốc cứng ngắc ở trên mặt. Từ ngực, như đá lạc giếng sâu bên trong. Phong Lôi đại đan một nuốt xuống, túi dạ dày đều rất giống trầm xuống, hắn nặng có thể so với kim thiết. Sau một khắc, Tần Sóc chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí lưu tại phần bụng nở rộ, lại càng ngày càng nóng. Nhiếp Kim Phong ở một bên cho hắn hộ pháp, rất nhanh liền phát giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, tiếp lấy liền trông thấy Tần Sóc màng da tựa như lung đỏ bàn đùi, đỏ bừng một mảnh, cực nóng khí lãng cũng theo đó khuếch tán, lại càng ngày càng thiêu đốt liệt. Chưa lâu ngày, lại có từng tia từng sợi nhiệt khí xen lẫn nhảy vọt hồ quang điện, từ hắn đóng chặt trong lỗ chân lông phương ra, tựa như mũi tên hơi nước đồng dạng. Dược lực này, Tần Sóc sắc mặt kỳ biến, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Phong Lôi đại đan dược lực hung mãnh như vậy, so với lúc trước hắn dùng ăn nhân nguyên đại đan, địa nguyên đại đan muốn mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần, đơn giản tựa như một tòa tiểu hỏa núi tại thể nội bộc phát. Phong Lôi đại đan, xem như thiên hạ nhất là chân quý mấy loại đan dược thứ nhất. Một viên đủ để bằng được võ giả tầm thường phun ra nuốt vào nấu luyện một giáp chân khí, tinh lực ngưng tụ thành lớn bằng ngón cái viên đan dược về sau, trong nháy mắt phóng thích, loại này trùng kích, thậm chí đủ để khiến bình thường ngưng chân cảnh võ giả trong nháy mắt mất đi ý thức. Hô hô, Tần Sóc cảm xúc chập trùng, chỉ cảm thấy một cỗ thiêu đốt liệt chi hỏa ở trong cơ thể hắn đốt cháy, nóng hổi nóng rực, còn mang theo dòng điện cảm giác tê dại, từ tạng phủ lan tràn toàn thân, thậm chí huyết dịch cốt tủy, toàn đều tại cái này giống như nham tương dòng lũ đồng dạng dược lực cọ rửa dưới, tạp chất tận trừ, bỏ hôn tổn tinh. Huyết dịch đỏ thắm không ngừng từ quanh thân lỗ chân lông bị đè ép mà ra, xen lẫn màu đen tanh hôi vật chất, rất nhanh liền hình thành một tầng kén máu, đem Tần Sóc bao khỏa ở bên trong. Phanh, phanh, phanh. Nhịp tim giống như nổi trống, một lần tiếp một lần, mạnh mẽ mà hữu lực, giống như mới sinh chi thai nhi. Theo dược lực một lần lại một lần cọ rửa, Tần Sóc trong cơ thể tạng khí phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không ngừng có màu đen, ổ bệnh, ám thương, tại loại này cuồn mãnh dược lực cọ rửa hạ hiện hiện, sau đó lại bị đánh ra, chữa trị, khép lại. Đau đớn kịch liệt xông lên đầu, Tần Sóc lại cưỡng để tinh thần, âm thầm vận chuyển nguyên tử kim thân, lấy nguyên tử mạch lạc chấn động ngũ tạng lục phủ, kinh mạch khiếu huyệt, dùng cái này ra tốc dược lực hấp thu, xúc tiến thân thể thủy biến. Quá trình này kéo dài đến 2 canh giờ lâu. Rốt cục, tại Nhiếp Kim Phong nhìn soi mói, máu sắc chốc ra, Tần Sóc bản mạo lại xuất hiện, so với lúc trước, nhưng lại có khác biệt. Nếu như nói trước đó Tần Sóc, hành tẩu ngồi nằm ở giữa, liền tựa như một tòa sắt thép lò luyện, chí dương chí cương. Mà lúc này, lại càng giống là một khối thiên nhiên ngọc thô, tự nhiên mà thành, lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Hắn ngũ tạng oanh minh không ngừng, phát ra trong suốt chi quang, huyết dịch sền sệt như thủy ngân tương, nhưng lưu động tốc độ kinh người, phát ra thủy triều cũng giống như xoạt tâm thành. Liền ngay cả xương cốt cũng phát sinh thủy biến, nổi lên như bạch ngọc rực rỡ, huyết nhục như là thần kim nứt thành, mang theo từng tia từng sợi kiên cố bất hủ khí tức. Những cái kia đâu đâu cũng có nguyên tử mạch lạc, lúc này toàn đều nở rộ quang mang, giống như là một trường kín không kẽ hở lưới lớn, đem hắn gân cốt huyết nhục toàn đều bao trùm, để hắn huyết nhục tại không thể phá vỡ đồng thời, còn nhiều thêm một loại không cách nào nói cứng cỏi. Thân thể này cùng khổ luyện, dù là thường thấy sóng to gió lớn, Nhiếp Kim Phong cũng bị Tần Sóc lúc này thân thể biến hóa cho khiếp sợ đến. Phong Lôi đại đan dược lực mạnh bao nhiêu, hắn tự nhiên rõ ràng. Hắn đối nhục thân tăng cường cùng tẩy luyện, tuyệt không phải bình thường đan dược có thể so sánh, nhưng cũng viễn không đạt được Tần Sóc loại trình độ này. Sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì Tần Sóc khổ luyện cơ sở quá tốt rồi, lúc này mới có như thế bộc phát thức tăng lên. Đi qua Phong Lôi đại đan tẩy lễ, tiểu tử này khổ luyện, chỉ sợ so phổ thông tông sư đều không yếu. Nhiếp Kim Phong liễu lưới. Mặc dù rõ ràng, cái này cùng tu hành Phật môn thần thông có cửa ải cực kỳ lớn hệ, nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được sợ hai thằng phụ. Lại là hơn một canh giờ quá khứ, thiên tướng phá hiểu, Tần Sóc lúc này mới chậm rãi mở mắt. Cùng lúc đó, một cái ý niệm trong đầu trong lòng của hắn hiện lên, luyện tạm đại viên mãn, trở thành